Chương 260, lập quốc là minh, kiến nguyên thịnh võ, 4, chương 260, lập quốc là minh, kiến nguyên thịnh võ, 4. A lúc này, Hồng Thất Công đột nhiên kinh nghi một tiếng, Hoàng Dược Sư liền giật mình, lập tức thuận Hồng Thất Công đoán phương hướng nhìn lại, chỉ gặp bên dưới con đường có mấy danh lạt ma đi qua. Tâm thần đảo qua, Hoàng Dược Sư cũng không nhịn được kinh nghi một tiếng, đúng là một tôn tiên tiên cường giả. Lão tăng kia dường như phát giác được cái gì bình thường, dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai hai người. Khi ánh mắt đối mặt, lão tăng kia cũng là khẽ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, tại kinh thành này còn có thể đụng phải hai cái cao thủ tuyệt thế, ẩn ẩn lộ ra khí tức, lại để hắn đều có loại không tự chủ được sợ hãi cảm giác. Lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lão tăng lập tức hướng Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công chắp tay. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công cũng là gật đầu thăm hỏi. Thẳng đến lão tăng chậm rãi biến mất tại hai người tầm mắt, Hồng Thất Công mới nhịn không được lên tiếng nói, "Tàng Địa Mật Tông quả thật là tàng long ngọa hổ. Thiên Ngai nhóc con làm thịt hai cái, nghe nói Quách Tĩnh cũng làm tàn phế một cái, bên trong kinh đô lại còn có một cái cũng không phải, cũng không phải." Hoàng Dược Sư lắc đầu, lúc tuổi còn trẻ của hắn từng đi Tàng Địa du lịch qua, trong đó tình huống hắn tự nhiên biết sơ lược. Tàng Địa võ học khác biệt Trung Nguyên, tự thành hệ thống, tại Tàng Địa có quán đỉnh nói chuyện, chỉ chính là có cao tăng sắp viên tịch thời điểm, đem một thân tu vi võ công tất cả đều lấy quán đỉnh bí pháp truyền thừa cho đệ tử. Một đời tiếp một đời, Tàng Địa tự nhiên không thiếu cao thủ, chỉ bất quá những này quán đỉnh mà ra tu vi, cuối cùng không so được tự mình tu luyện mà ra tu vi, cần thời gian dài dằng dặc đi rèn luyện tiêu hóa, đây cũng là Tàng Địa Mật Tông lúc trước rất ít lộ ra tại thế gian nguyên nhân một trong. Mà lại theo ta được biết, đến quán đỉnh truyền thừa, tu vi muốn lại đột phá, không có nghịch thiên cơ duyên chỉ sợ là không có khả năng. Bây giờ Tàng Địa nhiều thiên thiên, chỉ sợ sẽ là được thiên địa dị biến này mang tới cơ duyên, không phải vậy chỉ là Tàng Địa một chỗ, há lại sẽ bây giờ thế đạo này, chỉ là đơn thuần đột phá tiên thiên lời nói, có thể tính không lên rất khó khăn. Hồng Thất Công đột nhiên hơi xúc động, nhớ năm đó, bọn hắn vì một tia một sợi nội khí, thế nhưng là tốn sức công phu, nhưng hiện tại, linh khí ở khắp mọi nơi, cho dù là vô ý thức tầm bổ, cũng không cần lo lắng bất luận cái gì thân thể thâm hụt vấn đề. Như vậy hoàn cảnh tu luyện, đối với hắn mà nói, dù là đã trải qua vài năm xuân thu, có khi cũng sẽ cảm thấy phảng phất giống như mộng ảo. Tiên thiên cảnh giới tự nhiên là không khó. Hoàng Dược Sư rất là tán thành, hiện nay võ học tu luyện, căn bản không cần cân nhắc kinh lực khống chế, nếu là truy cầu không cao lời nói, cũng có thể không cần đi lĩnh ngộ cái tiêu miễn hoặc khó hiểu tâm linh cảnh giới. Tại linh khí này ở khắp mọi nơi hoàn cảnh bên trong, đơn thuần tích lũy năng lượng, lượng biến đến chất biến, hắn thấy, đơn giản vô cùng dễ dàng. Hồng Thất Công đột nhiên lời nói xoay chuyển, cảm khái một câu. May Vương Trọng Dương chết sớm, không phải vậy sống đến bây giờ, một thân tu vi võ học vẫn còn so sánh không lên chính mình độ tôn, vậy coi như mất mặt. Ha 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 ha. Nghe nói như thế, Hoàng Dược Sư cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, lúc này, trên đường phố đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập cũng là đưa tới chú ý của hai người. Nhìn xem cái kia chạy vội mà qua áo đen huyền giáp sĩ tốt, Hoàng Dược Sư không khỏi nhíu nhíu mày, đây cũng là cái kia Tính Giả Ti người đi. Đúng vậy, triều đình Như Quyền. Hồng Thất Công cười trêu chọc một câu, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất không thấy. Thân minh ngươi cũng phát hiện, những người này khí tức có chút không đúng. Quá lạnh lẽo, Hồng Thất Công cau mày, có chút không quá xác định nói tinh khí thần đều là hao tổn nghiêm trọng, cái này không nên a thế đạo này, không, có cái gì không có khả năng. Đi thôi, thân minh, cùng đi xem nhìn. Hoàng Dược Sư đứng người lên, bước chân đã mở ra, theo sát đám kia Tính Giả vệ mà đi. Theo cái kia mấy tên Tính Giả vệ người, hai người xuyên qua một đầu hẹp dài hẹp nhỏ, đập vào mi mắt chính là vừa ra khá lớn quảng trường, trên quảng trường vết máu loang lổ, còn có mấy tên ngay tại hành hình tù phạm, tại cuối cùng thì là một cánh đóng chặt cửa gỗ. Trấn Bắc Ngục. Hồng Thất Công liếc qua trên cửa gỗ bảng hiệu, đây là một tòa ngục giam. Tốt khí tức ấm lãnh. Hoàng Dược Sư nhìn chằm chằm mấy cái kia vừa bị chặt dưới đầu lâu, không khỏi cau mày nói, ta cảm giác cái này khí tức ấm lãnh có rất mạnh ăn một tính, người trường kỳ thân ở loại hoàn cảnh này lời nói, cho dù là người ta võ, chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Hồng Thất Công lực một hớp rượu, không thèm để ý chút nào nói ra. Thế đạo này, yêu vật đều xuất hiện, loại này lại ngục, người chết thảm nhiều vô số kể, liền xem như có đoan hồn đoán quỷ xuất hiện lão khiếu hóa ta đều không cảm thấy kỳ quái. Có khả năng. Hoàng Dược Sư rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta đọc thuộc lòng cổ tịch, bây giờ yêu thú, cùng trên cổ tịch ghi lại những đại yêu kia, đã rất là giống nhau, nơi đây âm khi âm u, trên cổ tịch ghi lại quỷ vật xuất hiện cũng có khả năng. Nói xong, Hoàng Dược Sư liền muốn nô ra tâm thần, lúc này, bên cạnh lại là lặng yên vô tức nhiều hơn một bóng người, hắn giật mình, theo bản năng một trường hướng bên cạnh cũng đi. Chẳng qua là khi nhìn thấy Hồng Thất Công cái kia cười ha hả thần sắc thời điểm, hắn cũng liền vội vàng đem kinh lực thu mấy phần. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc cũng là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Tiểu tế chúc mừng nhạc phụ đại nhân đột phá tiên thiên." Lúc này, Hoàng Dược Sư làm sao không biết, cái này đột nhiên xuất hiện người, không thể nghi ngờ chính là hắn tên kia khắp thiên hạ con rể, Từ Thiên Ngai. Còn chưa đợi mấy người mảnh trò chuyện, bởi vì Hoàng Dược Sư xuất thủ động tĩnh mà dẫn tới Tính Giả vệ tướng sĩ cũng đã vây quanh. Một đội tướng sĩ khí thế hùng hổ xông vào chỗ này lầu các, khi thấy rõ trong phòng đám người bộ dáng đằng sau, mấy tên Tính Giả vệ tướng sĩ hung hãn bộ dáng lập tức ôn thuận xuống tới, người cầm đầu lập tức chắp tay không lời, Tính Giả Ti bắt chấn phủ ti tiểu kỳ Lý Văn, gặp qua chân nhân. Không biết chân nhân ở đây, tùy tiện quấy rầy, mong rằng chân nhân thứ tội. Không sao. Từ Thiên Ngai khoát tay áo, ánh mắt chuyển hướng vết máu kia loang lổ trên Bắc Ngục, dừng lại một lát, còn chưa nói chuyện, Hoàng Dược Sư liền đã xuất âm thanh, Thiên Ngai ngươi cũng phát hiện nơi đây dị thường thôi. Trước đó đọc qua hoàng cung hồ sơ thời điểm có chỗ chú ý, bây giờ chuẩn bị sang đây xem xét. Nhìn qua âm khí kia xâm xâm trấn Bắc Ngục, Từ Thiên Ngai hơi nhướng mày. Lúc trước đọc qua hoàng cung tàng kinh các hồ sơ thời điểm, chỉ là thoáng ngâng lên có phụ trách trông coi trấn Bắc Ngục tướng sĩ báo cáo, trấn Bắc Ngục dị thường âm lãnh, có người quỷ dị bị bệnh, nhưng có cường giả đã kiểm tra, cũng chưa từng phát hiện dị thường, cuối cùng coi như ghi chép xuống tới cũng chỉ là số bút mang qua. Nhưng trước mắt cái này trấn Bắc Ngục, tựa hồ âm trầm đến có chút quá mức, cái này cùng trong tu tiên giới một chút âm khí chi địa đã không có khác nhau quá nhiều. Oan hồn quỷ quái. Từ Thiên ngay trong đầu theo bản năng toát ra mấy chữ này. Cùng Hoàng Dược Sư cùng Hồng Tất Công ý nghĩ một dạng, thế giới này, yêu vật đều xuất hiện, quỷ quái xuất hiện, tựa hồ cũng rất bình thường. Chương 261, âm lãnh, 1, chương 261, âm lãnh, 1, cửa lớn đóng chặt mở ra, tại tiểu kỳ kia Lý Văn dẫn dắt phía dưới, ba người bước vào tòa này để không biết bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật trong trấn Bắc Ngục. Vừa vào ngục giam, liền có thể rõ ràng cảm giác so ngoại giới muốn dâm mát rất nhiều, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ ngục giam. Nhập cửa lớn đằng sau, chính là một đầu hướng phía dưới kéo dài bậc thang, theo cái kia Lý Văn nói tới, vì phòng ngừa vượt ngục sự thật phát sinh, cả tòa ngục giam đều là tu kiến trong lòng đất. Đi tại cái này u ám trên bậc thang, ba người đều là nhiều hứng thú đánh giá, Hồng Thất Công càng là đập đi miệng nói, đây là lao khiếu hóa ta lần thứ nhất tiến triều đình ngục giam, thật đúng là đại cô nương lên tiểu hoa, lần đầu. Lời vừa nói ra, Từ Thiên ngay cùng Hoàng Dược Sư cũng không nhịn được cười một tiếng, ngươi một câu ta một câu tán gẫu. Ra bậc thang thông đạo, đập vào mi mắt chính là lít nha lít nhít lồng giam, mỗi một cái trong lồng giam đều là chật ních quần áo tả tơi phạm nhân. Ở giữa đất trống thì là từng dãy tràn đầy màu nâu vết máu hình cụ, chỉ bất quá lúc này ba người lực chú ý, nhưng cũng đều không tại những này trên thân. Ba người liếc nhau, thân hình đều là khẽ nhúc đích, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, hướng địa lao chỗ càng sâu chạy như bay. Một cái chớp mắt ba người liền đã không thấy, Lý Văn nhất thời ngẩn ra mắt, lúc này, nguyên bản cung kính đứng ở một bên mấy tên tính giả vệ, đều là nhịn không được lên tiếng hỏi. Toàn chân trưởng giáo, còn có ngũ tuyệt loại này, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân vật vậy mà xuất hiện tại trong ngục này, không phải do bọn hắn không hiếu kỳ. Lý Văn vừa nói hai câu, còn chưa tới kịp hỏi nhiều, một tiếng thê lương lại tiếng rít chói tai liền đột nhiên truyền đến, mọi người đều là dọa đến khẽ run rẩy, thậm chí còn có mấy tên người yếu phạm nhân thậm chí bị trực tiếp dọa ngất đi qua. Lý Văn mấy người hai mặt cùng nhau dòm, do dự một hồi, mấy người nhao nhao hướng địa lao chỗ sâu chạy tới. Có ba vị bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cao thủ tại cái này, bọn hắn thì sợ gì? Quỷ quái chính là cái bộ dáng này. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư hai người nhiều hứng thú đánh giá Từ Thiên Nhai khống chế lại một đoàn vô hình đồ vật, vừa rồi cái kia thê lương chói tai chu lên không thể nghi ngờ chính là trước mắt âm khí này phát ra. Tại ba người tâm thần cảm giác bên trong, một đoàn này vô hình đồ vật, ngay tại phi tốc biến ảo, đủ loại mặt người bị huyễn hóa mà ra, hình thành đủ loại kinh khủng diện mạo, một cỗ nồng đậm đoán khí cũng là theo diện mạo biến ảo mà tản ra, không ngừng đánh thẳng vào ba người tâm thần. Linh khí, âm khí, hoán khí, còn có mấy loại năng lượng vậy mà cưỡng ép hỗn hợp ở cùng nhau, thật là thần kỳ. Hoàng Dược Sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tâm thần điều động, càng không ngừng cảm giác đoàn này vô hình đồ vật tồn tại. Tổn thương chủ yếu là nhằm vào thần hồn, mà lại còn giống như có thể hấp thu tinh khí lớn mạnh tự thân. Cái này nhất định là trong cổ tịch ghi lại quỷ quái, các loại đặc thù đều là giống nhau như lúc. Hiện tại đoán chừng là vừa sinh ra không bao lâu, nếu là đối đai nó hấp thu đầy đủ năng lượng, lớn mạnh đằng sau, hẳn là sẽ là một cái bộ dáng khác. Mà lại, ngục giam này tựa hồ tạo thành một chỗ hung địa, thời thời khắc khắc đều đang thu nạp lấy ngoại giới âm khí, hóa khí, chỉ sợ không được bao lâu, ngục giam này cũng không thể người ở mấy người ngươi một lời ta một câu nói phát hiện của mình, nhưng cảnh tượng này rơi vào Lý Văn mấy người trong mắt, lại là có chút quỷ dị, không có chạm đến thần hồn, bọn hắn nhưng nhìn không đến quỷ quái kia tồn tại. Có thể nhìn thấy chỉ có ba vị kia uy chấn thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh đang theo dõi không khí nói một mình lấy. Hoàng Dược Sư hai mắt có chút tỏa ánh sáng, đối với loại này không biết sự vật thăm dò, hắn nhưng là so bất luận kẻ nào đều để bụng. Quan sát một lát, hắn mới đột nhiên nhìn về phía đứng ở một bên Lý Văn mấy người, nhóc con, trong ngục giam này có tử hình phạm nhân không có, mau dẫn mấy cái tới. Có. Loại đại lão này yêu cầu, Lý Văn mấy người nào dám cự tuyệt, huống chi có thể bị giam giữ tại cái này trong trấn Bắc Ngục, không có chỗ nào mà không phải là đã xác định tử hình cùng hung cực các chi đồ. Không bao lâu, mấy tên tử tù liền bị tính giả vệ xô đẩy áp tới. Mấy người kia đều là chứng cứ vô cùng xác thực tử hình phạm. Hồng Thất Công nhíu nhíu mày, lên tiếng hỏi. Hồi bẩm tiền bối, tuyệt đối chứng cứ vô cùng xác thực, mấy người kia đều là việc các bất tận cường đạo, mỗi người trong tay chí ít có mấy cái vô tội tính mệnh. Nghe nói như thế, Hồng Thất Công nhíu lại lông mày mới thoáng làm dịu một chút, chỉ là còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, Hoàng Dược Sư liền vung tay áo bảo, đem Lý Văn mấy người đẩy tới một bên, đang chuẩn bị thả ra quỷ dị thời điểm, lại bị Từ Thiên Ngai cho ngăn cản. Chỉ gặp Từ Thiên Ngai vỗ túi trữ vật, mấy đạo linh quang lấp lóe. Từng cái đơn giản ngăn cách trận pháp liền đem mấy tên tử tù bao phủ. Lúc này, đoàn kia quỷ dị mới bị ném tiến vào trong trận pháp, kế tiếp một màn, lập tức để có chút mê mang Lý Văn mấy người dùng mình đứng lên. Chỉ gặp nguyên bản dáng người to con tử tù, liền tựa như có cái gì vô hình đồ vật tại thôn vệ bọn hắn bình thường, mắt trần có thể thấy thân thể héo rút, bất quá trong chốc lát, mấy cái người sống sờ sờ, liền trở thành từng bộ thây khô. Mà tại Từ Thiên Ngai ba người cảm giác bên trong, cái kia một đoàn quỷ dị đồ vật, khí tức rõ ràng cường thịnh không ít, trong đó trộn lẫn năng lượng cũng hỗn tạp một chút, nhiều hơn một đại đoàn nhân thể tinh khí thần tồn tại. Chỉ bất quá tinh khí rõ ràng đang nhanh chóng bị quỷ quái này luyện hóa, mà theo cái này quá trình luyện hóa tiếp tục, quỷ quái khí tức cũng là càng ngày càng mạnh đứng lên. Quỷ quái này không có thần trí, chỉ có bản năng, mà lại có thể thôn phệ người tinh khí thần phi tốc làm bản thân mạnh lên. Chỉ là không biết kỳ hình thành nguyên nhân là vì sao thấy một màn này, Hồng Thất Công trầm giọng nói một câu, hắn lập tức nhìn về phía Lý Văn mấy người, các ngươi gần đoạn thời gian có thể phát hiện trong ngục giam này có cái gì quái sự không có?
Có.
Lý Văn mấy người liền đội vàng gật đầu, theo bọn hắn nói tới, cũng không biết từ lúc nào, trong ngục giam này là càng ngày càng âm lãnh, mà lại cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, liền thường xuyên có đồng liêu bị bệnh, y quán sau khi kiểm tra, kết quả đều là tinh khí thần tiêu hao quá độ. Kết quả này xuất hiện, cũng là để đóng giữ trong ngục một đám tính giả vệ lòng người bàng hoàng. Thậm chí dẫn tới tính giả ti ti chủ tự mình đến đây kiểm tra, nhưng cuối cùng cũng chưa từng phát hiện nguyên nhân chỗ. Việc này cũng liền không được nữa biết, cuối cùng cũng chỉ là quyết định một đám tính giả vệ thay nhau chấp thủ trong ngục, có lẽ là thay phiên nguyên nhân, cũng đã rất ít phát sinh bị bệnh sự tình. Về phần tử tù phải trang bị bệnh, cũng không có mấy người để ý, dù sao giam giữ đến cái này trong trấn Bắc ngục tù phạm, đều là kẻ chắc chắn phải chết. Mà trước mắt loại này khủng bố trang cảnh, ngược lại là một lần cũng không có xuất hiện qua. Chương 261, âm lãnh 2, chương 261, âm lãnh 2, đang lúc Từ Thiên Ngai ba người thay nhau hỏi thăm thời điểm, một trận tiếng bước chân rồn rập cũng là đột nhiên vang lên, ngay sau đó chính là từng đợt bái kiến bệ hạ tiếng hô to. Hai vị tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách ta. Người chưa đến, thanh âm liền đã truyền đến, rất nhanh, một thân quần áo đen nhiếp trưởng thành, liền tại bọn thị vệ chen trúc phía dưới, xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Biết được Từ Thiên Ngai cùng nhiếp trưởng thành quan hệ, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công tự nhiên không có không cho nhiếp trưởng thành mặt mũi, hai người cũng là hướng nhiếp trưởng thành chắp tay, nói một tiếng bệ hạ. Khách sáo vài câu, nhiếp trưởng thành ánh mắt cũng không khỏi bị trong trận pháp kia mấy cỗ thầy khô hấp dẫn lấy. Làm nghe xong Từ Thiên Ngai kể ra xong nguyên do trong đó, nhiếp trưởng thành thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Loại này quỷ quái, đối với người bị hiếp, có thể xa so với cái kia vô số phi cầm tẩu thú phải lớn hơn nhiều, nếu là số lượng càng nhiều, lại còn không có kịp thời phát hiện lời nói, hậu quả kia. Đang lúc nhiếp trưởng thành suy nghĩ thời điểm, một mực yên lặng quan sát đến Từ Thiên Ngai, mới rốt cục lên tiếng, nhà tù này, đều ở qua người nào? Hồi bẩm chân nhân, nhà tù này trước đó ở qua mấy cái tù phạm, đều là tử tù, toàn bộ đều đã xử trảm. Từ Thiên Ngai lại hỏi, có thể có oan giả sai án? Không có, tuyệt đối không có. Ân Tử Thiên Ngai nhẹ gật đầu. Hắn quét mắt một chút cái kia một đoàn điên cuồng đụng chạm lấy trận pháp quỷ dị đồ vật, nhíu mày, lập tức lại hỏi, trong thành nhưng còn có mặt khác ngục giam, hoặc là thường xuyên người chết địa phương? Có rất nhiều. Tại nhiếp trường thanh an bài xuống, Từ Thiên Ngai mấy người đạp biến toàn bộ kinh đô thành tất cả ngục giam, còn có quan phủ chém đầu răn chúng chi địa, đều không ngoại lệ, đều là âm khí âm u. Tuy nói còn chưa phát hiện bực này quỷ dị đồ vật xuất hiện, nhưng Từ Thiên Ngai ba người lại là bén nhạy phát hiện, những địa phương này liền như là một cái tụ linh trận bình thường, đều là đang hấp thu tụ lại lấy nào đó năng lượng đặc thù, oan khí, âm khí, nhân thể tinh khí. Rất là hiển nhiên, nếu là cái này hấp thu tụ lại quá trình tiếp tục, có lẽ không được bao lâu, liền sẽ tự nhiên mà vậy dựng dục ra loại này quỷ dị đồ vật. Cái kết luận này đạt được, nhiếp trường thanh liền lập tức vội vã rời đi, hiển nhiên là chuẩn bị đi lấy tay xử lý việc này. Mà Từ Thiên Ngai cũng là phái ra đệ tử khoái mã chạy về toàn chân, đem tin tức này đưa về Trung Nam Sơn. Cái kia bị phát hiện quỷ dị thì bị Từ Thiên Ngai cùng Hoàng Dược Sư Hồng Thất Công ba người khống chế lại, vận dụng các loại thủ đoạn thí nghiệm quan sát đến. Để ba người rung động là, loại này quỷ dị đối mặt chưa từng chạm đến thần hồn người, có thể nói là không có gì bất lợi, không có mấy người có thể ngăn cản. Đương nhiên, loại này không có gì bất lợi, phần lớn là lúc ban đêm, nếu là giữa ban ngày, mặt trời chói chang trên cao, cái này quỷ dị thì rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Thậm chí, Từ Thiên Ngai ba người còn có thể rõ ràng cảm giác được cái này quỷ dị đối với ánh nắng sợ hãi. Mà lại Từ Thiên Ngai ba người còn phát hiện, theo thời gian trôi qua, cái này quỷ dị thôn vệ luyện hóa tinh khí thần càng ngày càng nhiều, nguyên bản chỉ dựa vào bản năng làm việc quỷ dị, lại có một chút linh trí hình thức ban đầu. Táo bạo, vật mèo, âm u. Tại Từ Thiên Ngai ba người tâm thần cảm giác bên trong, cái này quỷ dị đồ vật một vòng linh trí rõ ràng cảm giác, chỉ là hoàn toàn khác với thú loại sinh ra linh trí u mê, cái này quỷ dị đạn sinh linh trí, vẫn như cũ tràn đầy vật mèo tà ác ý vị. Không cần thử, lão khiếu hóa ta cảm giác, cái này quỷ dị chính là trời sinh tà ác, càng trưởng thành sẽ chỉ nguy hại càng lớn. Hồng Thất Công có chút mất hết cả hứng, thế đạo này thật đúng là càng ngày càng không cho người ta được sống. Cái này quỷ dị, nguy hiểm lớn nhất chính là người bình thường không nhìn thấy. Hoàng Dược Sư như có điều suy nghĩ nói một câu, nếu là có một loại phương pháp để người bình thường cũng có thể cảm nhận được nó tồn tại, cái này quỷ dị coi như không lên quá nguy hiểm. Cái này rất khó. Từ Thiên Ngai lắc đầu, cảm nhận được quỷ dị tồn tại, liền có thể cảm nhận được linh khí tồn tại, dù là chỉ là lâm thời thủ đoạn, cũng là hoàn toàn chạm đến thần hồn, lấy trước mắt chúng ta đối với thần hồn hiểu rõ, chỉ sợ còn khó có thể sáng chế loại bí thuật này. Nói xong, Từ Thiên Ngai than nhẹ một tiếng, tâm thần khẽ động, một đạo sâm bạch kiếm quang hiện lên, đoàn kia quỷ dị cũng tại trong nháy mắt bị kiếm quang pha toái. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm lực lượng thần hồn theo thần chi kiếm trở về, cũng là bỗng nhiên tràn vào trong thức hải, hoàn toàn như trước đây bị gương đồng thôn phệ, ngược lại hóa thành không gì sánh được tinh thuần lực lượng thần hồn, cuối cùng cùng thần hồn chi kiếm nước sữa hòa nhau giống như dung hợp lại cùng nhau. Kiếm này Hoàng Dược Sư có chút kinh nghi, hắn tự nhiên là không cảm giác được Từ Thiên Ngai thức hải cái kia phiên biến hóa, nhưng cái này khác hẳn với bình thường kiếm quang, vẫn có thể rõ ràng cảm giác. Hắn có chút không quá xác định hỏi, kiếm đạo thiên, Thiên Ngai ngươi đã không sai biệt lắm, chí ít tiên thiên cảnh giới đường đã minh xác. Từ Thiên Ngai đại khái nói lên một chút có quan hệ tinh khí thần ba kiếm tin tức, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư hai người là khen không dứt miệng. Nói xong cuối cùng, làm chủ đề kéo tới bây giờ giang hồ lưu truyền rộng rãi tiên gia đồ vật lúc, Từ Thiên Ngai cũng không có giấu giếm cái gì, toàn chân đến tiên duyên, cái này trên giang hồ vốn là gần như ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Đối với cái kia trong truyền thuyết tiên gia kỹ nghệ, Hoàng Dược Sư hai người không thể nghi ngờ là cực cảm thấy hứng thú, đối với Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, Từ Thiên Ngai đương nhiên sẽ không tàng tư, xuất ra mấy cái ngọc giản liền đưa cho hai người. Không ra Từ Thiên Ngai sở liệu, hai người rất nhanh liền bị cái kia hoàn thiện lại rộng rãi tu tiên hệ thống hấp dẫn, tại Từ Thiên Ngai cho bọn hắn an bài trong phòng, có thể nói là cửa lớn không ra, cửa phòng không bước. Thấy vậy, Từ Thiên Ngai lưu lại tin tức đằng sau, liền dẫn Hoàng Dung hướng Tương Dương Vương hướng mà đi. Đối với cái kia giang hồ theo như đồn đại có thể miệng nói tiếng người yêu vương, đến cùng phải hay không thần điêu, hai người đều là rất là hiếu kỳ. Phi thuyền hành không, tốc độ cũng không nhanh, chậm rãi ở trong bầu trời phi hành, Từ Thiên Ngai đứng ở đầu thuyền, tâm thần tản ra, quan sát đến mặt đất chi cảnh. Ra kinh đô thành bất quá mấy trăm dặm, tồn tại người ở khí tức chính là càng ngày càng ít, man hoang cảnh tượng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Mà tại kinh đô thành phát hiện quỷ dị hung địa, tại rừng núi hoang vắng này thì càng dày đặc đứng lên. Một trận thú triều, vì vậy mà gặp nạn nhân số không kể xiết. Thôn xóm, hương trấn, huyện thành, thậm chí quận thành đều có bị thú triều san bằng tồn tại, tại dị vãng bất quá là đổ nát thê lương rách nát chi địa, hiện nay lại đều là xuất hiện âm khí âm u cảm giác. Tựa hồ thiên địa dị biến mấy năm, một số phương diện đã đạt đến những cái kia quỷ dị thần bí khôi phục điều kiện. Chương 261, âm lãnh 3, chương 261, âm lãnh 3. Đã từng nguy nga đứng vững Tương Dương thành, bây giờ cũng đã biến thành một mảnh bách nát tường siêu, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt trần trụi, tại dáng lâm màn đêm phía dưới, hiện thị rõ âm trầm cảm giác. Cùng mặt khác bách nát tường siêu chi địa khác biệt, tại Tương Dương thành tây bắc bên cạnh, đã là có nhân loại định cư, dựa vào lấy Tương Dương thành vốn là tồn tại đến tường cao cự thạch, một tòa chiếm diện tích ước chừng gần phân nửa Tương Dương thành thành trì, nhưng cũng một lần nữa sừng sững tại vùng đất phế tích này. Nhưng ở ngoài thành, cái kia một mảnh bách nát tường siêu trong thành Tương Dương, rõ ràng cũng không ít quần áo tả tơi người tồn tại. Những người này, phần lớn là giao nạp không dậy nổi trong thành định cư cần thiết giao nạp thuế nặng, bị đuổi ra thành trì, chỉ có thể ở dã ngoại sống lang thang. Nhưng cái thế đạo này, cho dù là sống chui lủi, cũng khó có tự do, mỗi ngày đều sẽ có trong thành vệ sĩ tới đây, cầm đao kiếm bức bách bọn hắn tiến đến khai hoang trồng trọt, hoặc là tổng sự đủ loại cực kỳ nguy hiểm sự tình. Trời còn chưa sáng, nô thiết trưởng liền dẫn mấy tên thuộc hạ tử trong thành đi ra. Hắn được an bài phụ trách trông giữ thành tây bắc phế tích nạn dân đã có thật nhiều ngày. Hết thảy quá trình hắn tự nhiên là xe nhẹ đường quen, đứng tại trong phế tích hét lớn một tiếng, những chuyện lặt vặt kia đến cùng cầu nhất dạng người, liền sẽ thành thật thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn tại an bài bọn hắn sự tình, cuối cùng lại thưởng cho bọn hắn một chút đồ ăn là có thể. Đương nhiên, đồ ăn nhất định không có khả năng quá nhiều, nếu không mình cùng mấy vị đồng liêu nhưng liền không có chất béo mỏ. Hắn tuyệt không lo lắng những nạn dân kia sẽ phản kháng bạo loạn, lúc này nhưng khác biệt ngày xưa, trước đó trong thành dân chúng bạo loạn, bị thành chủ một người trấn áp chẳng diện, hắn đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Hồ Uy còn tại, hắn cũng không tin cái nào đuôi mù còn dám làm ẩu. Cái này cái quỷ gì thời tiết, làm sao sưng lên? Cái gì đều không nhìn thấy, chờ đợi khai hoang, đoán chừng lại muốn chết một nhóm người. Thiết lão đại, chúng ta hôm nay đến tỉnh táo một chút, phát hiện không đúng lập tức trưởng, đừng đến lúc đó bị đám này dân đen kéo thành đệm lưng. Các ngươi lo lắng cái gì? Nô thiết trưởng không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ra vẻ cao thâm nói ta đã sớm nhận được tin tức, hôm nay thành chủ sẽ xuất linh thành vệ quân ra khỏi thành tiêu diệt toàn bộ yêu vật, vậy chúng ta hôm nay có thể nhẹ nhõm một chút. Đúng rồi, Thiết lão đại, ngươi trước mấy ngày không phải nói muốn nạp Lý gia tiểu cô nương kia làm thiếp thôi, làm sao còn không có động tĩnh? Nghe nói như thế, nô thiết trưởng trên mặt liền lộ ra một chút giận dữ. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, tiểu xuất sinh kia nếu là còn dám kéo dài, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lời này vừa ra, đi theo nô thiết trưởng mấy người đều là mịt mở cười một tiếng. Người nào không biết, hắn nô thiết trưởng hiếp yếu sợ mạnh, người lớn như thế, lại bị tiểu tử trai trai kia hù dọa. Dường như đã nhận ra bên cạnh mấy người đùa cợt, nô thiết trưởng lập tức cảm giác mặt mũi có chút nhịn không được rồi, hắn hùng hùng hổ hổ vài câu, lại khí thế hung hăng hướng cái kia Lý gia tiểu đường từ nơi ở mà đi. Người đâu? Một đoàn người không hề cố kỵ phá cửa mà vào, nhưng vắng vẻ gian phòng liếc qua thấy ngay, hoàn toàn không có người tung tích. Không phải là chạy đi? Hẳn là sẽ không đi, Lý gia hai huynh muội cũng sẽ không có công, đi ra ngoài chính là chịu chết à? Đem người đều gọi đi ra, từng cái hỏi. Trong phế tích, Lý gia huynh muội chính một trước một sau chậm chạp đi tới. Đi hồi lâu, một mực theo thật sát Lý Mặc sau lưng Lý Nguyệt Nhi, nhìn xem trong xương mỏng loáng thoáng vách nát tường siêu, có chút sợ sệt lên tiếng hỏi, ca, chúng ta đi nơi nào? Lý Mặc lau lau mồ hôi trên trán, nhìn xem thần sắc sợ hãi muội muội, trong mắt của hắn cũng không khỏi có chút mê mang, hắn cũng không biết có thể đi nơi nào. Nhưng hắn biết, tuyệt không thể để Nguyệt Nhi rơi vào Ngô Thiết Trưởng trong tay, cha mẹ qua đời thời điểm, hắn liền đã thể, nhất định sẽ chiếu cố tốt muội muội. Nhưng bây giờ, lại có thể đi nơi nào? Hắn mặc dù bất quá 12, 13 tuổi, nhưng hắn cũng biết, hiện tại là cái như thế nào thế đạo, yêu ma quỷ quái hoành hành, hắn một cái không có võ công người bình thường, còn mang theo tay trói gà không chặt muội muội, ra khỏi thành trì che chở phạm vi, hắn lại có thể đi nơi nào? Chúng ta đi bắt điệp. Ta trước đó nghe người trong thành nói, bác địa có tiên nhân, có quan phủ, người người có thể tập võ đến nơi đó, cũng không cần lo lắng có người khi dễ chúng ta cũng có thể tập võ, có võ công liền có thể kiếm tiền, liền có thể ở căn phòng lớn, cũng sẽ không nói bụng Lý Mặc lạc quan bộ dáng, lời thể son sắt nói. Ca ca ta hỏi thăm rõ ràng, cách mỗi mấy tháng, bác địa liền sẽ có thương đội tới này trong thành một chuyến, đến lúc đó chúng ta liền đi theo thương đội kia cùng đi bác địa. Lý Nguyệt Nhi nhu thuận gật đầu, nàng nắm thật chặt Lý Mặc ý phục, không có chút nào dám buông lỏng. Nhìn thấy Lý Nguyệt Nhi bộ này hoảng sợ bộ dáng, Lý Mặc lại an ủi, Nguyệt Nhi đừng sợ, có ca tại, không có chuyện gì, rất nhanh chúng ta liền có thể được sống cuộc sống tốt. Nói xong, hắn liếc nhìn chung quanh, cuối cùng chỉ hướng tới gần dãy núi biên giới phế tích, nơi này hẳn không có dã thú, ta trước đó đến bên này tra xét, chưa từng có phát hiện qua dã thú tung tích, nơi này hẳn là rất an toàn. Ta ở nơi đó chuẩn bị không ít lương khô, chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, Nô Thiết trưởng tham sống sợ chết, hắn không dám đuổi tới. Bình minh tảng sáng, ánh nắng sáng sớm cũng xua tán đi sương mỏng, chiều dương chiếu xuống kéo dài vách nát tường siêu bên trong, nhưng đối với sống chui lủi tại trong phế tích này người mà nói, ánh nắng cũng không phải là hy vọng, mà là ác mộng lại một lần bắt đầu. Có bị buộc lấy đi dẫn dụ dã thú, cũng có được an bài tại phía ngoài nhất khai khẩn đất hoang, trồng trọt cây lương thực, càng có bị buộc đến trong núi chặt cây cây cối, đủ loại chuyện cựu tử nhất sinh, chính là những này sống chui lủi tại trong phế tích cuộc sống của mọi người. Nhưng tất cả những thứ này, lúc này đã cùng Lý gia hai huynh muội không có quan hệ, hai người ẩn thân tại phế tích biên giới một đoạn đổ sụp thành động bên trong. Không có không ngừng không nghỉ ức hiếp, nhưng tùy theo mà đến đối với sau này mê mang, nhưng cũng để cái này còn vị thành niên hai huynh muội không gì sánh được bàng hoàng. Thiếu nữ yếu đuối sợ hãi, thiếu niên mặc dù cũng bàng hoàng sợ sệt, nhưng hắn vẫn như cũ nắm chặt một thanh vết dị loang lổ kiếm gãy, thủ hộ lấy sau lưng thân nhân duy nhất. Cũng không biết khi nào, vốn nên yên tĩnh trong phế tích, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Lý Mặc hướng Lý Nguyệt Nhi căn dặn vài tiếng, nắm chặt kiếm gãy, không người cẩn thận từng ly từng tí đi ra thành động. Hắn vừa ngẩng đầu, đập vào mi mắt một màn, lập tức để hắn cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ thấy bầu trời bên trong, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một chiếc che khuất bầu trời cự thuyền màu trắng, trắng thuyền toàn thân huỳnh quang lấp lóe, một mặt đại kỳ màu đen tại huỳnh quang kia ở giữa lấp lóe, trên lá cờ có thể thấy rõ ràng toàn chân hai chữ. Lý Mặc gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn khó có thể tưởng tượng, cái này khổng lồ cự thuyền là như thế nào có thể làm đến ở trong bầu trời phi hành. Nguyệt Nhi, ngươi mau ra đây nhìn. Một hồi lâu, hắn mới vội vàng hướng thành động bên trong Lý Nguyệt Nhi vẫy vẫy tay, nhìn thấy ca ca triệu hoán, Lý Nguyệt Nhi nhu thuận xê dịch lấy thân thể, từ chật hẹp thành động bên trong chui ra. Khi thấy cái kia cự thuyền thời điểm, Lý Nguyệt Nhi lập tức cũng là trợn mắt hốt mồm. Hồi lâu, Lý Mặc Tài đột nhiên lên tiếng: "Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Toàn chân là toàn chân tiên môn, chính là Lý Nhị Thúc nói tiên môn, phía trên kia khẳng định là tiên nhân." Lý Mặc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, tiên nhân thì như thế nào, tiên môn thì như thế nào, cái này cùng hai huynh muội bọn họ có quan hệ gì? "Ca ca, Nguyệt Nhi nhớ kỹ, Lý Nhị Thúc qua đời trước, cho Nguyệt Nhi trong bao, giống như có một tấm lệnh bài, phía trên khắc lấy chữ cùng hai chữ kia giống nhau như lúc." Nói xong, Lý Nguyệt Nhi trong ngực lục lọi một hồi, lấy ra một khối màu đồng cổ lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy, nghiêm nhiên chính là toàn chân hai chữ. Chương 262, toàn chân hai chữ, 1, chương 262, toàn chân hai chữ, 1. A trên phi thuyền, đánh thẳng số lượng lấy vùng đất phế tích này từ thiên ngai, lại là đột nhiên kinh nghi một tiếng. Hoàng Dung hơi nghi hoặc một chút, thuật từ thiên ngai đoán phương hướng nhìn lại, hai minh muội thân ảnh cũng ánh vào nàng tầm mắt. Mà khối kia toàn chân lệnh bài, lấy nàng bây giờ tu vi, tự nhiên cũng là thấy nhất thanh nhị sở. Toàn chân. Nàng nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là vị nào toàn chân đệ tử thân thuộc lưu lạc ở bên ngoài? Không phải. Từ Thiên ngay lắc đầu, khẽ cười một tiếng, ban đầu ở Giang Nam, cái kia mỗi ngày bận trước bận sau tiểu nhị, ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Nhị Cầu. Hoàng Dung thốt ra. Đúng vậy, Từ Thiên ngay nhẹ gật đầu. Lúc trước Giang Nam toàn chân di chuyển đến Ngọc Hoàng Sơn đằng sau, hắn còn cố ý đem cái kia Thanh Phong quán rượu đưa cho cái này Lý Nhị Cầu, mà đằng sau cũng không có quá mức chú ý hắn tin tức. Thỉnh thoảng nghe đến một chút gia lông tin tức, phần lớn là nói hắn trải qua cũng không tệ lắm, cưới lão bà, nạp tiểu thiếp, lại thêm chi hắn cũng nhận biết không ít toàn chân đệ tử, tại trong Lâm An thành cũng coi như được nho nhỏ nhân vật. Không nghĩ tới ở chỗ này lại vẫn nhìn thấy lúc trước cho hắn toàn chân lệnh bài. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai vung lên ống tay áo, mấy đạo vô hình kiếm khí lặng yên không tiếng động rơi vào hai huynh muội kia chỗ ẩn thân một phía. Mà nguyên bản phụ cận du đang tại phụ cận gia thu độc trùng, lập tức liền tựa như gặp cái gì đại khủng bố bình thường, phi tốc thoát đi kiếm khí phạm vi bao trùm. Đi thôi, đợi Thâm Cốc trở về lại đem hai huynh muội này mang đi, cũng coi là thành toàn năm đó một phần tình ý. Từ Thiên Ngai quát tay áo, phi thuyền tiến lên, hướng Thâm Sơn mà đi. Thiên địa dị biến mấy năm, dãy núi trùng điệp sớm đã thành cấm khu của nhân loại, mà dãy núi này trùng điệp bên trong chỗ kia Thâm Cốc càng là cấm khu trong cấm khu. Trong núi cơ hồ mỗi một đầu mới sinh linh trí yêu thú đều biết, tại cái kia trong Thâm Cốc có một vị tồn tại kinh khủng. Mỗi khi có yêu thú mới sinh linh trí, cứ việc u mê, nhưng cũng sẽ vô ý thức nhận dẫn dắt tới này trong Thâm Cốc triều bái. Cứ việc u mê linh trí cũng không thể hoàn toàn lý giải triều bái trong quá trình lấy được tin tức, nhưng mỗi một cái triều bái qua đi yêu thú, kiểu gì cũng sẽ không chỉ không tự biết phát sinh một chút cải biến. Yêu thú tu luyện, Nhật Tinh Nguyệt Hoa. Một chút bọn chúng u mê linh trí còn không thể lý giải tin tức, đang lặng lẽ vô tức cải biến cái này cả tòa sơn mạch tất cả yêu thú. Thâm Cốc bên trong cũng là có vài con yêu thú trấn thủ, một hổ, một sói, một cá sấu, một ừng, bốn đầu cơ hồ có thể ở trong núi hoành hành yêu thú, tại trong Thâm Cốc này lại là cực kỳ trung thực địa thấp, thậm chí nhìn qua có loại người vật vô hại cảm giác. Nhưng đối với đã tại Thâm Cốc sinh sống mấy năm Nô Dực mà nói, hắn tự nhiên là rõ ràng cái kia bốn đầu yêu thú khủng bố. Hắn liền không chỉ một lần nhìn thấy cái kia bốn đầu yêu thú lẫn nhau chém giết, trang diện kia quả thực là kinh thiên động địa. Chỉ bất quá mỗi lần đều bị cái kia thần điêu xuất thủ tùy tiện trấn áp. Điều này cũng làm cho hắn đối với cái kia thần điêu càng e ngại đứng lên. Hắn bị đầu kia khủng bố đến cực điểm thần điêu bắt lên núi mấy năm, nhờ vào người đọc sách thân phận, hắn tại trong Thâm Cốc này, cuộc sống tạm bợ trải qua coi như hài lòng. Mỗi ngày cần làm sự tình, trừ thu thập quét dọn nhà gỗ kia tiểu viện, chính là cho cái kia thần điêu giảng giải điện tịch kinh văn. Mới đầu hắn còn muốn lừa gạt một chút, nhưng lại bị cái kia thần điêu một chút nhìn ra, hắn liền rốt cuộc không dám lên cái gì ý đồ xấu. Mấy năm thời gian, nhìn xem thâm cốc từng điểm biến hóa, thậm chí cái kia bốn đầu kinh khủng yêu thú cũng là hắn nhìn xem từ từ trưởng thành biến hóa. Hắn xem chừng cái kia bốn đầu yêu thú, linh trí chỉ sợ đã không kém gì nhân loại. Dù sao cái kia thần điêu sẽ không vô duyên vô cớ để cho mình chuyển thụ cái kia bốn đầu yêu thú văn tự tri thức, mà lại cái kia bốn đầu yêu thú học được cũng rất nhanh, linh trí hiển nhiên không thấp. Cái nhà này đến cùng là ai xây mô rực hứng hở hơ cái chổi, đánh giá trong khu nhà nhỏ này bố trí, mặc dù đã đối với khu nhà nhỏ này không gì sánh được quen thuộc, nhưng mỗi lần tiến đến hắn đều là không gì sánh được hiếu kỳ. Nhà gỗ này tiểu viện chủ nhân là ai? Cái nghi vấn này, từ lần thứ nhất nhìn thấy nhà gỗ này bắt đầu, liền chiếm cứ tại trong đầu của hắn, một mực khó mà tiêu tán. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, một tiếng chim kêu đột nhiên vang vọng thâm cốc, cả kinh Ngô Dực nhịn không được khẽ run rẩy, hắn vội vàng chạy ra nhà gỗ, liền chỉ gặp che khuất bầu trời cự xí kích động, thần điêu phóng lên tận trời, hướng thâm cốc bên ngoài bay lượn mà đi. Nhìn thấy một màn này, Ngô Dực nhịn không được giật mình trong lòng, thời gian mấy năm, thần điêu tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đợi tại đỉnh núi trong xào huyệt, cơ hồ chưa bao giờ xuất gốc, liền ngay cả ăn uống đều là cái kia bốn đầu yêu thú thay nhau săn mồi, đưa đến đỉnh núi. Cái này đột nhiên xuất gốc. Còn chưa đợi Ngô Dực nghĩ lại, một trận kịch liệt tiếng oanh minh liền xa xa truyền vào thâm cốc, đồng thời tiếng oanh minh này còn tại phi tốc hướng thâm cốc đến gần. Như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động đến trong dãy núi yêu thú giá vật, thú giống liên tục, từng đạo khí tức kinh khủng để Ngô Dực đều có chút không thở nổi. Nhưng hắn có thể làm cũng cực kỳ có hạn, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hắn sớm thành thói quen thâm cốc này sinh hoạt, hắn cũng không muốn lại trở lại ngoại giới trải qua cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Tại thâm cốc này, có ăn có uống, cũng không có quá lớn câu thúc, trọng yếu nhất chính là không gì sánh được an toàn, hắn có thể không nguyện ý loại này hài lòng sinh hoạt bị đánh phá. Nhưng ngay sau đó, một đạo cười mở tiếng cười truyền đến, lập tức để bản đang miên man suy nghĩ Ngô Dực cứ thế ngay tại chỗ. Ha ha ha, đã lâu không gặp, Điêu Minh thật sự là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Điêu Minh, lại một đầu có thể miệng nói tiếng người yêu thú. Kinh hãi qua đi, đủ loại nghi hoặc lập tức chiếm cứ Ngô Dực toàn bộ não hải, nhưng rất nhanh, hắn nghi hoặc liền bị triệt để giải khai, chỉ thấy bầu trời ở giữa, thần điêu bay lượn chân trời, còn có một nam một nữ đạp kiếm mà đến. Nam tử một bộ áo xanh, ước chừng 30 mấy tuổi niên kỷ, khí vũ hiên ngang, liếc nhìn lại có loại để cho người ta tự hành hổ thẹn cảm giác quỷ dị. Nữ tử thì là một thân lụa trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, dây thắt lưng bay múa, đơn giản liền cùng tiên nữ hạ phàm bình thường. Nô Dực phát hiện nam tử kia tựa hồ là chú ý tới chính mình tồn tại, hướng chính mình nhìn thoáng qua, Nô Dực đội vàng chuyển khai ánh mắt, có thể cùng thần điêu như vậy chuyện trò vui vẻ tồn tại, hắn nhưng là chột dạ rất. Chuẩn bị kỹ càng ăn uống, ta muốn chiêu đãi quý khách. Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, Nô Dực mở người, lập tức liền vội vàng không người chắp tay, liên tục xác nhận. Mà lúc này, trên đỉnh núi, thần điêu hạ xuống. Từ Thiên Ngai cùng Hoàng Dung theo sát mà tới. Chương 262, toàn chân hai chữ, 2, chương 262, toàn chân hai chữ, 2, vừa rơi xuống đất, Hoàng Dung rốt cục nhịn không được hỏi, "Thần điêu, ngươi chừng nào thì biết nói chuyện?" Mấy năm trước, liền nhân loại các ngươi nói thiên địa dị biến đằng sau, đại khái không đến thời gian 2 năm, tựa như là đã thông cửa ải nào đó, liền có thể mở miệng nói chuyện. Thần điêu ngôn ngữ rất là trôi chảy, nếu không nhìn cái này đã có 7-8 mét độ cao thân hình khổng lồ, nghĩ đến bất luận kẻ nào đều chỉ sẽ cho rằng là người đang nói chuyện. Miệng nói tiếng người, vậy sau này sẽ hóa hình thành người thôi. Nghe được Hoàng Dung hỏi cái này, Từ Thiên Ngai lông mày nhíu lại, cũng là rất là tò mò, không có gì bất ngờ xảy ra, thần điêu hẳn là trên thế giới này yêu thú mạnh mẽ nhất, câu trả lời của hắn, trên cơ bản liền có thể đại biểu lấy yêu thú tương lai. Có thể. Thần điêu rất là khẳng định cấp ra đáp án, nó tựa hồ có chút hưng phấn, từng giờ từng phút đưa nó cảm nộ kể ra mà ra. Yêu thú tu hành mặc dù cùng nhân loại có cực lớn khác biệt, nhưng muốn cũng không thể rời bỏ tinh khí thần ba cái tồn tại. Hóa hình chi đạo thì cùng nhân loại tinh khí thần đồng tu không có khác nhau quá nhiều, theo thần điêu nói tới, theo nó phỏng đoán, dù là hóa hình đằng sau cũng có thể khôi phục yêu khu tồn tại, thân người yêu khu biến hóa tùy tâm. Thông qua thần điêu kể ra, Từ Thiên Ngai cũng coi như là triệt để minh bạch Nhật Tinh Nguyệt Hoa tác dụng. Theo thần điêu nói tới, Nhật Tinh Nguyệt Hoa tác dụng thì là gia tốc sinh mệnh thủy biến, thậm chí còn có phản tổ hiệu dụng. Theo nó tính toán, nếu là không có Nhật Tinh Nguyệt Hoa, chỉ sợ nó hiện tại cũng khó mà ngôn ngữ, linh trí chỉ sợ cũng không có khả năng như vậy kiện toàn. Mà lại, nếu là không có Nhật Tinh Nguyệt Hoa lời nói, hóa hình làm người, biến hóa tùy tâm tình trạng này, sợ rằng cũng phải lại sau này đẩy mấy cảnh giới mới có thể làm đến. Cứ việc đã sớm đối với Nhật Tinh Nguyệt Hoa hiệu quả từng có suy đoán, nhưng chân chính biết được cái kia có thể xưng lịch thiên gia tốc sinh mệnh cấp độ thuế biến hiệu quả này, còn có thể tồn tại phản tổ hiệu quả đằng sau, hắn cũng không nhịn được trong lòng run lên. Thế giới này, thật đúng là yêu ma quỷ quái nhạc biên. Phải biết, Nhật Tinh Nguyệt Hoa, dù là lấy hắn hiện nay tu vi, cũng không cảm giác được mảy may. Nhưng theo thần điêu nói tới, Nhật Tinh Nguyệt Hoa đối với yêu thú mà nói, liền cùng linh khí đối với nhân loại một dạng, ở khắp mọi nơi, dù là không có chút nào tu vi nhân loại, cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu. Rất là hiển nhiên, chỗ này vị Nhật Tinh Nguyệt Hoa chính là thiên địa ban cho thiên địa vạn vật nghịch thiên tạo hóa, chỉ bất quá phần tạo hóa này chẳng biết tại sao lại duy trì có đem nhân loại loại bỏ ra ngoài. Có lẽ là một chỗ quá lâu không thể bình đẳng trò chuyện, lúc này thần điêu lộ ra đặc biệt hưng phấn, càng không ngừng nói, theo nó tu luyện thể ngộ đến trong núi chứng kiến hết thảy dị biến tình huống đều là không rõ chi tiết kể ra mà ra. Thân là bây giờ trên thế giới có lẽ được xưng tụng duy nhất có thể cùng người bình thường giao lưu yêu thú, nó đối với yêu thú hiểu rõ, thậm chí đối với thiên địa dị biến lý giải, không thể nghi ngờ để Từ Thiên Nhai cùng Hoàng Dung đối với yêu thú tồn tại có một cái hoàn toàn mới hiểu rõ. Theo nó nói tới, phổ thông dã thú cùng có yêu hóa đặc thù dã thú khác biệt lớn nhất chính là linh trí sinh ra, có u mê linh trí sinh ra, dã thú mới có thể chủ động đi hấp thu thổ nạp thiên địa linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa. Lúc này, cơ hồ tất cả yêu thú đều sẽ u mê căn cứ bản năng đi rèn luyện am hiểu công kích bộ vị, từ đó hình thành nhân loại chỗ hình dung yêu hóa đặc thù. Mà khi toàn bộ thân hình hoàn toàn rèn luyện hoàn thành, cũng đã thành mọi người nói tới yêu thú, đến cảnh giới này, không sai biệt lắm thì tương đương với nhân loại võ học hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Mà lại sau này thì là sinh mệnh cấp độ hoàn toàn thủy biến, cảnh giới này thì cùng nhân loại cảnh giới tiên thiên không sai biệt lắm. Đến cảnh giới này, yêu thú linh trí thường thường đều đã có thể được xưng là thông minh, miệng nói tiếng người, chính là cảnh giới này ban sơ đặc thù. Thân yêu cũng là ở vào cảnh giới này, chỉ bất quá tựa hồ đã tại cảnh giới này đi ra tương đối xa khoảng cách. Dựa theo suy đoán của nó, cảnh giới này viên mãn, có lẽ chính là trong truyền thuyết hóa hình làm người. Tiền bối, món ăn làm xong rồi. Sướng cho chuyện chính vui mừng thời điểm, thân yêu đột nhiên nhìn về phía dưới vách đá, chỉ gặp hắn cự sí vung khẽ, một cơn gió lốc liền từ đỉnh núi quét sạch đến dưới núi, đem ngô dược chuẩn bị ăn uống cuốn lên đỉnh núi, cuối cùng bày tại Từ Thiên Ngai cùng Hoàng Dung trước mặt. Thiên Ngai huynh, nếm thử rượu này, trong núi linh hầu nhưỡng hầu nhi tiểu. Thân yêu nói một tiếng, cự sí huy động, lại từ trong sơn động kia cuốn ra một thùng lớn màu hổ phách tiểu dịch, bày tại trước mặt hai người. Hầu nhi tiểu. Từ Thiên Ngai hai mắt tỏa sáng, rượu có thể là hắn trừ tập võ bên ngoài số lượng không nhiều yêu thích, đối tiểu đương ca, đợi người bao lâu, thật sự là hài lòng. Hắn bung lên ống tay áo, khí kình chấn động, ba cỗ tiểu dịch lưu chuyển, rơi vào ba người ly rượu trước mặt. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hầu nhi tiểu mỹ rượu hương vị nở rộ, hắn cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Rượu ngon. Thần điêu tâm thần điều khiển chén rượu đem tiểu dịch đổ vào trong miệng, như cùng nhân loại bình thường phẩm tiểu bình thường, một hồi lâu, mới cảm khái nói, Độc Cô Minh cùng Thiên Ngai huynh ngươi mở dạng, đều là người thích rượu, yêu kiếm. Năm đó Độc Cô Minh cũng không ít đi trộm trong núi con khỉ hầu nhi tiểu, chỉ bất qua khi đó, hầu nhi tiểu cũng không có hiện tại như vậy mỹ vị. Hoàng Dung hỏi, thần điêu ngươi còn nhớ rõ thời điểm đó sự tình? Ha ha. Thần điêu thoải mái cười nói, lúc trước ký ức tự nhiên sớm đã mơ hồ, nhưng trong thức hải ký ức lại là sẽ không mơ hồ, là xem lúc trước ký ức, cũng coi là tại trong thâm sơn này ít có niềm vui thú. Nói xong, thần điêu thăm thẳm thở dài, Độc Cô Minh sinh không gặp thời a. Nghe nói như thế, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được nhìn về phía cô mộ kia phương hướng, trên trán cũng không nhịn được có chút tiếc hận, như nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, còn sống tại thế, thật là tốt biết bao. Tập võ, sợ nhất chính là ngay cả luận võ người đều không có. Lẻ loi một mình đứng ở đỉnh phong, vô địch thiên hạ, nhìn qua không gì sánh được mỹ hảo, người người hướng tới. Có thể lại có mấy người có thể hiểu loại này đứng ở đỉnh phong tịch liêu, ngay cả nhưng giao lưu người đều không có. Vô luận cái gì, đều cần một người một mình suy nghĩ, bất cứ lúc nào các nơi, đều là lẻ loi một mình trong hắc ám tìm đòi. Thiên Ngai huynh, Độc Cô huynh mặc dù đã qua đời, nhưng hắn truyền thừa không có khả năng đoạn, ngày khác ngươi như tìm được tài năng có thể đào tạo, liền để hắn tới này thâm cốc đi. Điêu huynh ngươi sao không thay Độc Cô tiền bối đi xuống? Từ Thiên Ngai hỏi. Ta cuối cùng không phải nhân loại, cưỡng ép tập trì, không thể nghi ngờ là trà đạp Độc Cô huynh một đời tâm huyết. Tốt. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, rất là trịnh trọng đáp ứng việc này. Hắn đồng dạng cho là, như thế nhân vật tuyệt thế kiếm đạo, không nên tại trong thâm cốc này bị lòng đong, nó hẳn là dương danh tại thế, tại cái này sắp đến tu hành trong đại thế, tách ra thuộc về nó phong thái. Tiểu dịch mỹ vị, hai người một điêu liền như vậy ngồi ngay ngắn đỉnh núi, đông kéo tây trò chuyện, thiên nam địa bắc trò chuyện, uống đến hưng chỗ, Từ Thiên Ngai cùng thần điêu liền xuất thủ chém giết một phen, được không thống khoái. Mấy ngày thời gian thoáng qua tức thì, Từ Thiên Ngai cùng thần điêu chiến đến thống khoái, uống đến cũng thống khoái. Dưới núi Ngô Dực nhìn xem cũng thông khoái, xem như mở rộng tầm mắt, hắn vốn cho rằng thế gian chỉ sợ không có so thần điêu nhân vật càng khủng bố hơn. Nhưng mấy ngày kế tiếp, hắn mới phát hiện, thần điêu trịnh trọng việc nên tiếp nam tử kia, mới thật sự là đáng sợ cùng khủng bố. Hắn mặc dù không hiểu võ nghệ, nhưng mắt thường đều có thể nhìn ra, mỗi lần tỉ thí, cái kia khủng bố đến cực điểm thần điêu, đều là bị nam tử kia hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Thậm chí nhiều lần, hắn đều coi là nam tử kia sẽ trực tiếp chính tay đâm thần điêu, đoạt đi thần điêu tính mệnh. Yêu thú khủng bố hắn tập mãi thành thói quen, nhưng người tồn tại có thể có như vậy vĩ lực, nhưng cũng quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tuy chỉ bất quá mấy ngày thời gian, hắn liền đã tiêu sái rời đi, nhưng một cái tên, hắn lại một mực ghi tạc trong lòng. Từ Thiên Ngai, một cái có thể đem thần điêu kinh khủng như vậy yêu thú đánh bại dễ dàng tồn tại. Chương 262, toàn chân hai chữ, 3, chương 262, toàn chân hai chữ, 3, phi thuyền lần nữa giáng lâm Tương Dương thành trên không phế tích, Từ Thiên Ngai nhìn lướt qua đã không có bóng người phế tích thành động, tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn về hướng xa xa thành trì. Ở nơi đó, người thiếu niên tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh. Lý Mặc, Lý Nguyệt Nhi hai huynh muội bị trói tại giá hành hình phía trên, một bên đao phủ nhìn chằm chằm, tại một bên còn có mấy tên quần áo tả tơi người đồng dạng bị trói tại trên giá hành hình, hiển nhiên cũng là đợi chém người. Tiểu Súc Sinh, ngươi trốn a? Có bản lĩnh ngươi lại trốn a? Nhìn xem lũng nịu Lý Nguyệt Nhi bị trói tại trên giá hành hình, chờ đợi xử trảm, nô thiết trưởng chính là giận không chỗ phát tiết, đang yên đang lành tại sao muốn chạy, hầu hạ hắn không tốt thôi. Chạy liên chạy, đơn giản chính là tại mỗi ngày tử thương số lượng bên trên thêm vào hai cái mà thôi. Người đều bị tự mình tính tìm đường chết người báo lên, kết quả bây giờ lại tiêu diệt toàn bộ dã thu thành vệ quân cho thuận tay bắt trở về. Hai cái này tiểu xuất sinh tự nhiên là muốn chém thủ thị chúng, nhưng mình hạ trạng cũng không khá hơn chút nào. Hắn quản chi chết thượng quan, nào dám đắc tội thành vệ quân, trực tiếp miễn đi chức vụ của hắn, thậm chí còn đuổi ra khỏi thành, biến thành nạn dân bên trong một thành viên. Trong vòng một đêm, từ trên trời đường tới địa ngục, hắn hiện tại đối với hai cái này tiểu xuất sinh là hận đến nghiến răng, hận không thể tự thân lên trận, chém hai cái này tiểu xuất sinh. Chém đi. Giám thị chém đầu quan viên lộ ra rất là hứng hở, nếu không có vì chấn nhiếp lòng người, loại này người chạy trốn, bắt được chính là trực tiếp làm thịt, chỗ nào sẽ còn làm ra loại chiến trận này. Mau nhìn, phi thuyền lại xuất hiện. Tiên nhân lại tới. Đao phủ đại đao giơ lên, vừa mới chuẩn bị hung hăng đánh xuống, bên hai bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô cũng làm cho hắn không khỏi rời đi lực chú ý, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp mấy ngày trước đây chấn động toàn bộ thành trì phi thuyền, một lần nữa xuất hiện, mà lần này lại là vừa lúc dừng lại tại pháp trường trên không. Toàn chân Lý Mặc chăm chú nhìn chằm chằm trên phi thuyền cái kia tung bay đại kỳ, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kỳ dị. Đúng lúc này, mấy bóng người chạy như bay đến, Lý Mặc theo bản năng nhìn lại, chỉ gặp ngày bình thường khó gặp thành chủ cùng thành vệ quân mấy vị thống lĩnh, lúc này đều là cung kính đứng ở phi thuyền phía dưới. Không biết tiên môn chân nhân giáng lâm, vương hộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng chân nhân chớ trách. Không sao. Trên phi thuyền, thanh âm truyền ra, đột có huỳnh quang lấp lóe, ngay sau đó, một bộ áo xanh chậm rãi hiện lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái kia vương võ dường như nhận ra từ thiên nhai thân phận bình thường, thần sắc đột biến, thái độ cung kính càng trở nên có chút hèn mọn đứng lên. Vương thành chủ sự bật bận đột, ta liền không quá nhiều cái dậy. Từ thiên ngai nhìn về phía bị trói lấy sắp hành hình huynh muội, Lý Mặc cái kia kỳ di ánh mắt cũng là thấy nhất thanh nhị sợ, hắn khẽ cười một tiếng, hai huynh muội này cùng ta toàn chân rất có quan hệ, không biết thành chủ có thể tạo thuận lợi sao? Chân nhân chi mệnh, vương mỗ sao dám không theo? Vương hổ đội vàng đáp lại, nói xong liền lập tức ra hiệu thủ hạ đem Lý Mặc, Lý Nguyệt Nhi hai huynh muội thả ra, lại nói không biết bọn hắn cùng chân nhân quan hệ, vương mỗ có mạo phạm, mong rằng chân nhân thứ tội. Không sao, người thụ điểm gặp chắc trở cũng là chuyện tốt. Từ thiên ngai nhìn sang cái này còn có chút ngộng hai huynh muội, hắn vỗ túi trữ vật, một cái bình ngọc liền hướng vương hổ bắn đi, cuối cùng lơ lửng tại trước vương hổ. Vương thành chủ thân thụ ám thương, viên đan dược chữa thương này liền coi như là cho thành chủ thủ lao đi. Tham thẳm một câu truyền vào trong hai, vương hổ vô ý thức ngẩng đầu, lại cũng chỉ nhìn thấy Lý Mặc huynh muội chậm rãi trôi hướng phi thuyền bóng lưng. Trong mắt của hắn cũng không nhịn được lộ ra một tia hâm mộ, bị kiếm thần tự mình mang đi, về sau thành tựu chỉ sợ là bất khả hạn lượng a. Nhưng ngay sau đó, hắn lại không khỏi có chút sợ hãi, bị đưa lên pháp trường, hai huynh muội kia sẽ không ghi hận chính mình đi. Suy nghĩ lưu chuyển, hắn hướng bên cạnh người hỏi một câu, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại sắc mặt kia tái nhợt, toàn thân run rẩy Ngô Thiết Trưởng trên thân. Mấy tên mặc giáp chấp duệ thành vệ quân lập tức vào tới, sáng loáng lưỡi đao rất nhanh liền gác ở Ngô Thiết Trưởng trên cổ. Giam lại, đừng để hắn chết. Vương Hổ khoát tay áo, thần sắc có chút âm tình bất định. Nếu không có liên tục xác nhận, Lý Mặc thậm chí cũng cảm giác mình là đang nằm mộng giữa ban ngày, mình cùng muội muội vậy mà đến tiên nhân thi thủ cứu, trả lại cái này như là giống như mộng ảo phi thuyền. Tấm lệnh bài kia lấy ra nhìn xem. Thằng đến từ thiên ngai thanh âm vang lên, Lý Mặc mới kịp phản ứng. Vội vàng nhìn về phía bên cạnh tay thuật bận biểu chân loạn móc ra lệnh bài Lý Nguyệt Nhi. Tiên. Tiên nhân thúc thúc, cho. Lệnh bài Lý Nguyệt Nhi run rẩy đem lệnh bài giơ lên. Nhìn xem Lý Nguyệt Nhi bộ này sợ hãi bộ dáng, Hoàng Dung nhịn không được an ủi. Không cần sợ hãi, tiểu muội muội, nơi này không ai sẽ tổn thương ngươi. Ân. Lý Nguyệt Nhi rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, Nguyệt Nhi không sợ. Cho các ngươi cái này nhanh lệnh bài người, còn tại thế thôi. Từ Thiên ngay cầm lệnh bài tường tận xem xét một lát, lập tức hỏi. Lý Nhị thúc đã qua đời. Các ngươi là cái gì của hắn? Chúng ta Lý Mặc có chút do dự. Hắn sợ sệt, nếu là nói ra mình cùng muội muội cùng cái kia Lý Nhị Thúc không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ lời nói, mình cùng muội muội có thể hay không bị đuổi xuống. Nhìn thấy Lý Mặc thần thái này, Từ Thiên ngay trong lòng lập tức hiểu rõ, tiện tay đem lệnh bài ném cho Lý Mặc. Lệnh bài tại trong tay các ngươi, lại có thể cùng ta gặp nhau, cũng coi là một đoạn duyên phận, các ngươi huynh muội liền tạm thời ở trên phi thuyền nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Từ Thiên ngay tâm thần khẽ động, phi thuyền huỳnh quang lấp lóe, chậm rãi hướng bắc địa phi hành mà đi. Hắn cùng Hoàng Dung thì là về tới quan thuyền, mà Lý Mặc huynh muội, hiếu kỳ dò xét quan sát phi thuyền hồi lâu. Lý Mặc nắm Lý Nguyệt Nhi, cẩn thận từng ly từng tí đi đến ngoài khoang thuyền ghế gỗ ngồi xuống, hai người cũng không dám đi loạn động, thậm chí cũng không dám ra ngoài âm thanh, sợ quấy nhiều đến trong khoang thuyền tiên nhân. Cũng không biết ngồi bao lâu, Lý Mặc cảm giác mình thân thể đều là tê dại, nhưng hắn lại không có chút nào cảm thấy khó chịu, vô luận là trên phi thuyền đủ loại mộng ảo chi cảnh, hay là đã đào thoát cái kia ác mộng chi địa vui sướng, đều để hắn mừng rỡ đến có chút khó mà tự chế. Hắn đã bắt đầu nhịn không được mặc sức tưởng tượng lên sau này cuộc sống tốt đẹp, nghe nói Bắc Địa người người đều có thể tập võ, có chuyên môn sư phụ miễn phí truyền thụ chỉ điểm võ nghệ. Người người đều có thể ở tại trong thành, có quân đội bảo hộ, không cần lo lắng yêu thú xuất hiện. Mà lại nghe nói Bắc Địa tất cả thành trì ở giữa giao thông đều là có quân đội đóng quân, tiêu diệt toàn bộ yêu thú, duy trì con đường thông suốt. Chương 263, Khai Sơn đại đệ tử, 1, chương 263, Khai Sơn đại đệ tử, 1, vừa nghĩ tới mình cùng muội muội là ở vào tiên nhân trên phi thuyền, mà lại sắp đi hướng chính mình hướng tới đã lâu Bắc Địa, Lý Mặc cũng có chút không cầm được kích động. Đây là tích cốc đan, mỗi người một hạt, ăn có thể duy trì 7 ngày thân thể cần thiết tiêu hao. Đột nhiên vang lên thanh âm cũng là để Lý Mặc huynh muội lập tức bừng tỉnh. Hai người vội vàng đứng lên, nhìn xem lơ lửng trước người bình ngọc. Lý Mặc do dự một hồi, mới một tay lấy nó nắm ở trong tay, sau đó vội vàng lôi kéo Lý Nguyệt Nhi, hướng Từ Thiên Ngai không người nói tạ ơn lấy. Từ Thiên Ngai nhìn sang Lý Mặc cắm ở trên ngai lưng kiếm gãy, tùy ý hỏi một câu, ngươi biết kiếm pháp? Hồi bẩm tiên nhân tiền bối, ta sẽ không. Lý Mặc liền vội vàng lắc đầu, đều là lại giải thích, ta không có tập qua võ, chỉ là bị mù luận múa. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, bước chân di chuyển, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi đầu thuyền, nhìn chăm chú lên phía dưới kéo dài dãy núi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, phi thuyền đột nhiên rất nhỏ chấn động, một trận kịch liệt tiếng va chạm vang lên trên phi thuyền. Lý Mặc theo bản năng ngẩng đầu, chỉ gặp một đầu ước chừng cự ưng xoay quanh, như kim thiết bình thường cự sĩ chính mãnh liệt đuốt trên phi thuyền trống không lồng ánh sáng. Yêu thú. Khi thấy rõ cự ưng này bộ dáng sau, Lý Mặc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trong ký ức của hắn, chỉ thấy được qua một lần yêu thú, cha mẹ của hắn chính là chết tại con yêu thú kia trong tay. Liên bên trong thành những cái kia ngày bình thường những cái kia cao cao tại thượng cao thủ đều bị yêu thú nuốt mấy cái, thành vệ quân cũng là tổn thương thảm trọng, mới miễn cưỡng đem con yêu thú kia đánh giết. Một lần kia thảm trạng hắn hiện nay đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tường thành bị hoanh sập, gần phân nửa thành trì đều biến thành phế tích, không biết bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng. Một lần kia yêu thú xuất hiện, hoàn toàn có thể nói là hắn nhân sinh bước ngoặt, trong nhà cha mẹ bị chết, tuổi nhỏ hắn cùng mọi mọi căn bản vô lực lo liệu ngoài thành ruộng đồng, tự nhiên cũng giao nạp không dậy nổi phụ thành chủ chế định thuế nặng, cũng liền vì vậy mà bị trục xuất khỏi thành. Tuổi nhỏ hắn mang theo muội muội tại trong phế tích gian nan cầu sinh lấy. Có lẽ là năm đó thảm trạng lưu lại bóng ma, Lý Mặc lúc này cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn, hắn ngơ ngác nhìn đầu này điên cuồng đụng chạm lấy lồng ánh sáng diều hâu, toàn thân đều có chút không ức chế được run rẩy lên. Hắn cố gắng hé miệng, muốn la lên nhắc nhở đứng ở phía trước Từ Thiên Ngai, nhưng nói đến hết hầu, làm thế nào cũng nói không ra. Đúng lúc này, Lý Mặc phảng phất nghe được một tiếng thanh thúy kiếm minh, hắn chỉ nhìn thấy cái kia đứng ở mũi thuyền đeo kiếm thân ảnh, nhẹ nhàng huy động một chút ống tay áo, liền chỉ gặp cái kia hung ác va chạm phi thuyền cự ứng, cũng là đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, một tia vết máu ở tại trên thân thể hiện lộ, trong một chớp mắt, một vòng huyết hồng liền tại thiên khung nở rộ, cái kia khổng lồ cự ứng đã là thành hai nửa, trượt xuống mất khống chế hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Một màn này đập vào mi mắt, Lý Mặc theo bản năng nhìn về phía đứng ở mũi thuyền đeo kiếm thân ảnh, hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, vây tay một cái liền đã đem khủng bố như thế yêu thú tru sát, cái này cần có bao nhiêu lợi hại. Hắn sờ lên cắm ở bên hông kiếm gãy, đây là hắn tại một lần kia yêu thú tập thành lúc nhặt, cũng là hắn mang theo muội muội tại cái kia hỗn loạn trong phế tích còn sống sót trọng yếu bảo hộ. Hắn không biết võ công, chỉ biết là muốn để người khác không dám đối với hắn và muội muội lên ý đồ xấu, cũng chỉ có thể so người khác đều hung ác. Ngày bình thường lúc rảnh rỗi, hắn cũng không ít bị mù múa kiếm gãy này, khoa tay lấy chính hắn cũng không biết có thể hay không xưng là kiếm pháp kỹ năng. Thời gian lung dung, mấy ngày thời gian chớp mắt mà qua, phi thuyền tốc độ không nhanh, trên đường đi vừa nghỉ, càng giống như chẳng có mục đích tán loạn bình thường. Từ Thiên Ngai cầm một viên ngọc giản, mỗi khi phi thuyền dừng lại, liền sẽ hướng trong ngọc giản ghi chép phát hiện hung địa. Mà Lý Mặc huynh muội, theo thời gian thôi gì, cũng ít đi mấy phần không dám động đậy câu thúc. Ngày bình thường, hai huynh muội cũng dám đi đi lại lại, chẳng qua là khi nhìn thấy mặt đất cái kia nhỏ bé chi cảnh, còn có gợn sóng kia bao la hùng vĩ vô tận biển mây, hai huynh muội cũng là bị kinh hãi đến không nhẹ. Vượt quá Từ Thiên Ngai dự liệu, cái kia nhu nhu nhược nhược Lý Nguyệt Nhi lại rất được Hoàng Dung yêu thích, thậm chí còn nghĩ đến muốn đem nó mang lên Trung Nam Sơn, cùng Long Nhi làm bạn. Nghĩ đến cái kia theo tuổi tác tăng trưởng, tính tình càng ngày càng an tĩnh quái gở Long Nhi, Từ Thiên Ngai liền đồng ý tại Hoàng Dung tỉ mỉ cách ăn mặc phía dưới, Lý Nguyệt Nhi tiểu cô nương này cũng là thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, mặc dù tuổi tác bất quá 12-13 tuổi, còn ngây ngô, nhưng cũng là một cái rõ ràng đến cực điểm mỹ nhân bại hoại. Mà cái kia Lý Mặc, đãi ngộ tự nhiên kém rất nhiều, thay đổi một thân Từ Thiên Ngai không biết từ túi trữ vật cái góc nào tìm ra áo choàng. Thanh kiếm gãy kia vẫn như cũng bị hắn coi như chân bảo bình thường treo ở bên hông, cái kia trịnh trọng bộ dáng cũng khó được để Từ Thiên Nhai ghé mắt một chút. Chỉ bất quá khi thấy tiểu tử này trịnh trọng việc cầm kiếm gãy bị múa loạn thời điểm, tia này ghé mắt trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu tử này thật đúng là một câu nói láo đều không có nói, không biết kiếm pháp, thật đúng là hoàn toàn sẽ không, một tơ một hào kiếm pháp cơ sở đều không có, hoàn toàn chính là bị mù múa. Nhìn xem loạn thất bát tao bị múa loạn, Từ Thiên Nhai thực sự có chút không đành lòng nhìn thẳng, liền tiện tay ném cho hắn một quyển cơ sở kiếm pháp, để chính hắn suy nghĩ. Mấy ngày, dù chưa cố ý chú ý, nhưng thiếu niên kiếm pháp thiên tư lại vẫn có chút không sai. Bất quá mấy ngày, mấy chiêu cơ sở kiếm thức lại khiến cho có bài bản hẳn hoi đứng lên. Lại thêm thiếu niên trong xương tựa hồ có cố không đạt mục đích không bỏ qua cứng cỏi. Mấy ngày thời gian, luyện tập lên kiếm pháp lại có loại điên dại cảm giác. Từ Thiên Ngai từ trước đến nay có phần vui người chăm chỉ, đối với thiếu niên thái độ cũng thân cận lên mấy phần, ngẫu nhiên cũng sẽ lên tiếng chỉ điểm một đôi lời. Chương 263, Khai Sơn đại đệ tử 2. Chương 263, Khai Sơn đại đệ tử 2. Cứ như vậy, thời gian cũng là qua thật nhanh. Ước chừng gần nửa tháng sau, phi thuyền mới vừa tới ngoài kinh đô thành. Thông qua phi thuyền truyền tin trận pháp phát ra mệnh lệnh, một đám toàn chân đệ tử sớm liền ở ngoài thành chờ đợi. Phi thuyền vừa dừng lại, chờ đợi đã lâu một đám toàn chân đệ tử liền nhao nhao nhảy lên phi thuyền. Mà trên phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người, lập tức là để truyền tâm suy nghĩ kiếm pháp Lý Mặc có chút không biết làm sao. Hắn dẫn theo lo sợ bất an đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn xem từng người khí thế bất phàm toàn chân đệ tử từ trước người mà qua. Cái kia từng đạo hiếu kỳ dò xét ánh mắt càng làm cho tay hắn cũng không biết để ở chỗ nào, thanh kia vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Hắn cũng là theo bản năng giấu vào áo bào rộng lớn bên trong. Kiếm trong tay có thể tàng phòng, trong lòng kiếm cũng không thể giấu. Chẳng biết lúc nào, một thanh âm truyền vào trong tai, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Từ Thiên Ngai tại trước người hắn đứng lặng, nó ánh mắt dừng lại chỗ, nghiễm nhiên chính là hắn vừa giấu vào áo bào bên trong kiếm gãy. Lý Mặc hai gò má nhịn không được có chút khô nóng, liền tranh thủ kiếm gãy từ áo bào bên trong đem ra. Muội muội của ngươi Lý Nguyệt Nhi sẽ bái nhập toàn chân, ngươi là lựa chọn cùng muội muội của ngươi cùng một chỗ bái nhập toàn chân, hay là một mình xông xáo giang hồ? Nghe nói như thế, Lý Mặc mừng rỡ như điên, đặt ở trong lòng đã lâu nói thoát ra. Tiền bối, ta muốn bái ngài làm thầy. Lời này vừa ra, nguyên bản hơi có vẻ hỏng bét hỗn tạp phi thuyền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trong một chớp mắt, Lý Mặc đồng cảm giác không biết bao nhiêu ánh mắt như ngừng lại trên người mình. cảm giác kia thật giống như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật một dạng. Từ Thiên Ngai cũng là liền giật mình, hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại sẽ nói ra loại lời này, bái hắn làm thầy. Từ Thiên Ngai nhìn trước mắt tràn đầy kỳ di ánh mắt thiếu niên, cười nói, muốn bái ta làm thầy cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng không biết vì sao, Lý Mặc lúc này lại vẫn lấy dũng khí hỏi, xin hỏi tiền bối, vậy phải như thế nào mới có thể bái nhập ngài môn hạ? A, nhìn xem thiếu niên khác hẳn với bình thường bộ dáng, Từ Thiên Ngai lông mày nhíu lại, cũng không nhịn được hứng thú. Hắn nhìn chung quanh một chút trên phi thuyền một đám toàn chân đệ tử, đột nhiên khẽ cười một tiếng, đưa tay vung tay áo, một đạo kiếm quang chính là lơ lửng tại trên phi thuyền, ngay sau đó bong thuyền cũng là xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ vòng tròn đem kiếm quang vần quanh. Lúc này, hắn mới nhìn hướng cái này trước mắt gã thiếu niên này, trong vòng một canh giờ, chạm đến đạo kiếm quang kia, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Lời vừa nói ra, trên phi thuyền lập tức liền sôi trào, một đám toàn chân đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ, không ít đệ tử nhìn về phía Lý Mặc ánh mắt, càng là trần trụi hâm mộ cùng ghen tị. Cảm thụ được tụ đến ánh mắt, Lý Mặc nắm thật chặt trong tay kiếm gãy, bước chân mở ra, không chút do dự bước vào vòng sáng kia bên trong. Thân thể bước vào vòng sáng trong nháy mắt, Lý Mặc liền chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa áp lực đống nhiên giáng lâm, liền tựa như ngàn cân vạn cân gánh nặng đặt ở trên thân bình thường. Còn chưa chờ hắn thích ứng tới, một cỗ xuyên vào linh hồn đau nhức kịch liệt liền từ trong đầu truyền ra, trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân mỗi một hẻo lánh. Tại áp lực cùng đau nhức song trọng tác dụng dưới, chỉ nghe được phù phù một tiếng, hắn liền té quỵ trên đất. Bất quá mấy hơi thời gian, mồ hôi cũng đã triệt để làm ướt y phục, hắn thậm chí cảm giác mình đều nhanh muốn hít thở không thông. Từ Thiên Ngai nhàn nhạt nhìn chăm chú lên một màn này, thần sắc không có chút nào ba động. Hắn sẽ tính nể thiên tư tung hoành người, nhưng hắn chân chính thưởng thức lại là kiên trì không ngừng, ý chí kiên định người. Hắn nếu có thể thông qua khảo nghiệm này, không thể nghi ngờ có thể được xưng là ý chí kiên định. Đối với một cái ý chí rắn như thép thiếu niên, thu làm đồ, chuyển cả người sở học thì thế nào? Nương theo lấy từng đợt kiềm chế đến cực điểm tiếng kêu rên, trong vòng sáng cái kia run rẩy thân ảnh gian nan chống lên thân thể, như nhuyễn trùng bình thường từng điểm di chuyển. Chỉ là nhìn cái kia vặn bẹo thần thái, còn có cái kia khó nói nên lời thống khổ gào thét, cũng là người ta không khỏi có loại dùng mình cảm giác. Mà chân chính thống khổ, trong vòng Lý Mặc mà nói, vừa mới bắt đầu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi tiến lên một chút, cái kia xuyên vào linh hồn đau nhức kịch liệt liền sẽ gia tăng một chút, cái kia để cho người ta áp lực hít thở không thông cũng là nặng nề một phần. Toàn thân trên dưới đều rất giống bị ngàn vạn mũi kiếm đã đâm, mỗi một giây đều bị lăng trì vô số lần bình thường, tại loại thống khổ này phía dưới, hôn mê cũng chỉ là hy vọng xa vời. Chớ nói chi là còn có cái kiếp như là Thái Sơn đè xuống bình thường áp lực khủng bố, hắn đều có thể cảm giác mình toàn thân xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, tùy thời đều sắp sụp bại bình thường. Sẽ chết ở chỗ này. Đồng nhiên, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy, đồng thời giống ma run lên bình thường cực kỳ nhanh trong chiếm cứ hắn toàn bộ não hải. Lui đi, không cần tại kiên trì, ngươi chết, muội muội của ngươi làm sao bây giờ, ngươi nhẫn tâm muội muội của ngươi lẻ loi một mình sống trên đời thôi. Ngươi bây giờ đã đến Bắc địa rất an toàn, người người đều có thể tập võ, làm gì còn muốn bước lên loại phong hiểm này, từ bỏ là có thể, chỉ cần từ bỏ, hết thảy đều tốt. Đủ loại suy nghĩ như là ma chướng bình thường liên tiếp tuôn ra, đánh thẳng vào trong đầu còn thừa không nhiều thanh minh, nhưng hắn nhưng thật giống như không có nhận ảnh hưởng chút nào bình thường, liền tựa như mất lý trí dã thú, kiềm chế gào thét, chăm chú nhìn đạo kiếm quang kia, không quan tâm gì. Chuyển thân thể. Nhanh một cách giờ, Doãn Sư Minh, ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể thành công thôi. Thôi Chí Phương nhìn sang trong vòng sáng Lý Mặc, thuận miệng hỏi một câu. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã không tệ, ý chí như thép tâm như sắt, loại người này, mặc kệ làm cái gì đều có thể xông ra một phen thành tựu. Doãn Chí Bình thấy rất đấu triệt, hắn cười nói, nếu là cuối cùng không thể thành công, đợi nó nhập môn đằng sau, ta liền thu làm đồ, dốc lòng dạy dỗ một phen, cũng không tính mai một mầm mống tốt. Nói xong, Doãn Chí Bình dường như nhớ ra cái gì đó, hắn nhìn xem đạo kiếm quang kia như có điều suy nghĩ nói, lần sau tháng 9 mở sơn môn thu đồ đệ, có lẽ hẳn là hướng trưởng môn sư minh đề nghị dùng tới những này tiên gia thủ đoạn, dạng này tuyển bạt ra đệ tử, nhưng so sánh tiểu cũ sở xương sàng chọn muốn toàn diện được nhiều. Nghe nói lời này, Thôi Chí Phương trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, ta trước đó theo phu nhân bố trí trận pháp hang rắn trận pháp thời điểm, nghe phu nhân nói qua, có một trận pháp tên là Vấn Tâm trận, có thể trực kích tâm linh, người vào trong trận, bất luận cái gì làm loạn nhất định là lộ rõ, cũng có thể dùng tại Bái Sơn đại điện. Còn có như vậy trận pháp? Doãn Chí Bình kinh ngạc. Trận pháp chi đạo thần bí khó lường, chúng ta tiếp xúc ngay cả một góc của băng sơn cũng không tính. Thôi Chí Phương cảm khái, từ thần hồn đột phá về sau, suy nghĩ trận pháp đã có hơn nửa năm, đến bây giờ, khoảng cách nhập môn đều là xa xa khó bởi, trận pháp chi đạo thực sự quá mức thâm ảo. Toàn bộ trong môn, trận pháp chi đạo tính có thành tựu, chỉ sợ cũng chỉ có phu nhân. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời khắc, từng đợt kinh hô đột nhiên vang lên, hai người theo bản năng nhìn về phía kiếm quang chỗ, một cái kia run run rẩy rẩy tay, khoảng cách kiếm quang đã gần trong gang tấc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, run rẩy đầu ngón tay, rốt cục đụng chạm đến vết kiếm quang kia. Kiếm quang tại đụng vào trong nháy mắt liền xông vào Lý Mặc trong thân thể, chỉ bất quá lúc này, cũng không ai chú ý những này, tất cả mọi người nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ thiếu niên. Tiền bối, ta thành công. Thiếu niên thanh âm đức quãng truyền vào trong tai mọi người. Nhìn chăm chú lên trước mắt sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt kỳ di thiếu niên, Từ Thiên Ngai thanh âm cũng là truyền vào tất cả mọi người trong tai. Từ hôm nay, ngươi sẽ là ta Từ Thiên Ngai Khai Sơn đại đệ tử. Chương 263, Khai Sơn đại đệ tử 3, chương 263, Khai Sơn đại đệ tử 3, từ hôm nay, ngươi sẽ là ta Từ Thiên Ngai Khai Sơn đại đệ tử. Lời vừa nói ra, thiếu niên lộ ra hài lòng ý cười, lập tức một đầu mới ngã xuống đất. Ngã quỵ thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền bị một nguồn lực lượng đống dương đỡ lấy. Từ Thiên Ngai tâm thần khẽ động, tứ phương linh khí hội tụ, trong nháy mắt liền tạo thành gần như thực chất hóa linh khí đám xương mù đem hắn bọc lại, chậm rãi chữa trị ổn dưỡng lấy thiếu niên bị hao tổn thân thể. Làm thiếu niên tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã là nằm ở một chỗ cổ hương cổ sắt trong phòng. Mê mang một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng đứng người lên, quan sát một chút trống trải gian phòng đằng sau, liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Đập vào mi mắt chính là phảng phất giống như tiên cảnh bình thường chẳng cảnh, mây mù lờ, cung điện kéo dài, dãy núi trùng điệp, đều là tại trong tầm mắt. Đang lúc hắn xuất thần thời điểm, thanh âm quen thuộc ở tại vang lên bên tai. "Ca, ngươi đã tỉnh." Hắn quay đầu nhìn lại, nhà mình tiểu muội chính mừng rỡ như điên chạy tới. "Tiểu muội, đây là ở đâu a?" Hắn loang thoang có chút suy đoán, nhưng lại có chút không dám xác định. "Đây là tại Trung Nam Sơn toàn chân phái, chúng ta đều bái tiên môn, hiện tại cũng là tiên môn đệ tử." Lý Nguyệt Nhi rất là hưng phấn. Những ngày này nàng thực sự nhìn thấy quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, có quá nhiều lời nói muốn cùng người thổ lộ hết. Nhưng mới đến, cũng không quen biết người, hiện nay thân nhân duy nhất tỉnh lại, tự nhiên là nhịn không được thổ lộ hết dục vọng, như là đổ hạt đậu bình thường đem mấy ngày chứng kiến hết thảy đều là nói ra. Lúc này, Lý Mặc mới thật sự hiểu, mình cùng tiểu muội đến cùng được một cái cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Nơi này là Trung Nam Sơn, Thiên Hạ Thánh Địa võ học, duy nhất có lấy tiên môn danh xưng toàn chân phái. Mà hai người bọn họ huynh muội, chỗ bái sư tôn, đúng là cái này quan sát thế gian tiên môn trưởng giáo cùng trưởng giáo phu nhân. Trước kia Lý Mặc huyễn tưởng qua vô số lần chính mình trở nên nổi bật chẳng cảnh, nhưng như vậy một bước lên trời mộng ảo, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhưng chính là như vậy mộng ảo, tại lúc này lại thành hiện thực. Hắn hô hấp cũng nhịn không được có chút gấp rút, đang lúc hắn không kịp chờ đợi hỏi đến có quan hệ toàn chân đủ loại tin tức thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Thế nhưng là Lý Mặc Lý sư đệ. Người tới ước chừng 15-16 tuổi, tướng mạo đường đường, trong lời nói liền đã đến Lý Mặc trước người. "Ta là Lý Mặc." Lý Mặc đội vàng chắp tay đáp lại. "Sư đệ không cần đa lễ, ta họ Tôn tên là Dự, phụ trưởng môn sư bá chi mệnh, mang sư đệ ngươi quen thuộc sư môn, sư đệ ngươi trước thay đổi là bảo, ta tại mang ngươi trong môn đi dạo một chút tốt." Lý Mặc đội vàng tiếp nhận đạo bảo cùng lệnh bài thân phận, tại vị này sư minh chỉ đạo phía dưới, ở thân phận trên lệnh bài lưu lại ấn ký, đổi lại đạo bảo, liền theo sát vị sư minh này tại Trung Nam Sơn bắt đầu đi loanh quanh. Dị biến đằng sau, đã trải qua mấy lần xây dựng thêm toàn chân, đã sớm thay đổi hoàn toàn bộ dáng, nhất là đại trận hộ sơn bố trí, càng là khiến cho dãy cung điện lan tràn khuyết tán đến toàn bộ dãy núi. Liếc nhìn lại, cung điện theo thế núi xây lên, hoặc cao hoặc thấp, kéo dài không dứt, đang lượn lờ mây mù phụ trợ phía dưới, mỗi một chỗ đều có thể nói là đẹp như vẽ. Hai người đi bộ, đi vòng vo cả ngày, mới khó khăn lắm đem toàn bộ toàn chân phái đi dạo cái đại khái, chịu được một ngày rung động Lý Mặc, cả người đều là ở vào bên trong ngơ ngác trạng thái. Hắn cái này bộ dáng, Tôn Dự nhưng cũng tập mãi thành thói quen, những năm qua hắn lĩnh mới đệ tử nhập môn quen thuộc trong môn hoàn cảnh lúc, từng cái biểu lộ thần thái đều là bộ dáng như vậy. Người thế tục, bắt đầu thấy lần này tiên gia cảnh tượng, nếu là không rung động đó mới không bình thường. Nhìn xem cái này mộng quyển tiểu sư đệ, Tôn Dự trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một cố vẻ hâm mộ. Mặc dù bất quá mấy ngày thời gian, cái này kẻ may mắn sự tích nhưng cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ toàn chân. Trường môn khai sơn đại đệ tử, thân phận này thực sự quá làm cho người ta hâm mộ. Tiện nghi đệ tử của mình chính sự tại mộng quyển trạng thái, lúc này Từ Thiên Ngai cũng là bị Doãn Chí Bình vơ vét của cải năng lực cho rung động đến không nhẹ. Toàn chân bảo khố xây ở phía sau núi, bảo khố là cùng trong môn cống hiến đại điện đồng thời khởi công. Vì kiến tạo tòa bảo khố này, Doãn Chí Bình cố ý tìm tới Từ Thiên Ngai, xin mời vận dụng gần 10 bộ khối lỗi, tại Trung Nam Sơn lòng đất kiến tạo một cái chiếm diện tích vài mẫu cự hình lòng đất bảo khố. Bất quá nhiều năm thời gian, cái này chiếm diện tích vài mẫu lòng đất bảo khố, cơ hồ liền đã nhét tràn đầy, đống linh thạch tích như núi, các loại linh quáng càng là chiếm hơn nửa cái bảo khố, còn lại đến thì là một chút bởi vì tổn thương mà không cách nào trồng trọt linh dược linh quả, còn có đến không hết phân rõ không ra tác dụng linh vật trồng chất. Nhất là khi hắn biết, trong đó tuyệt đại đa số linh vật, Doãn Chí Bình cũng không biết nó tác dụng thời điểm, càng là có chút cười khổ không được. Chẳng qua là khi Từ Thiên Nhai tại trong bảo khố đi không có mấy bước, Thất Hải gương đồng bỗng nhiên chuyển đến dị động, lập tức để Từ Thiên Nhai ngừng bước chân. Quả nhiên, nương theo lấy gương đồng dị động, một màn hình ảnh cũng là xuất hiện ở trong óc, địa điểm rõ ràng là tại trong bảo khố này, một viên màu đồng cổ ấn tỉ trộn lẫn tại một đống tạp vật bên trong, bị chồng chất tại bảo khố trong một góc khác. Sư Minh, nhìn thấy Từ Thiên Nhai đột nhiên sững sờ, Doãn Chí Bình nhịn không được hoán một câu. Từ Thiên Nhai vây tay một cái, ở vào nơi hẻo lánh viên kia màu đồng cổ ấn tỉ liền giữ tại ở trong tay, cùng lúc đó, trong Thất Hải gương đồng rung động đến cũng là càng lợi hại đứng lên. Không để ý đến trong Thất Hải gương đồng dị động, Từ Thiên Nhai tinh tế quan sát một chút trong tay ấn tỷ, mới nhìn hướng một bên đang tò mò nhìn chằm chằm ấn tỷ Doãn Chí Bình hỏi, cái này ấn tỷ sư đệ là từ đâu tìm tới? Sư Minh ngươi chờ chút. Doãn Chí Bình vội vàng từ trong túi chữ vật móc ra một viên ngọc giản, tra xét một phen sau mới nói, là một cái người giang hồ cầm tới trường không điện, muốn hối đoái thành điểm công hiến, chúng ta lại xem xét không ra nó giá trị chỗ, nhưng vật này có linh khí tồn tại, như ẩn như hiện, ta cảm giác vật này cũng không bình thường, liền làm chủ lấy một viên hoàng long đan giá cả đem cái này ấn tỷ đổi xuống tới. Từ Thiên Nhai trầm ngâm một hồi, liền nói ra, về sau nếu là có người cầm này chủng loại giống như đồ vật đến hối đoái, toàn bộ đổi hết. Còn có, sư đệ ngươi phái người đi tìm một cái người giang hồ kia, hỏi một chút hắn còn có hay không vật tương tự. Sư Minh như lời ngươi nói cùng loại là sao? Doãn Chí Bình có chút không quá xác định. Chính là, loại linh khí này như ẩn như hiện, ngươi cảm giác không tầm thường là có thể. Từ Thiên Ngai cho một cái mơ hồ phạm vi, vẹn vẹn chỉ bằng vào có thể gây nên gương đồng dị động, liền tuyệt đối không phải vật tầm thường, lấy chỉ là một chút đan dược phụ chú hối đoái, chỉ cần có một kiện làm thật, vậy liền tuyệt đối là kiếm lời máu. Doãn Chí Bình lĩnh mệnh mà đi. Từ Thiên Ngai cầm viên này ấn tỉ tại trong bảo khố lại đi vòng vo một hồi lâu, đủ loại suy nghĩ cũng là nhịn không được tuôn ra. Lúc trước gương đồng dị động là bởi vì cảm nhận được Trưởng Thiên Bình tồn tại, gương đồng muốn thôn phệ Trưởng Thiên Bình chữa trị tự thân, cho nên Từ Thiên Ngai lần nữa đánh giá trong tay ấn tỉ, màu đồng cổ, rõ ràng là một loại nào đó kim loại chế phẩm, ấn tỉ bên trên chỗ khắc chữ thể đã bị dị xét, hoàn toàn thấy không rõ. Tâm thần bao phủ, giống như một đoàn tử vật bình thường, nếu không phải loáng thoáng sóng linh khí, một ấn tỉ đơn giản cùng trong thế tục phàm vật không có gì khác nhau. Cảm thụ được trong thức hải rung động đến càng lợi hại gương đồng, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, một giây sau, liền xuất hiện ở trong thức hải, cái kia phô thiên cái địa khát vọng chi ý trong nháy mắt chuyển đến. Từ Thiên Ngai cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay lại cùng nhập thức hải ấn tỉ, nhíu mày, trầm ngâm một lát, mới đột nhiên tướng ấn tỉ ném gương đồng. Chương 264, thế giới dung hợp, 1, chương 264, thế giới dung hợp, 1, gương đồng lập tức quang mang đại tác, một cỗ vòng xoáy linh khí tại trong thức hải thành hình, giống như một trận vòng xoáy bình thường, trong nháy mắt, viên kia ấn tỉ liền bị gương đồng thôn phệ. Gương đồng nở rộ quang mang chậm rãi biến mất, cuối cùng quang mang hoàn toàn nội liễm, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, một cỗ tin tức cũng là đột nhiên xuất hiện ở não hải. 7749 ngày Từ Thiên Ngai ngẩng đầu nhìn một cái đã thu lại dị tượng đồng cảnh, tâm thần khẽ nhúc nhích, ngoại giới thân thể cũng là khôi phục ý thức. Hắn nhíu mày, nguyên điệu đứng lặng hồi lâu, mới mở rộng bước chân, tận đi thẳng ra tòa này lòng đất bảo khố. Mấy ngày đi qua, đối với cái này mộng ảo nơi bình thường, Lý Mặc cũng rốt cục có một thứ đại khái hiểu rõ. Chỉ là càng là hiểu rõ, hắn thì càng cảm thấy tựa như ở vào trong mộng bình thường, trong núi này, thực sự có quá nhiều hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết địa phương. Duy nhất để hắn có chút thấp thỏm chính là, ở trong núi này mấy ngày, hắn cũng không từng gặp hắn vị sư tôn kia. Nhập môn mấy ngày thời gian, hắn tự nhiên đã hiểu rõ đến, chính mình vị sư tôn kia là cái tồn tại kinh khủng bậc nào. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn diệu cửu châu. Câu thơ này từ, hắn từ bắt đầu hiểu chuyện, liền không có thiếu nghe được người bên ngoài nói lên, cũng không ít nghe người ta mặt mũi tràn đầy ước mơ nói về một kiếm kia áp thiên hạ kiếm thần tồn tại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tồn tại kinh khủng như vậy, cùng vị thống lĩnh này tiên môn bệ nghệ thiên hạ tiên môn trưởng giáo, đúng là cùng một người. Mà hắn lại bái nhập bực này trong truyền thuyết tồn tại kinh khủng môn hạ, hơn nữa còn trở thành khai sơn đại đệ tử. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hắn nhìn thấy người tới bộ dáng, liền vội vàng không người hành lễ, bái kiến sư tôn. Nhìn sang Lý Mặc trong tay môn quy sổ, Từ Thiên Ngai nhíu nhíu mày, ngươi biết chữ thôi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tại Tư Thục vỡ lòng qua. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, mới nói đi theo ta. Là. Từ Thiên Ngai mở rộng bước chân, Lý Mặc vội vàng theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi lấy. Hai người một trước một sau, đi tới tàng kinh các phía dưới, Khâu Sử Cơ còn tại đột phá bên trong, Mã Ngọc mấy người cảm nhận được Từ Thiên Ngai đến, cũng là liên tiếp xuất hiện. Dẫn Lý Mặc tên đệ tử này bái kiến mấy vị chân nhân đằng sau, Từ Thiên Ngai mới đem dẫn tới phía sau núi một tòa dưới thác nước. Thác nước cao thủ gần 100 mét, mà nước từ đỉnh núi chút xuống, va chạm đến phía dưới trong đầm nước, hơi nước tràn ngập, đạo đạo ngũ thải ban lan hiện hiện, lại thêm chi lượn lờ linh khí sương mỏng, liếc nhìn lại, có thể nói là lộng lẫy. Dưới thác nước, có thể thấy rõ không ít dưới thác nước múa kiếm thân ảnh, tại hiện nay linh khí khôi phục thời đại, không cần lo lắng tinh khí thâm hụt, siêu phụ tại tu luyện liền từ từ trở thành trạng thái bình thường hóa sự tình. Mà mượn nhờ thác nước lực trùng kích nghiền ép thân thể tiềm lực, cũng là thụ nhất toàn chân đệ tử phương thức tu luyện. Từ Thiên Ngai liếc qua dưới thác nước tu luyện thân ảnh, mới nhìn hướng Lý Mặc đạo, trông thấy những cái kia ở dưới thác nước tu luyện sư mình không có. Đệ tử thấy được, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày nhất định phải tốn hao 4 canh giờ trở lên thời gian tại thác nước phía dưới luyện kiếm, kiếm pháp liền trước đó chuyển cho ngươi cơ sở kiếm pháp. Thời gian còn lại, liền đi tàng kinh các một tầng, đọc bách gia điển tịch, nộ thánh hiển chí lý. Nhớ kỹ, trừ vi sư chuyển cho ngươi bộ kia cơ sở kiếm pháp, không được tự tiện tu tập mặt khác bất luận cái gì võ học. Rõ ràng chưa? Đệ tử minh bạch. Lý Mặc liền vội vàng không người đáp lại, đem ngươi kiếm gãy kia lấy tới. Nghe vậy, Lý Mặc liền tranh thủ cắm ở bên hông thanh kiếm gãy kia cung kính đưa cho Từ Thiên Ngai. Sau đó liền chỉ gặp một cấu ngọn lửa lấp lóe, vết dỉ loang lổ thiết kiếm lập tức hòa tan, Từ Thiên Ngai vỗ túi chứa vật, một viên huyền thiết khoáng thạch tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, cũng biến thành nước thép dung hợp lại cùng nhau, hỏa hồng nước thép dung hợp kéo lên, rất nhanh liền biến thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Bất quá trong chốc lát, hỏa diễm tan biến, một thanh lấp lóe lạnh lẽo hàn mang trường kiếm liền lơ lửng tại Lý Mặc thân trước. Vi sư gần đây cần bế quan một đoạn thời gian, ngươi cứ dựa theo vi sư an bài làm liền có thể. Nói xong, Từ Thiên Ngai cất bước lên núi. Đầu ngón tay tại Lý Mặc cái chán điểm nhẹ, một cô tin tức tuôn ra Lý Mặc náo hải. Còn chưa đợi Lý Mặc kịp phản ứng, thân ảnh kia liền đã là nhẹ lướt đi, chỉ có một thanh âm còn tại bên tai xoay quanh. Nhớ kỹ, tập võ chi đạo, duy cần cùng nộ. Vi sư truyền cho ngươi, chẳng qua là vi sư sở nộ, ngươi muốn đem nó hóa thành chính mình dung hội quan thông, hóa đến bản thân, mới là chính đạo. Ngây người một lát, Lý Mặc mới phản ứng được, đội vàng hướng Từ Thiên Nhai phương hướng rời đi không mình hành lễ, đệ tử minh bạch. Định công dám cô phụ sư tôn kỳ vọng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt mấy chục ngày trôi qua, một ngày này trong thủy tạc cát, Từ Thiên Ngai nhắm mắt ngồi xếp bằng, tâm thần đã là hoàn toàn đắm chìm tại trong đan điển tinh khí thần ba kiếm phía trên. Ba kiếm đặt song song, hư ảo chi ý đã diệt hết, vốn nên là vật hư ảo tinh khí thần ba kiếm, lúc này lại có loại thực chất cảm giác. Tiên Thiên kiếm đạo, căn cơ ở chỗ tinh khí thần ba kiếm, Từ Thiên Ngai vốn muốn đi sát phạt chi đạo trả lại bản thân, tuy rằng thế giới này biến hóa mặc dù nhanh, nhưng yêu thú cuối cùng chỉ là số ít, tìm kiếm khắp nơi giết chóc cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, còn không bằng chính mình khổ tu gần dưỡng, tiến cảnh tốc độ khả năng còn nhanh hơn một chút. Về phần phàm nhân thế giới Từ Thiên Nhai tuy có tâm tiền đến, nhưng ngày cùng Phó gia mấy tên trúc cơ cao thủ một trận chiến, bị Phó gia đại trưởng lao trước khi chết thiêu đốt tinh huyết hạ truy tung ấn ký. Trở về lâu như vậy, chính mình nghĩ hết biện pháp cũng không thể đem nó xóa đi, chiến lực không kịp kim đang chân nhân tình huống dưới lần nữa tiến vào phàm nhân thế giới chỉ sợ đi vào liền sẽ trình diễn một trận sinh tử truy sát. Hô chẳng biết lúc nào, Từ Thiên Nhai mới mở hai mắt ra, hắn chậm rãi đưa tay, ba đạo sáng chói kiếm quang liền lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Nhìn chăm chú hồi lâu, hắn đột nhiên hơi buông tay, ba đạo kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt liền đánh tới đứng ở một bên khoáng thạch màu đen phía trên, kiếm động sâu thấp hơn, hiển nhiên so một bên kiếm động phải sâu bên trên một chút. Từ Thiên Nhai suy nghĩ một lát, đến bệ cửa sổ bên cạnh, đập vào mắt chính là tại mây mù ở giữa lượn lờ dãy núi cùng cung điện. Tuy đẹp cảnh sắc ngày ngày nhìn cũng sẽ dần quen, hắn dò xét vài lần, liền nhìn về hướng lầu các phía dưới tới gần vách núi một phương trên đất trống. Trên đất trống, hai bóng người chính cầm kiếm vô khoa tay lấy, hai người không thể nghi ngờ là Tiểu Long Nhi cùng Lý Nguyệt Nhi. Chương 264, thế giới dung hợp 2, chương 264, thế giới dung hợp 2, Tiểu Long Nhi tập võ đã lâu, tuy nói còn chưa liên quan đến nội khí tu luyện, nhưng kiếm thuật chi đạo sớm đã đăng đường nhập thất, có chút không sai. Hai người tuổi tác không chênh lệch nhiều, ở trung tựa hồ cũng có chút hòa hợp. Lúc này Tiểu Long Nhi nghiễm nhiên một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, dẫn theo kiếm gỗ, chỉ điểm lấy chưa bao giờ tiếp xúc qua võ học Lý Nguyệt Nhi tập võ. Tại khác một bên, Hoàng Dung xếp bằng ở trong lương đỉnh, quanh thân từng tia hỏa diễm lấp lóe, tâm thần cảm giác bên trong, từng sợi mắt trần có thể thấy khói đen dâng lên. Cảm nhận được cảnh tượng này, Từ Thiên Nhai nhíu mày, sau một lát liền giãn ra. Hỏa mạch chi linh còn có loại này hiệu dụng. Bên trong âm thần cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong lương đỉnh Hoàng Dung là đang lợi dụng hỏa mạch chi linh rèn luyện tinh khí thần, mà cái kia từng sợi khói đen thì là tinh khí thần bị rèn luyện mà ra tạp chất. Chính quan sát thời điểm, Từ Thiên Ngai đột nhiên thần sắc khẽ biến, thân hình lóe lên, một giây sau liền xếp bằng ở trên giường gỗ, tâm thần trực tiếp trốn vào thức hải. Thời khắc này gương đồng sáng lóa vạn trượng, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ thức hải, Từ Thiên Ngai còn chưa tới kịp dò xét, một vệt kim quang liền bay vụt mà đến. Trong một chớp mắt, Từ Thiên Ngai chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác lập tức tràn ngập toàn bộ tâm thần, đợi kịp phản ứng sau, lại tốt giống như rơi xuống vực sâu vô tận bình thường, ý thức trong nháy mắt lại bắt đầu mơ hồ. Trong mơ hồ, hắn phảng phất thấy được tại trong vô tận hư không kia, như hàng xa bình thường điểm sáng tồn tại, mỗi thời mỗi khác đều có vô số điểm sáng phá diệt tân sinh. Mà trong đó kia, có một viên điểm sáng, lại làm cho Từ Thiên Ngai có loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết, khi hắn tập trung điểm sáng kia, phảng phất thấy được cái kia rộng rãi tần linh dãy núi, cái kia bị trận pháp bao phủ Trung Nam Sơn, thậm chí cái kia ngồi xếp bằng tại trong lầu các quen thuộc thân thể. Hắn đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác, điểm sáng kia chính là xạ điêu thế giới, chính là bây giờ cái này linh khí khôi phục thế giới. Đó là còn chưa đại hắn nhìn kỹ, mơ hồ ý thức liền để cho trước mắt hắn tối sầm, cả người trong nháy mắt từ trong lầu các bừng tỉnh. Hô, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lấp lóe một tia kinh hãi, hắn thấy rõ, đang cuộn trào hư không triều tịch tác dụng dưới, có mặt khác một viên điểm sáng, ngay tại chậm rãi hướng đại biểu xạ điêu thế giới điểm sáng đến gần. Hỗn độn hư không, cái kia phảng phất giống như hàng xa bình thường điểm sáng, hiển nhiên là từng cái thế giới tồn tại, như vậy, rất là hiển nhiên, có lẽ tại tương lai không lâu, sẽ có một cái thế giới không biết, cùng thế giới này đụng vào nhau. Suy nghĩ đến tận đây, Từ Thiên Ngai thần sắc lập tức có chút khó coi, hắn trầm ngâm một lát, tâm thần lần nữa trốn vào thức hải, cùng lúc đó, một cỗ tin tức cũng là xuất hiện ở não hải. Thôn vệ cái kia không biết tấn tỷ, gương đồng cũng là nhiều hơn một cái công năng. Chỉ bất quá lúc này, Từ Thiên Ngai cũng không tâm tình đi nhìn kỹ kia cái gọi là nhiều hơn công năng là cái gì. Hắn nhìn chằm chằm đã khôi phục bình thường bộ dáng gương đồng, chậm rãi lên tiếng, đó là ngươi để cho ta nhìn thấy hình ảnh, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu là thế giới va chạm, sẽ có hậu quả gì? Thoại âm rơi xuống, gương đồng chấn động một cái, cùng lúc đó, Từ Thiên Ngai liền cảm giác trong đầu của chính mình lại tăng thêm bốn chữ, mạnh được yếu thua. Bốn chữ này trong đầu xoay quanh hồi lâu, Từ Thiên Ngai cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng, hắn mới lần nữa nhìn về phía gương đồng, ai mạnh ai yếu, có thể hay không cáo chi. Lần này, gương đồng lại thật lâu không có phản ứng. Không biết qua bao lâu, trong lầu cát, Từ Thiên Ngai mới chậm rãi mở hai mắt ra, một màn kia hỗn độn hư không chi cảnh phảng phất lại xuất hiện ở trước mắt. Trong lòng của hắn đột nhiên tuôn ra một trận cấp bách cảm giác, suy nghĩ lưu chuyển, hắn bước ra một bước, thân hình lấp lóe, mấy hơi thời gian, liền xuất hiện lần nữa tại lòng đất cửa bảo khố. Bảo khố mặc dù sớm đã thiết hạ trùng điệp trận pháp, nhưng bên ngoài hay là có một đội bước vào nhất lưu chi cảnh toàn chân đệ tử đóng giữ. Nhìn thấy Từ Thiên Ngai đột nhiên xuất hiện, từng cái cũng là nhao nhao hành lễ ân cần thăm hỏi. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, vung tay lên, trận pháp cấm chế chính là một trận lấp lóe, bước chân phóng ra, liền trực tiếp đi vào trong bảo khố. Tiến bảo khố, hắn liền trực tiếp đi đến trước cái kia từng đống núi linh thạch. Đến hiện nay, toàn chân phát hiện lớn nhỏ mỏ linh thạch đã là có vài chục đầu, nhưng cùng tất cả linh quáng một dạng, khai thác đứng lên cũng là rất khó. Sát thường chế thành công cụ căn bản không phá nổi linh quáng, coi như dùng tới linh thiết chế tạo công cụ, không có nhất định khí lực, cũng là khó mà khai thác. Nếu không có bây giờ trường không điện văn danh thiên hạ, có thể tùy tiện điều động người giang hồ hỗ trợ khai thác, toàn chân coi như chiếm cứ lại nhiều linh quáng, chỉ sợ cũng chỉ có thể không biết làm gì. Từ Thiên Ngai tâm thần khẽ động, trông chất như núi linh thạch liền phi tốc giảm bớt, dòng giá đi qua gần một khắc đồng hồ, Từ Thiên Ngai cơ hồ đem trong bảo khố hơn phân nửa linh thạch đều cất vào trong túi trữ vật, lúc này mới đình chỉ thu lấy. Hắn nhìn đều không có lại nhìn một chút trong bảo khố mặt khác linh vật, liền trực tiếp ra bảo khố, lại tìm đến Doan Chí Bình, cùng thương nghị bận rộn mấy ngày sau, mới đã tìm đến phía sau núi bế quan tinh thất đóng lại còn đến. Tinh thất đã là bị đống linh thạch đầy, Từ Thiên Ngai xếp bằng ở trên đống linh thạch, tâm thần câu thông gương đồng, yên lặng gương đồng rất nhỏ run lên, một cỗ khó nói nên lời huyền diệu cảm giác liền từ Thiên Ngai đáy lòng bay lên. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt lực kéo cũng là tại trong tinh thất xuất hiện, chất đầy tinh thất linh thạch, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm đứng lên, vòng xoáy linh khí đã đem Từ Thiên Ngai hoàn toàn bao khỏa, chạy ngược nhập trong thức hải, trong nháy mắt lại đều bị gương đồng thôn phệ. Mà lúc này, Từ Thiên Ngai cũng là triệt để đắm chìm tại cái kia một cỗ huyền diệu cảm giác bên trong. Ngày xưa trăm mối vẫn không có cách giải nghi hoặc, tại cái này huyền diệu cảm giác bên dưới, dễ dàng ngộ, vô số linh cảm trong đầu va chạm, đủ loại cảm ngộ thản nhiên mà ra. Lúc này Từ Thiên Ngai phản phất lại về tới rất nhiều năm trước, bởi vì Kim Minh truy sát mà lâm vào trong trạng thái đốn ngộ mở dạng, cảm giác tư duy chưa bao giờ có thông thuận, thậm chí tựa như hóa thân ngàn vạn, hết thảy đều là tại nắm giữ bình thường. Nhiều năm tích lũy võ học nội tình, thậm chí hai thế giới hệ thống tu luyện tư duy hỏa hòa va chạm. Từ tập võ nhập môn, đến hắn khai sáng kiếm đạo thiên thiên, tinh khí thần bạc kiếm. Từ lần thứ nhất tiếp xúc kiếm pháp, đến hóa cảnh nhập vi, lại chí kiếm thế chi cảnh. Kiếm đạo chi lộ cũng là tại vô số tư duy tóc lửa dưới sự va chạm, tại vô số linh cảm bắn ra phía dưới, từng cái chỗ thiếu sót bị phát hiện, lại đến bù đắp, bắt đầu chậm rãi hoàn thiện. Đến cuối cùng, hắn thậm chí thấy được tiên thiên kiếm đạo đằng sau con đường, thấy được kiếm thế cảnh đằng sau thần diệu. Đến một bước này, Từ Thiên Ngai không có ở cưỡng ép tôi diễn, loại này trạng thái huyền diệu bên dưới, hắn rõ ràng biết, chính mình tích lũy võ học nội tình, chỉ có thể trèo chống chính mình thôi diễn đến một bước này. Lại sau này, chính là triệt triệt để, lại không có chút nào căn cứ nghị viện vông. Chương 264, thế giới dung hợp 3, chương 264, thế giới dung hợp 3, suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai lại bắt đầu nhớ lại cái kia hỗn độn trong hư không một màn kia đứng lên. Vô tận thế giới, sinh sinh diệt diệt, tại lúc này cảm giác huyền diệu phía dưới, hắn lại rất có một loại khó nói nên lời cảm giác, nhưng cũng luôn cảm giác bao phủ một tầng sương mù dày đặc, trong sương mù thắng hoa, khó mà nhìn thấu. Dường như trong nháy mắt, lại như đi qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt vẫn như cũng là như vậy sáng tỏ, liền tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Trong tĩnh thất trồng chất linh thạch đã toàn bộ hao hết linh khí, biến thành từng khối không dùng được phế thạch. Từ Thiên Ngai ngồi xếp bằng trên đó, nghĩ cùng vừa rồi loại kia huyền diệu cảm giác, trong lòng lại không tự chủ được tuôn ra từng kia vắng vẻ cảm giác. Hồi lâu, hắn mới âm thầm lắc đầu, thiên hạ chưa bao giờ không làm mà hưởng sự tình, một trận do gương đồng mang tới đốn ngộ, chỗ trả ra đại giới chính là đại lượng linh thạch, còn có cái kia có thể đủ chữa trị gương đồng bản nguyên ấn tỷ. Như còn muốn lại đến một trận đốn ngộ, vậy thì phải lại tìm một cái có thể làm cho gương đồng cảm thấy hứng thú bảo vật, lại hao phí đại lượng linh thạch. Đây cũng là cái gọi là gương đồng thêm ra tới hiệu dụng, chẳng qua là theo như nhu cầu. Hắn thu thập xong nỗi lòng, nhắm mắt dưỡng thần, làm dịu nguyên nhân gây ra đốn ngộ mà mệt mỏi tâm thần. Ước chừng hơn một canh giờ đi qua, Từ Thiên Ngai vừa bấm pháp quyết, khắp phòng linh thạch phế thải liền rót vào trong túi trữ vật, sau đó lần nữa ngồi xếp bằng, đầu kia đã thuế biến kiếm đạo tiên thiên chi lộ chậm rãi tại trong óc hiện hiện. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, khí tức quanh người biến ảo, từng cái kinh đốn ngộ mà phát hiện chỗ thiếu sót, chậm rãi đền bù đứng lên. Thời gian đung dung, đảo mắt lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Dựa theo Từ Thiên Ngai an bài, Doãn Chí Bình cố ý từ trong môn điều mấy tên tiếp cận hậu tiên biên mãn sư đệ, riêng phần mình dẫn một đội đệ tử tinh nhuệ đi các nơi, chuẩn bị trường không điện phân điện. Tin tức này truyền ra, không thể nghi ngờ làm cho cả Bắc Địa giang hồ cũng vì đó mà động. Tại bây giờ Bắc Địa, trường không điện thanh danh hoàn toàn được xưng tụng không ai không biết không người không hay. Nhưng giới hạn trong đường xá nguyên nhân, cũng có cực lớn một bộ phận người giang hồ chỉ có thể ở người bên ngoài nói khoác bên trong hâm mộ. Bây giờ tại Bắc Địa vài tòa trọng thành đều là dựng lên trường không điện, không thể nghi ngờ là tròn vô số người giang hồ ngộ. Còn chưa đợi người giang hồ từ nơi này tin tức trong rung động đi ra, lại một cái rung động tin tức truyền ra, toàn chân thất tử một trong trường xuân tử Khâu Sử Cơ đột phá hậu thiên cảnh, đã đi vào giang hồ chi đỉnh tiên thiên cảnh giới. Tin tức này vừa truyền ra, không biết bao nhiêu giang hồ thế lực nghe tin lập tức hành động, đưa tới đủ loại chân quý hạ lễ. Liên triều đình đều phái ra đại thần, đưa tới có giá trị không nhỏ hạ lễ. Cùng lúc đó, toàn chân phái mỗi năm một lần bái sơn đại điện cũng là lần nữa tổ chức. Làm đã sớm tại trong trường không thành chờ đợi đã lâu muốn bái nhập toàn chân người đã tìm đến Trung Nam Sơn Hạ, tham gia bái sơn đại điện đằng sau, lúc này mới phát hiện, lần này toàn chân phái đến chọn đồ phương thức, cũng là cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Lại chỉ cần thông qua mấy cái trận pháp khảo nghiệm, liền có thể bái nhập toàn chân. Cái này mới là chọn đồ phương thức, không thể nghi ngờ dẫn tới một đám người giang hồ tranh nhau vây xem, liền ngay cả một đám toàn chân đệ tử đều là rất là tò mò nhìn xem. Chí Bình, làm như vậy sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất đi. Xuất quan không bao lâu Mã Ngọc hỏi. Hồi bẩm sư bá, đệ tử đã cùng trưởng môn sư Minh Thương nghị xong, sẽ không xảy ra vấn đề. Doãn Chí Bình dừng lại một lát, lại giải thích, tổng cộng chỉ có 3 đạo khảo nghiệm. Trận pháp thứ nhất là dùng đến sàng chọn tuổi tác cùng tư chất quá kém bái sơn người. Đạo thứ hai thì là vấn tâm trận, trận pháp cấm chế trực kích tâm linh. Tại trận pháp tác dụng dưới, người bình thường căn bản là không có cách giấu giếm nội tâm năm chiêu suy nghĩ. Dạng này tuyệt đối liền có thể bài trừ những cái kia đối với ta toàn chân lòng mang ý đồ xấu người một cửa cuối cùng. Sư Minh đem nó mệnh danh là thành tiên bậc thang, hết thảy có 999 cấp bậc thang, mỗi lần cấp một bậc thang, áp lực cùng thống khổ liền sẽ gia tăng mấy phần. Chỉ đang khảo nghiệm bái sơn người ý chí cùng nghị lực Khâu Sử Cơ tựa hồ là nhìn ra cái gì, đột nhiên cười một tiếng, cái này thành tiên bậc thang thế nhưng là rất có huyền diệu. Đang chuẩn bị giải thích cặn kẽ một phen, Doãn Chí Bình cũng là khẽ giật mình, lập tức tán thán nói, sư phụ mắt sáng như đuốc. Thành tiên bậc thang bị trận pháp ngăn cách, Mã Ngọc mấy người cũng nhìn không ra huyền diệu chỗ, đều là nghi hoặc nhìn về hướng Khâu Sử Cơ. Hay là để Chí Bình giải thích một chút đi. Khâu Sử Cơ bước dầu cười không nói. Doãn Chí Bình vội vàng nói, theo sư minh nói tới, cái này thành tiên bậc thang là cho tất cả đệ tử nhập môn một lần cơ duyên, sư minh tại thứ 99 cấp bậc thang trở lên, mỗi một đạo bậc thang đều là lưu lại một đạo kiếm thế, chỉ cần có đệ tử bước lên 99 cấp bậc thang trở lên, lại mỗi đi lên đạt một bậc, đều là lớn lao phúc nguyên. Kiếm thế tôi thần, nếu có người có thể trực tiếp đăng đỉnh lời nói, chỉ sợ đủ để nối thẳng nhập vi. Lời này vừa ra, dù là Mã Ngọc mấy người cũng là chấn động trong lòng. Lúc này Khâu Sử Cơ lại là cười nói, không có khủng bố như vậy, nối thẳng nhập vi là không sai, nhưng người bình thường thần hồn quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể nói là ngụy nhập vi cảnh giới. Theo ta tính ra, nếu thật có đệ tử có thể trực tiếp đăng đỉnh, nhập môn trong vòng 5 năm, nhất định đem bước vào hoàn toàn nhập vi cảnh giới, hẳn là không có vấn đề gì cả. Nhìn xem cái kia thành tiên bậc thang, Khâu Sử Cơ cũng là hơi xúc động, vốn cho rằng bước vào cảnh giới tiên thiên sau, cùng chí nhai trên lệch liền sẽ thu nhỏ không ít, không nghĩ tới, không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại càng xem không hiểu. Nói xong, Khâu Sử Cơ không khỏi kinh nghi một tiếng, khi thấy rõ thành tiên trên bậc thang người bộ dáng lúc, ở đây mấy người thần sắc cũng không khỏi có chút cổ quái. Liền ngay cả vây xem ở một bên một đám toàn chân đệ tử, từng cái thần sắc cũng là cực kỳ đặc sắc. Cái này cái thứ nhất bước vào thành tiên bậc thang thiếu nữ áo trắng, bọn hắn há lại sẽ không biết. Lúc trước cái kia dẫn theo tiểu một kiếm khắp toàn chân tản bộ tiểu nữ hài, thế nhưng là để không ít toàn chân đệ tử tu luyện sau khi duy nhất sung sướng, tiểu nữ hài này, thế nhưng là tuyệt đại bộ phận toàn chân đệ tử nhìn xem lớn lên. Cái này tiểu Long Nhi chạy thế nào đi lên? Doãn Chí Bình cũng là cảm thấy đau đầu, vội vàng gọi tới trông coi đệ tử, khi thấy mấy tên đệ tử kia cái kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt lúc, hắn cũng không biết nên nói những gì. Cái nào toàn chân đệ tử không biết, tiểu cô nương này chính là trưởng môn sư minh cùng phu nhân thị trong lòng, muốn cái gì được cái đó, có thể nói là cương triều đến cực hạn. Mà lại đối với tuyệt đại bộ phận toàn chân đệ tử mà nói, cơ hồ là nhìn xem tiểu cô nương từng ngày lớn lên, cơ hồ đều là coi nàng là làm bảo bối một dạng che chở. Coi như chính hắn tự mình đi qua, chỉ sợ cũng ngăn không được tiểu tổ tông này. Chương 265, lại vào phàm nhân, 1, chương 265, lại vào phàm nhân, 1, được rồi, đi lên liền lên đi, để tiểu Long Nhi thụ chút ma luyện cũng là một chuyện tốt. Khâu Sử Cơ không thèm để ý khoát tay áo, hắn ngược lại là có chút chờ mong, tiểu Long Nhi có thể leo lên bao nhiêu cấp bậc thang. Tiểu Long Nhi tập võ nhiều năm, một thân kiếm pháp đã là có chút không tầm thường, ta nghĩ đến, leo lên 500 bậc cũng không có vấn đề. Mã Ngọc dò xét một lát, cũng là lên tiếng nói. Hách Đại Thông nói 500 quá ít, ta đoán chừng ít nhất phải 6-700 giai, nhìn xem mấy vị sư phụ sư thúc đã không coi ai ra gì thảo luận, hoàn toàn không có đem tiểu Long Nhi xâm nhập Bái Sơn đại điện sự tình để ở trong lòng, Doãn Chí Bình khuôn mặt cũng không nhịn được co quắp một trận, cũng chỉ có tiểu Long Nhi mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này, muốn đổi thành một cái đệ tử khác thì. Làm tiểu Long Nhi đặt chân thứ 100 cấp nấc thang trong nháy mắt, bản tại tính thất bế quan từ thiên ai, thần sắc lại là đột nhiên khẽ nhúc nhích. Sau đó liền chỉ gặp hắn đưa tay vừa bấm pháp quyết, cái kia thành tiên bậc thang cũng là rất nhỏ run lên, một cô mắt thường khó gặp linh khí phun ra ngoài, chậm rãi đem chính gian nan xê dịch tiểu Long Nhi bá khỏa. Bản bị kiếm thế áp bách rèn luyện đến cực hạn tinh khí thần, trong nháy mắt này, lập tức vô ý thức hấp thu lên bọn tới linh khí, chỉ là thoáng khôi phục một chút, cái kia kinh khủng kiếm thế lại dứt khoát lưu loát áp bách mà đến. Rèn luyện, khôi phục, rèn luyện, khôi phục. Một lần tiếp một lần tuần hoàn tại tiểu Long Nhi trên thân trình diễn, tinh khí thần khí tức cũng là lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên. A biến hóa trong nháy mắt, Khâu Sử Cơ liền không cấm kinh nghi một tiếng, sau một lát, hắn cau mày nói, "Tiểu Long Nhi năm nay bao nhiêu tuổi?" "11, 12 tuổi đi." Doãn Chí Bình trả lời. "11, 12 tuổi, quanh năm tập võ, kinh mạch cũng hẳn là trưởng thành, cũng có thể tu tập công phu nội gia." Khâu Sử Cơ tự nói một câu. Mã Ngọc hỏi, "Sư đệ vì sao đột nhiên nói lên tiếng đến một nửa?" Thanh âm liền im bặt mà dừng, thành tiên trên bậc thang leo lên tiểu Long Nhi, khí tức quanh người biến hóa, tại mấy người trong mắt, không thể nghi ngờ là rõ ràng. Tiểu Long Nhi ngược lại là tốt phúc nguyên. Mã Ngọc nhịn không được cảm khái một tiếng. Long Nhi nếu là có thể đăng đỉnh lời nói, một thân tu vi chỉ sợ đủ để thẳng vào nhất lưu chi đỉnh. 11, 12 tuổi giang hồ nhất lưu chi cảnh thời đại này biến đổi quá nhanh. Mấy người ngươi một lời ta một câu, cũng là có chút cảm khái. Nhớ năm đó giang hồ, cảm thụ khí cảm, xúc dưỡng nội khí chi cảnh, cũng đủ để cho người dưng một tiếng thiếu hiệp, chớ nói chi là tiểu Chu Thiên Viên mãn nhất lưu chi cảnh. Bao nhiêu người khổ tu cả một đời, khoảng cách nhất lưu cũng là xa xôi đến cực điểm. Có thể hiện nay, tiểu Chu Thiên Viên mãn, mặc dù còn bị người giang hồ tôn xưng là giang hồ nhất lưu, nhưng cái này nhất lưu lại sớm đã là có tiếng không có miếng. Hiện nay giang hồ nhất lưu là những cái kia đại Chu Thiên Viên mãn, bước vào hậu Thiên Viên mãn chi cảnh, khoảng cách tiên thiên chỉ có một bộ xa cao thủ mới chính thức có tư cách xưng là trên giang hồ nhất lưu. Toàn bộ Bái Sơn đại điển kéo dài dòng dã một ngày thời gian mới tuyên bố kết thúc. Lần này, bởi vì nối lòng giới hạn tuổi tác nguyên nhân, cuối cùng bái nhập toàn chân đệ tử nhân số cũng là xưa nay chưa từng có đạt đến gần 200 người. Mà trong đó làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là cái kia duy nhất bước lên thành tiên bậc thang đỉnh phong tiểu Long Nhi. Mà khi tiểu Long Nhi lai lịch thân phận bị người giang hồ biết đằng sau, chẳng biết lúc nào, toàn chân tiểu công chúa xưng hô lại chậm rãi lưu truyền ra đến, cuối cùng cũng thành người giang hồ chung nhận thức. Thời gian đung dung, rất nhanh lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Kế Khâu Sử Cơ đột phá tiên tiên về sau, Mã Ngọc Hách Đại Thông hai người cũng là liên tiếp bế quan, chuẩn bị đột phá tới cảnh giới tiên tiên. Lúc trước thú triều may mắn còn sống sót mấy trăm toàn chân đệ tử, đều là đã bước vào trước kia giang hồ nhất lưu chi cảnh, thậm chí còn có không ít càng là phá kính nhập vi, khoảng cách hậu thiên viên mãn chi cảnh đều là không xa. Toàn bộ toàn chân nội bộ là một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh, một ngày này, phía sau núi bế quan tính thất trào ra ngoài động hơn nửa năm linh khí, rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Trong tĩnh thất, Từ Thiên ngay nhưng như cũ xếp bằng ở trên giường đá, tâm thần đắm chìm đan điền, cảm giác thuế biến qua đi tinh khí thần bà kiếm. So sánh với trước đó, đan điền lơ lửng tinh khí thần bà kiếm, nghiễm nhiên nhỏ hơn một vòng, thực chất cảm giác lại lần nữa mạnh lên mấy phần, mà lại Từ Thiên ngay còn có thể rõ ràng cảm giác, bản phân biệt rõ ràng tinh khí thần bà kiếm, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại nào đó liên hệ thần bí. Từ Thiên ngay thậm chí cảm giác, tinh khí thần bà kiếm, thậm chí có loại lẫn nhau hấp dẫn báo hiệu. Từ Thiên ngay tự nhiên rõ ràng, đây không phải ảo giác, một trận đốn ngộ, hắn đã thấy tiên thiên kiếm đạo đằng sau con đường. Tiên thiên kiếm đạo tu tinh khí thần ba kiếm, mà đằng sau đi chính là tinh khí thần dung hợp làm một con đường. Tinh khí thần ba kiếm ở giữa liên hệ càng chặt chẽ, dung hợp làm một độ khó cũng liền càng thấp. Có lẽ đợi cho ba kiếm viên mãn đằng sau, dung hợp làm một liền sẽ là nước chảy thành sông sự tình. Suy nghĩ chuyển động, hắn giang hai tay, tinh khí thần ba kiếm nổi lên, dừng lại một lát, tinh khí thần ba kiếm lại chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Hắn tâm thần khẽ động, cái kia hợp nhất chi kiếm lại hướng tự thân đánh xuống. Bang! Thanh âm dường như sắt thép va chạm, thần hồn chỗ sâu. Cái kia trước đó Từ Thiên Nhai nghĩ hết biện pháp cũng khó có thể tiêu màu máu lạc ấn lại ứng thanh mà nát, chậm rãi tiêu tán tại trong thần hồn. Từ Thiên Nhai lại cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không còn chút nào nữa vết tích, mới hài lòng nhẹ gật đầu. Không có truy tung lạc ấn, lại tiến phàm nhân thế giới liền không cần lo lắng Kim Đan chân nhân thời khắc truy kích. Nghĩ tới đây, Từ Thiên Nhai không khỏi bắt đầu so sánh chính mình bây giờ cùng Kim Đan chân nhân chiến lược chênh lệch. Suy nghĩ một lát, Từ Thiên Nhai không khỏi lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua Kim Đan cảnh xuất thủ, căn bản không thể nào so sánh. Nhưng nghĩ đến, coi như không địch lại Kim Đan cảnh, trốn lời nói cũng không có vấn đề. Dù sao, mượn nhờ gương đồng một lần kia đốn ngộ, thế nhưng là đem tiên thiên kiếm đạo triệt để hoàn thiện. Bây giờ tiên thiên kiếm đạo cũng không giống như lúc trước, vẹn vẹn chỉ là một đầu lẻ loi chơi chọi con đường tu luyện, chân chính hộ đạo kỹ năng cũng là ngộ ra không ít. Kim Đan cảnh suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai nhịn không được hơi lẩm bẩm một tiếng, thanh âm tại trong tinh thất phiêu đãng, Từ Thiên Ngai thân ảnh cũng là biến mất tại trong mật thất. Chương 265, lại vào phàm nhân 2, chương 265, lại vào phàm nhân 2, bên trong thác nước phía sau núi, thiếu niên giống nhau thường ngày đỉnh lấy thác nước lực trùng kích kinh khủng, gian nan huy động trường kiếm. Hơn nửa năm tập kiếm, hắn đã hoàn toàn thích ứng thác nước ngoại vi lực trùng kích. Hôm nay, hắn đang chuẩn bị từng điểm thăm dò tính hướng trong thác nước trung tâm mà đi. Chẳng biết lúc nào, Từ Thiên Ngai cũng là xuất hiện ở đầm nước bên bờ, yên lặng nhìn chăm chú lên trong thác nước thiếu niên. Mấy canh giờ thời gian, thiếu niên đều không có đi ra thác nước mảy may, thẳng đến cuối cùng cả người thoát lực bị dòng nước xung ra, hắn mới theo thói quen chật vật bỏ lên bờ bên cạnh. Lúc này, hắn mới nhìn đến đứng lặng tại bên đầm nước Từ Thiên Ngai, hắn cũng không đoái hoài tới chính mình như vậy bộ dáng chật vật, liền vội vàng không người hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư tôn, đi theo ta. Nói xong, Từ Thiên Ngai một phát bắt được Lý Mặc cánh tay, mũi chân đạp nhẹ, đàng không mà lên, trên không trùng cực tốc bay lượn. Lần thứ nhất gặp phải cảnh tượng như thế này, Lý Mặc cũng là nhịn không được thật chặt bắt lấy Từ Thiên Ngai y phục. Rất nhanh, còn chưa đợi Lý Mặc hoàn toàn thích ứng không trùng kinh hãi, liền cảm giác giống như xuyên qua một tầng mây mù, rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Đỉnh núi lầu các san sát, bóng cây xanh râm mát xung xuê, sương mỏng lờ, trong đó chi cảnh, nghiễm nhiên là hắn tại toàn chân hơn nửa năm chưa từng thấy qua. Đây là thủy tạc cát, chính ngươi tìm một cái phòng trống ở lại. Sau đó thời gian một tháng, vi sư chỉ điểm ngươi một chút võ nghệ. Thiên Ngai ca ca. Từ Thiên Ngai vừa mới dứt lời, một đạo thanh âm thanh thúy liền truyền vào trong tai, sau đó liền chỉ gặp Tiểu Long Nhi chạy như bay đến. Tại trước mặt người khác, Tiểu Long Nhi đã là lộ ra cực kỳ an tĩnh, nhưng ở mấy người rất quan thuộc trước mặt, Tiểu Long Nhi cũng vẫn là lấy trước kia giống như hoạt bát bộ dáng. 10 tuổi ra mặt thiếu nữ đã là gia trưởng thành, mặc dù còn vẫn như cũ ngây thơ chưa thoát, nhưng đã là có thể thấy rõ tương lai tiểu long nữ cái kia tuyệt thế dung mạo. Đây là ngươi lại nói một nửa. Từ Thiên Ngai nhìn trước mắt ngây thơ chưa thoát Tiểu Long Nhi, lại liếc qua đã có chút trầm ổn Lý Mặc, khoe miệng khẽ nhếch, hắn mới nhìn hướng Lý Mặc lên tiếng nói, đây là ngươi sư cô. Lý Mặc chần chờ một chút, mới hướng Tiểu Long Nhi không mình hành lễ, Lý Mặc bái kiến sư cô. Có Lý Nguyệt Nhi kinh nghiệm, Tiểu Long Nhi hiển nhiên xe nhẹ đường quen, làm như có thật nhẹ gật đầu, lại vẫn rất có vài phần trưởng bối uy nghiêm. Long Nhi, ngươi Dung Nhi tỷ đâu? Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút, nhìn về phía Tiểu Long Nhi hỏi. Dung Nhi tỷ tỷ tại địa hỏa phòng luyện chế trận ban đầu, Thiên Ngai ca ca, ngươi muốn đi tìm Dung Nhi tỷ tỷ thôi. Tốt. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, Long Nhi ngươi mang Lý Mặc đi tìm Lý Nguyệt Nhi. Nói xong, Từ Thiên Ngai liền thân hình khẽ nhúc đích, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Kế tiếp thời gian, Từ Thiên Ngai không tiếp tục tu luyện, cũng không có bận bịu đến đâu trong môn sự vật, mà là mỗi ngày đợi tại trên thủy tạc cát, bắt đầu thực hiện chính mình làm sư phụ trách nhiệm, mỗi ngày hoặc chỉ điểm Lý Mặc kiếm pháp, lại hoặc là chuyển thụ Tiểu Long Nhi đủ loại tuyệt kỹ, mà mặt khác phần lớn thời gian thì cùng Hoàng Dung đợi cùng một chỗ. Từ Thiên Ngai loại này khác hẳn với bình thường sinh hoạt, Hoàng Dung tự nhiên là cảm giác có chút quen thuộc, nàng một câu đều không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng hầu ở Từ Thiên Ngai bên cạnh, ngày bình thường trầm mê trong đó trận pháp cũng tạm thời ném đến một bên. Như vậy nhàn nhã hài lòng qua hơn một tháng thời gian, ngày đó, tại cùng đồng tu tiên tiên kiếm đạo Khâu Sử Cơ sướng trò chuyện mấy canh giờ sau, Từ Thiên Ngai liền tại Hoàng Dung đưa tiễn phía dưới, lại một lần nữa bước vào bế quan trong tinh thất. Chỉ là Từ Thiên Ngai không có chú ý tới chính là, tại cửa đá đóng lại thời điểm, Hoàng Dung khẽ vuốt bụng dưới lúc thần sắc phức tạp. Phàm nhân thế giới đã từng bị Kim Đan chân nhân phá hủy dãy núi vô danh, giờ phút này lại là đột nhiên nổ tung, đất đá bay xuống, một bóng người phóng lên tận trời. Từ Thiên Ngai cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất bị chính mình anh mở hố to, hai gò má không khỏi co quắp một trận, một xuyên qua mà đến, liền toàn thân bị bùn đất vùi lấp, cái này gặp phải cũng không phải dấu hiệu tốt. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra ở đâu là chỗ nào. Hôm đó bản thân bị trọng thương, lại thêm chi vội vàng chạy trốn, cũng không có bận tâm mặt khác, vị trí phương vị thật đúng là không quá nhớ kỹ. Từ Thiên Ngai cũng lời suy tư nhiều như vậy, khí tức thu liễm, tùy ý tìm một cái phương hướng, liền bay lượn mà đi. Vượt quá Từ Thiên Ngai dự liệu, liên tiếp bay vút hơn một ngày thời gian, lại chưa nhìn thấy một cái tu tiên giới phường thị tồn tại. Từ Thiên Ngai cũng không có quá mức để ý, chuyến này phàm nhân thế giới mục đích chỉ có hai cái. Thứ nhất chính là tìm gương đồng cảm thấy hứng thú bảo vật. Thứ hai là đi sát phạt kiếm đạo, ma luyện tăng cao tu vi cảnh giới. Hai mục tiêu này đều không phải là thời gian ngắn có thể thực hiện, cũng không nhất thời bội vã. Ngự kiếm thành thơi ở trên bầu trời phi hành, trong túi chứa vật kia số thùng hầu nhi tiểu, liền trở thành Từ Thiên Ngai lúc này vui sướng nơi phát ra. Ngự kiếm trời cao, quan sát vạn dặm núi sông, phẩm tuyệt thế rượu ngon hầu nhi tiểu, uống đến hương chỗ, thoải mái thét dài vài tiếng, thật là khó nói nên lời thống khoái. Từ Thiên Ngai thậm chí cảm giác tinh khí thần tại cái này sướng ý bên trong, dung hợp tốc độ lại vẫn tăng nhanh không ít. Hắn hình như có sở ngộ, lại là đột nhiên nghĩ cùng mượn nhờ gương đồng đốn ngộ thời điểm đối với thế chi cảnh đằng sau thôi diễn. Thế tùy tâm sinh, tâm tùy ý động, ý lại tùy tâm động, duy ý động mà tâm bất động, duy ý động mà tâm bất động, ý kiên tâm định. Thế chi cảnh đằng sau, thì làm ý chi cảnh. Kiếm ý. Từ Thiên Ngai khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, tâm niệm vừa động, dưới chân hư ảo kiếm ảnh tiêu tán, lưng meo trường kiếm tại một tiếng thanh thúy trong tiếng kiếm reo đột nhiên ra khỏi vỏ. Hắn chậm rãi đưa tay, trường thiên kiếm tại thiên khung xẹt qua một đạo ngân tuyến đằng sau, trôi kiếm tinh chuẩn đến cực điểm rơi vào ở trong tay. Trường kiếm trong tầm tay, nhưng cũng không thế nào trung thực, thỉnh thoảng từng đợt rung động, hình như có chút không kịp chờ đợi. Ha 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 ha, hắn một ngụm đem hồ lô rượu bên trong tiểu dịch uống cạn, tiện tay đem hồ lô rượu bỏ xuống, đang vang vọng thiên khung trong tiếng cười lớn, kiếm quang sáng chói cũng là lóng lánh thiên cung. Chương 265, lại vào phàm nhân 3, chương 265, lại vào phàm nhân 3, ha ha. Nhóc con ngươi còn không biết đi, ta cái này huyết linh đại pháp độn thuật thế nhưng là không phải bình thường nhanh, ngươi căn bản không trốn thoát được. Nghe phía sau tiếng của thiếu, Hàn Lập trong lòng cũng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Đây quả thực là thay bay vạ gió. Quỷ linh môn tính toán tham gia hiến gia đoạt bảo đại hội tu sĩ, may chính mình kịp thời phát hiện không đúng, lúc này mới tránh cho táng thân hạ tràng. Lại không nghĩ rằng bị quỷ linh môn thiếu chủ tên điên kia để mắt tới. Cái này đều chạy trốn mấy trăm dặm, con chó điên này còn gắt gao chính mình đuổi theo, cắn chặt không nhả. Mặc dù còn không có quay đầu, thế nhưng là Hàn Lập hoàn toàn chính xác cảm giác được thanh âm của đối phương, rõ ràng càng ngày càng gần. Tên điên này đột thuật, thần so thần phong chu tốc độ cao nhất nhanh hơn chút bộ dáng, Hàn Lập sắc mặt có chút phát xanh đứng lên. Hắn thật là không muốn cùng Quỷ Linh môn thiếu chủ tranh tài một trận, cũng là không phải sợ tên điên này, đến lại diễn quyết mấy năm, lại đem lúc trước cái kia từ đạo hưu đông đảo khôi lỗi mua xuống, một thân khôi lỗi thuật đã sơn có chút không tầm thường. Nếu thật là liều mạng, ai chết ai sống đây cũng là nói không chừng sự tình. Nhưng loại này tốn công mà không có kết quả liều mạng, hắn thật là không muốn, không nói đến cuối cùng ai chết ai sống, chính là khôi lỗi hao tổn chỉ sợ đều được để hắn đau lòng không thôi, mà lại, hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, đi theo Quỷ Linh môn thiếu chủ, còn có hai tên kim đang cảnh trưởng lão. Trời mới biết bọn hắn lúc nào sẽ xuống tới. Trong lòng thầm mắng thời điểm, Hàn Lập cũng mặc kệ sau lưng Vương Tiễn như thế nào chửi rủa, chính là vùi đầu không chế lấy thần phong chu bay vào lấy. Trong nháy mắt, Hàn Lập biến thành bạch quang cùng sau lưng huyết vân, một trước một sau lại đã truy đuổi ra hơn trăm dặm, nhưng là giữa hai bên khoảng cách cũng đã dần dần kéo gần lại xa hơn 10 trượng. Hàn Lập tại trong lòng âm thầm kêu khổ cũng biết, đang chuẩn bị cắn răng một cái cùng cái kia Vương Tiễn làm qua một trận thời điểm, phía trước lại là ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng kiếm reo, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ thấy bầu trời ở giữa, đầy trời kiếm quang sáng chói. Tại cái kia đầy trời trong kiếm quang, một áo xanh thân ảnh cầm kiếm mà động. Phản phất giống như trích tiên dáng thế, loan thoáng lại là cho Hàn Lập một loại cảm giác quen thuộc. Trong một chớp mắt, trong óc một bóng người, chậm rãi cùng cái kia thiên khung bên trong cầm kiếm thân ảnh chồng vào nhau. Từ đạo hữu, Hàn Lập theo bản năng la lên lên tiếng. Thanh âm vang lên, thiên khung ở giữa sáng chói kiếm quang cũng là im bặt mà dừng, một bộ áo xanh cầm kiếm đứng lặng, khi thấy cái kia ngự sử phi thuyền người bộ dáng thời điểm, Từ Thiên Ngai cũng là khẽ giật mình. Hàn đạo hữu, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tùy tâm sở dục đi dạo, lại cũng có thể đụng tới nhiều năm không thấy Hàn Lập. Ánh mắt chuyển, hắn nhìn về phía theo sát Hàn Lập sau lưng cách đó không xa một đoàn huyết vân như sóng dữ cuồn cuộn, loáng thoáng có thể thấy được trong đó có bóng người lấp lóe. Cảnh tượng này, Từ Thiên Ngai chỗ nào còn không rõ ràng lắm, cái này Hàn bà bảo là đang bị người truy sát. Lúc này, trong huyết vân kia bóng người, hiển nhiên cũng phát hiện Từ Thiên Ngai tồn tại, máu đình trệ, một bóng người chậm rãi hiện lộ mà ra. Hàn đạo hữu, có thể cần Từ Mỗ giúp ngươi phá địch. Từ Thiên Ngai thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Hàn Lập bên cạnh. Từ đạo hữu coi chừng, người này là Quỷ Linh môn thiếu chủ, tu vi cao cường, thủ đoạn ác độc lại nói một nửa. Lại là im bặt mà dừng, Hàn Lập lúc này mới nhớ tới, vị này Từ đạo hữu cũng không phải người bình thường, một trận chiến diệt sát ba vị trúc cơ hậu kỳ thậm chí trúc cơ viên mãn cao thủ, thậm chí còn tại kim đan cảnh chân nhân truy sát bên dưới thuận lợi đào tẩu. Như vậy tồn tại, lấy Quỷ Linh môn thiếu chủ chỉ là trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, coi như thủ đoạn mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải địch thủ đi. Quỷ Linh môn thiếu chủ nghe được mấy chữ này, Từ Thiên Ngai lông mày nhíu lại, trong lòng lập tức hiểu rõ, hắn nhìn về phía cái kia đã hiện lộ ra thân hình Quỷ Linh môn thiếu chủ. Mà lúc này Quỷ Linh môn vô điện, khi nhìn rõ sợ Từ Thiên Ngai khuôn mặt đằng sau, hắn nguyên bản nhe răng cười điên cuồng thần sắc, lại là đột nhiên chỉ trệ. Thân là Quỷ Linh môn thiếu chủ, cùng là ma đạo, hơn nữa còn có cái kia phó gia kết sủ treo giải thưởng, hắn há lại sẽ không biết người trước mắt này thân phận, còn có sự kinh khủng của hắn chiến tích. Hắn không do dự chút nào, huyết vân một quyển, liền không chút do dự bỏ chạy đi xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Thiên Ngai cũng là khẽ giật mình, liền cái này ngây người trong nháy mắt, huyết vân kia liền đã sắp biến mất ở chân trời ở giữa. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Từ Thiên Ngai cuối cùng vẫn không có đuổi theo, không cửu không đoán, thật cũng không tất yếu đi chém tận giết tuyệt sự tình. Lúc này Hàn Lập nhìn xem Quỷ Linh môn thiếu chủ không đánh mà chạy hành vi, cũng là có chút ngây người, tên điên này vừa rồi không trả như vậy ngang ngược cản rỡ thôi, làm sao hiện tại sợ đến nhanh như vậy. Ngây người qua đi, hắn nghĩ lại, tựa hồ cũng minh bạch Quỷ Linh môn thiếu chủ vì sao sợ đến nhanh như vậy, nghĩ đến nhất định là cùng chuyển đi xôn xao phó ra treo giải thưởng thoát không ra quan hệ. Quỷ Linh môn thiếu chủ ngược lại là thú vị. Từ Thiên Ngai cười cười, hắn chỉ sợ là biết được từ đạo hữu uy danh của ngươi, không dám đối mặt nghe được Hàn Lập nói như vậy. Từ Thiên Ngai hơi nhướng mày, nghi ngờ nói, Hàn đạo hữu vì sao nói như vậy? Từ đạo hữu ngươi còn không biết? Hàn Lập có chút kinh nghi. Từ ngày đó đằng sau, ta liền tìm vừa ẩn tàng chi địa, một mực tại bế quan, mấy ngày gần đây mới xuất quan, chuyện ngoại giới còn không hiểu nhiều lắm. Nghe được lời giải thích này, Hàn Lập cũng không có hoài nghi quá nhiều, dù sao tu tiên giả bế quan động một tí mấy năm cũng là chuyện thường, huống chi bị Kim Đan chân nhân truy sát, bế quan mấy năm tránh đầu gió cũng là bình thường. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, lập tức đem trận đại chiến kia qua đi, phó ra phát ra treo giải trên trời kể ra mà ra, còn nói lên bây giờ hắn lưu truyền tu tiên giới ngoại hiệu, Kiếm Ma. Nghe xong Hàn Lập nói tới, Từ Thiên Ngai thế mới biết, chính mình trận chiến kia tại Nguyên Võ Quốc tu tiên giới đưa tới bao lớn ảnh động, hiện nay, thân hình của mình tướng mạo, đoán chừng sớm đã truyền khắp Nguyên Võ Quốc tu tiên giới, cùng phụ cận mấy cái quốc gia tu tiên giới. Từ đạo hữu, Quỷ Linh môn còn có hai vị Kim Đan trưởng lão tồn tại, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là trước tiên tìm cái chỗ an toàn lại mảnh trò chuyện đi. Cũng tốt. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, hắn xác thực đột nhiên nhìn về phía vừa rồi Quỷ Linh môn thiếu chủ rời đi phương hướng. Hàn đạo hữu, chúng ta chỉ sợ đi không được. Chương 266, Chiến Kim Đan, 1, chương 266, Chiến Kim Đan, 1, Hàn đạo hữu, chúng ta chỉ sợ đi không được. Từ Thiên Ngai chậm rãi phun ra một câu, trên trán cũng là nhiều một tia vẻ ngưng trọng. Lời này vừa ra, Hàn Lập trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một cố dự cảm không tốt. Hắn thuận Từ Thiên Ngai đoán phương hướng nhìn lại, chỉ gặp quen thuộc huyết vân cuộn cuộn, hai bóng người chính cực tốc bay lượn mà đến. Khi thấy rõ hai bóng người bộ dáng thời điểm, Hàn Lập thần sắc lập tức cực kỳ khó coi đứng lên, hai người này, một người chính là vừa đào tẩu Quỷ Linh môn thiếu chủ, một người đúng là Quỷ Linh môn Kim Đan trưởng lão. Ha 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 ha. Hôm nay nên bổn thiếu chủ ngày tốt, nghĩ không ra ra chuyến xa nhà lại vẫn có thể đụng tới đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma. Người chưa đến, âm thanh đã tới, trong huyết vân, âm kiệt khuôn mặt tràn đầy vẻ tự đắc. Quy thuận bổn thiếu chủ, cùng ta ký kết huyết linh khế ước, bổn thiếu chủ có thể tha cho người khỏi chết. Vương Tiễn chăm chú nhìn đeo kiếm mà đứng Từ Thiên Ngai, trong mắt của hắn không khỏi có chút lửa nóng. Hắn tự nhiên không phải là vì phó gia kia cái gọi là treo giải trên trời, thân là Quỷ Linh môn thiếu chủ, hắn còn chướng mắt những cái được gọi là treo giải trên trời. Hắn chú ý, là trước mắt cái này chiến lực cực cao người, như trở thành hắn nô lệ, vậy hắn thế nhưng là thêm ra đến một tấm cực mạnh át chủ bài. Nô lệ Từ Thiên Ngai lông mày nhíu lại, ánh mắt tận thẳng nhìn về phía tên kia dáng người cao gầy, giữ lại hai phiết râu dê nam tử trung niên, cái này, thế nhưng là hắn đến phàm nhân thế giới lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Kim Đan chân nhân. Nhìn thấy Từ Thiên Ngai hoàn toàn không nhìn bậy hắn, Vương Tiễn thần sắc lập tức cực kỳ âm trầm, bổn thiếu chủ đang nói chuyện với ngươi, ngươi đứa hả? Hàn đạo hữu, quỷ kia cái gì thiếu chủ liền tạm thời giao cho ngươi. Từ Thiên Ngai nghiêng đầu chiều Hàn Lập tuyết một câu, lại một lần nữa không nhìn gọi là dầm dĩ Vương Tiễn, nhìn chằm chằm nó bên cạnh Kim Đan chân nhân. Mà nghe được Từ Thiên Ngai một câu nói kia Hàn Lập, giờ phút này lại là có chút ngây người, Quỷ Linh môn thiếu chủ giao cho mình. Cái kia Từ đạo hữu chẳng phải là muốn đối phó Kim Đan chân nhân? Chưa đợi Hàn Lập nghĩ lại, nghe nói như vậy Quỷ Linh môn thiếu chủ, sắc mặt lập tức âm trầm như nước, hắn quát mắng một tiếng, huyết vân tăng bọn, hai đầu đước chừng hơn một trượng huyết hồng quái vật dương nhanh múa vút tung ra, quái vật này đầu dài ngắn sừng, kéo lấy một cái đuôi nhọn, hai mắt xích hồng, tràn đầy điên cuồng hướng Từ Thiên Ngai đánh tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Thiên Ngai vung lên ống tay áo, mấy đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, dễ như trở bàn tay đem cái này hai đầu quái vật xé rách, kiếm quang không chút nào dừng lại tại chiều cái kia Vương Tiễn bắn thẳng đến mà đi. Kiếm quang lại thế không thể đỡ xé rách vài đầu Vương Tiễn thúc đẩy mà ra huyết quỷ, mắt thấy kiếm quang càng ngày càng gần, Vương Tiễn trong miệng đột nhiên phát ra mấy tiếng xông lên trời rít lên, theo cái này liệt thiên tiếng gào, huyết vân bỗng nhiên tăng vọt đứng lên, trong nháy mắt liền đẩy trời trải rộng, lại rất có che khuất bầu trời chi thế, cái kia mấy đạo kiếm quang cũng là bị huyết vân hoàn toàn bao khỏa. Nhưng một giây sau, huyết vân bị kiếm quang xé rách, cái kia Vương Tiễn cũng là phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Tiểu bối, ngươi là đang tìm cái chết. Kim Đan trưởng lão hiển nhiên cũng không nghĩ tới tiện tay hai đạo kiếm quang có thể đem hắn thiếu chủ bức đến trình độ này. Nhìn thấy Vương Tiễn thụ thương, hắn khẽ quát một tiếng, đưa tay chính là một trường hướng Từ Thiên Ngai chụp tới. Nhìn như phổ thông một trường, đánh ra trong nháy mắt lại hóa thành một mấy trượng lớn nhỏ huyết sắc trường ấn, khí thế hùng hổ, hướng Từ Thiên Ngai cùng Hàn Lập chấn áp xuống. Vượt qua cái này họ Lý trưởng lão dự liệu là, Từ Thiên Ngai không chỉ có không có tại hắn dưới một trường này chật vật chạy trốn, lại vẫn không chút do dự cầm kiếm tiến lên đón. Chỉ gặp một vòng sâm bạch mũi kiếm lấp lóe, khí thế kia rộng rãi huyết sắc trường ấn lại ầm vang phá toái, họ Lý trưởng lão trong lòng cũng là đột nhiên tuôn ra một cỗ dùng mình cảm giác. Hắn vô túi chữ vật, một đạo mai rùa trong nháy mắt mở rộng, còn chưa hoàn toàn đem hắn phòng hộ, liền chỉ nghe được một tiếng thanh thúy sắt thép và chạm âm thanh. Từ Thiên Ngai lại trực tiếp lấn người mà lên, bén nhọn mũi kiếm lại trực tiếp đâm xuyên qua mai rùa này phòng ngự, xâm nhập tấp hơn, khoảng cách cái này họ Lý trưởng lão cũng là gần trong gang tấc. Mắt thấy cái này tập kích không có đạt hiệu quả, Từ Thiên Ngai trong mắt không khỏi hiện lên một tia tiếc hận. Cái này đột nhiên tập kích, lần thứ nhất không có đạt hiệu quả, bây giờ hắn có cảnh giác, muốn phục chế lần thứ hai chỉ sợ cũng khó khăn. Từ Thiên ngay tức hận, mà lúc này họ Lý trưởng lão lại là kinh hãi. Nếu không có hắn phản ứng rất nhanh, mũi kiếm này không hề nghi ngờ đem cắm vào trong đầu hắn, nhìn mũi kiếm này sắc bén chi ý liền rất rõ ràng, một kiếm xuống dưới, chính mình chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ thần hồn câu diệt, ngay cả đoạt xá cơ hội đều không có. Từ đột phá tới kim đan chân nhân, hắn còn chưa bao giờ cách tử vong gần gũi như vậy, huống chi hay là kém chút bị tiểu bối này giết chết. Hắn kém chút liền thành tu tiên giới cho cười, kim đan chân nhân bị người vượt cấp đánh giết. Người muốn chết. Họ Lý trưởng lao quát lên một tiếng lớn, hai tay giằng ra, một bộ quỷ khí âm trầm cự phiên thoát thể mà ra, đón gió căng phồng lên, mãnh liệt quỷ khí lại trong nháy mắt đem phương viên vài dặm hoàn toàn bao phủ đi bảo. Liền ngay cả đã đánh nhau Hàn Lập cùng Quỷ Linh môn thiếu chủ đều không có may mắn thoát khỏi, bị quét sạch tiến vào quỷ này khí bên trong. Tiểu bối, bản tọa muốn đem ngươi thần hồn rút ra, nhận hết vạn quỷ thôn phệ nỗi khổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Họ Lý trưởng lão cặc cặc cười một tiếng, chỉ gặp hắn vung tay lên, vô số dương nhanh múa vút lệ quỷ liền lộn xộn tuôn ra mà ra, phô thiên cái địa hướng Từ Thiên Nhai cùng Hàn Lập hai người vọt tới. Phanh 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 phanh. Từ Thiên Nhai còn chưa xuất thủ, một trận kịch liệt tiếng oanh minh liền đã vang lên, chỉ gặp Hàn Lập ẩn thân mấy chục bộ khôi lỗi đằng sau, linh quang lấp lóe, đã hướng lệ quỷ cùng Quỷ Linh môn thiếu chủ đánh tới. Từ Thiên Nhai liếc qua Quỷ Linh môn thiếu chủ, vẻn vẹn một ánh mắt, Quỷ Linh môn thiếu chủ lại cũng đã nhận ra, tại Từ Thiên Nhai còn chưa có chút động tác trước đó, liền không chút do dự nhanh lùi lại mấy trượng, lại một lần nữa kéo ra cùng Từ Thiên Nhai khoảng cách. Mắt thấy Quỷ Linh môn thiếu chủ cảnh giác dị thường, Từ Thiên Nhai cũng lười lại phân tâm ở trên người hắn, ánh mắt chuyển hướng cái kia điều khiển vô số lệ quỷ họ Lý trưởng lão. Hắn bước chân kinh động, trong một chớp mắt, một đạo ngân tuyến liền tại vô số lệ quỷ ở giữa hiện hiện, dưới một kiếm, càng đem lệ quỷ này triệu mẫn diệt ra một đầu thông đạo. Chương 266, Chiến Kim Đan 2, chương 266, Chiến Kim Đan 2, ha ha, bản tọa vạn quỷ phiên luận dưỡng và quỷ, cờ tại quỷ tại, ngươi liền giết đi, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Thật sao? Từ Thiên Nhai nhìn sang cái kia lại liên tục không ngừng tuôn ra lệ quỷ, tâm thần khẽ động, nguyên bản rét lạnh mũi kiếm, lại là đột nhiên nhiều một vòng sâm bạch chi sắc. Mũi kiếm lần nữa rơi xuống, lệ quỷ không hề nghi ngờ mẫn diệt, nhưng lúc này đây, cái kia vô biên quỷ khí bên trong, lại là không có lệ quỷ lại toát ra. Từ Thiên Nhai cười nhạo một tiếng, mũi kiếm lưu chuyển, không lưu tình chút nào tùy ý tàn sát lấy lệ quỷ, không có giết chi không hết ưu thế, lệ quỷ này chịu, không thể nghi ngờ đánh mất lớn nhất uy hiếp. Vài kiếm huy bên dưới, cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng tràn vào thức hải lực lượng thần hồn, Từ Thiên Nhai khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt không khỏi chuyển hướng cái kia vài tôn trúc cơ viên mãn lệ quỷ. Vào lúc này trong con mắt của hắn, đây chính là tăng lên chính mình tu vi tốt nhất tư lương. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, đưa tay bung lên, trường kiếm trong tay nổ bắn ra mà ra, một tiếng kinh thiên kiếm minh cũng là tại cái này vô biên quỷ khí bên trong vang lên. Dừng tay. Cái kia họ Lý trưởng lao mắt trừng một nước, trơ mắt nhìn cái kia vài đầu hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng mà ra trúc cơ đỉnh phong lệ quỷ bị phi kiếm chém giết, thần hồn câu diệt, không có lưu lại mảy may vết tích. Bản tọa muốn ngươi chết. Hắn đã triệt để từ bỏ để lệ quỷ thôn vệ từ thiên ai, từ đó tăng trưởng hắn cái kia vạn quỷ phiên uy năng ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn đem tiểu tử này trấn sát, rút ra thần hồn đốt đèn trời, ngày đêm tra tấn mới có thể giải tâm đầu mối hận. Quỷ khí trong nháy mắt tiêu tán, họ Lý trưởng lao sắc mặt dữ tợn, mấy cái huyết sắc trưởng ấn tại hắn trong tiếng giống giận dữ phô thiên cái địa đè xuống. Cùng lúc đó, một thanh quỷ khí âm trầm đại đao cũng là đón gió căng phồng lên, bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành mấy chục trượng tự nhận, phản phất giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng Từ Thiên Ngai đánh tới. Từ Thiên Ngai không lùi mà tiến tới, thần sắc hắn mơ hồ có chút hưng phấn, hắn biết rõ, hắn không phải kim đan này chân nhân đối thủ, nhưng hắn bây giờ lại không muốn nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Đi sát phạt chi đạo, chính là muốn ở trong sinh tử cảm ngộ, thủy biến, mà không phải đơn thuần mượn nhờ tinh khí thần bà kiếm thôn vệ đặc tính tích lũy năng lượng. Tâm cảnh bên trên, là hắn tại khống chế lực lượng, mà không phải lực lượng tại khống chế hắn. Giết! Hắn quát lên một tiếng lớn, nhân kiếm hợp nhất, tận thẳng hướng cái kia rơi xuống cự nhận phóng đi. Trong một chớp mắt, kinh khủng sóng linh khí quét sạch phương viên hơn 10 dặm. Hoàn toàn cùng tu tiên giả ngự sử pháp khí chiến đấu khác biệt, Từ Thiên Nhai một người một kiếm, từng đạo kiếm quang sáng chói, lại hoàn toàn không thể so với cái kia rộng rãi pháp bảo hành kích phải yếu hơn bao nhiêu. Thậm chí, bởi vì đối mặt Từ Thiên Nhai loại này khác hẳn với thường nhân chém giết phương thức, cái kia họ Lý trưởng lão đều có chút không quá thói quen, kém chút đều bị Từ Thiên Nhai đặt ở hạ phong. Nhưng kim đan cảnh tu tiên giả, thủ đoạn không nên quá nhiều, bất quá trong chốc lát, nguyên bản nhìn như thế lực ngang nhau chém giết, Từ Thiên Nhai liền chậm rãi đã rơi vào hạ phong. Nhưng này sáng chói kiếm quang cũng không có ảm đạm mảy may, ngược lại càng là rơi vào hạ phong, lại cũng càng thêm sáng chói rét lạnh. Mà lúc này Hàn Lập cùng Quỷ Linh môn thiếu chủ chém giết, đã sớm cách xa Từ Thiên Nhai hai người chiến đấu khu vực, như vậy thanh thế thật lớn chém giết, hoàn toàn không phải hai người bọn họ có thể tham dự trong đó. Hai người mặc dù rời xa trung tâm chiến trường, nhưng hai người chém giết cũng không dừng lại, Quỷ Linh môn thiếu chủ tuôn tiền, hiển nhiên chuẩn bị đem đối mặt Từ Thiên Nhai lúc xỉ nhục, tại trên thân Hàn Lập tìm trở về. Chỉ bất quá Hàn Lập hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu, cái kia mấy trăm bộ khôi lỗi đánh cho Vương Thiền đều có chút hoài nghi nhân sinh, nhất là trong đó lại còn có hai bộ có thể so với trúc cơ cảnh khôi lỗi, mỗi một kích đều là để Vương Thiền đạm rung động kinh hãi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết linh đại pháp, tại đối mặt cái này không chút nào phân rõ phải trái đánh hội đồng tràn diện, vậy mà chỉ có thể cùng con rùa đen rút đầu bình thường đau khổ gượng chống lấy. Hắn đã hạ quyết tâm, ngăn chặn Hàn Lập là được, đợi cho trong môn trưởng lao đem kiếm ma kia chém giết, lại thuận tay đem cái này Hàn Lập thu thập. Nhất định phải ép hỏi ra hắn cái này ngự sử khôi lỗi pháp môn, đến lúc đó những khôi lỗi này liền đều là bổn thiếu chủ. Hàn Lập tự nhiên sớm đã nhìn ra Quỷ Linh môn thiếu chủ dự định, nhưng hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Chính mình mặc dù cậy vào khôi lỗi chi thế, đánh cho hắn không dám ló đầu, hắn thậm chí có lòng tin, hạ điểm một liếng, nhất định có thể để Quỷ Linh môn thiếu chủ chịu không nổi, thậm chí đem nó ngay tại chỗ giết chết cũng có thể. Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, hắn nơi này thắng bại không trọng yếu là cái kia từ đạo hữu cùng Quỷ Linh môn trưởng lao chiến đấu, hai người bọn họ ai thắng ai thua, mới là trận chiến đấu này chân chính kết quả. Nhưng nhìn xem đã rõ ràng rơi vào hạ phong Từ Thiên Ngai, Hàn Lập tâm cũng là càng chìm xuống dưới. Lúc này, lại một tiếng kinh thiên va chạm đằng sau, Từ Thiên Ngai bay ngược mà ra, hắn lúc này trên thân thể đã tràn đầy pha tạp vết máu, trong mắt hưng phấn ý vị lại là càng nồng nặc lên. Hắn cầm rượu lên hồ lô ực mạnh một miệng lớn, nhếch miệng cười một tiếng, muốn giết ta Từ Thiên Ngai, chút thực lực ấy còn không đủ. Làm cản. Đường Đường Kim Đan chân nhân lại bị một tiểu bối như vậy trêu chọc, họ Lý trưởng lão lửa giận ngút trời, hắn vỗ ngực, lại phun ra một ngụm tinh huyết, cái kia bay múa quỷ đầu cự đao, trong nháy mắt lại khí thế tăng vọt. Đến hay lắm. Từ Thiên Ngai một thanh biến mất khỏe miệng rượu, cười to vài tiếng, nhân kiếm hợp nhất, một đạo ngân quang xẹt qua chân trời, tận thẳng hướng cái kia dáng lâm quỷ đầu cự đao mà đi. Một người một kiếm, mặc dù rơi vào hạ phòng, gần như bại lui, nhưng cũng làm cho tôi họ Lý trưởng lão dùng hết thủ đoạn, mỗi lần nhìn như đem Từ Thiên Ngai đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng Từ Thiên Ngai nhưng lại thần kỳ nghịch cảnh bộc phát, chạy thoát. Thanh kia sáng chói mũi kiếm, đồng dạng là để họ Lý trưởng lão kiêng dè không thôi, hắn là thật sự cảm nhận được trên mũi kiếm khí tức tử vong. Một cái không tốt, lật thuyền trong mương, bị tiểu bối này phản sát cũng có thể. Chương 266, Chiến Kim Đan 3, chương 266, Chiến Kim Đan 3, cũng không biết chiến bao lâu, khi lại một lần nữa thoát thân mà ra đằng sau, Từ Thiên Ngai hô to một tiếng thông khoái, lần này, nhưng không có cùng trước đó như vậy dẫn theo kiếm lại tiến lên. Hắn nhìn xem cái kia đã hoàn toàn buông xuống lòng kinh thị, cực kỳ cảnh giác họ Lý trưởng lão, hởi mở cười một tiếng, hôm nay liền đánh tới cái này, ngày sau nếu là gặp lại, chúng ta lại phân ra cao thấp. Nói xong, hắn lại không coi ai ra gì lách mình đến Hàn Lập bên cạnh, cái kia một mực ngay trước rùa đen rút đầu Quỷ Linh môn thiếu chủ, lập tức liền cùng chuột gặp mèo bình thường, cũng không lo được mặt khác, đỉnh lấy Hàn Lập khôi lỗi banh kích, có một chút liền lẹn đến họ Lý trưởng lao bên cạnh. Đường Giang Hồ Sa, ngày sau gặp lại. Từ Thiên Ngai lại chút xuống một ngụm rượu, lập tức một phát bắt được Hàn Lập cánh tay, lại không kiêng kỵ như vậy hóa thành kiếm quang rời đi. Lý trưởng lão, vì sao không đuổi? Nhìn xem Từ Thiên Ngai cái kia phách lối bộ dáng, Quỷ Linh môn thiếu chủ Vương Tiền mãn mặt tâm trầm, hắn nhìn về phía cái kia họ Lý trưởng lao chất vấn. Đuổi cũng vô dụng, hắn mặc dù không phải lão phu đối thủ, nhưng lão phu cũng khó có thể đem nó đánh giết, nếu thật đem hắn bức đến tuyệt lộ, lão phu cũng vô pháp cam đoan thiếu chủ an nguy của ngươi. Nghe nói như thế, Vương Thiền trong đầu theo bản năng hồi tưởng lại cái kia từng đạo sáng chói kiếm quang, thân thể lại nhịn không được dùng mình một cái. Nếu thật đột nhiên đánh tới, hắn thật đúng là ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Đường Đường Quỷ Linh môn thiếu chủ, Kim Đan đều đảm nhiệm chính mình thúc đẩy, lại thành một kẻ tán tu tiện tay có thể giết nhân vật, nghĩ đến đây, Vương Thiền thần sắc âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước. Phái người tiến đến nói cho phó gia, phát hiện kiếm ma Từ Thiên Ngai tung tích, hay là cùng Hoàng Phong cốc đệ tử cùng một chỗ suy nghĩ một lát, Vương Thiền chiều họ Lý trưởng lao phân phó một câu. Mà lúc này, Từ Thiên Ngai nắm lấy Hàn Lập, cứ tốc bay vút hơn trăm dặm, mới thoáng chậm lại tốc độ, đem Hàn Lập bung ra. Lúc này Hàn Lập thần sắc lại là có chút quỷ dị, hắn nhìn xem Từ Thiên Ngai, có chút chần chờ hỏi, đạo hữu ngươi là đột phá tới Kim Đan cảnh? Còn không có. Từ Thiên Ngai lắc đầu, ít nhất phải đợi tinh khí thần ba kiếm hoàn toàn dung hợp làm một, cảnh giới kia chỉ sợ mới tương đương với Kim Đan cảnh. Chưa đến Kim Đan cảnh, đối đầu Kim Đan chân nhân Hàn Lập đột nhiên cảm giác có chút tiên phương dạ đàm, hắn chưa từng nghe qua sự tình, vừa rồi tại trước mắt hắn diễn ra một trận. Cảm thụ được Hàn Lập nhìn về phía mình cổ quái ánh mắt, Từ Thiên Ngai bất đắc dĩ cười một tiếng, nói sang chuyện khác, trước đó cuộc chiến đấu kia qua đi, ta để cái kia tân cô nương mấy người tiến đến Hoàng Phong cốc phường thị tìm đạo hữu tìm kiếm che chở, không biết bọn hắn tìm được đạo hữu ngươi không có. Từ đạo hữu yên tâm, ta đã đem ba người bọn họ an bài tại Hoàng Phong cốc phường thị, chỉ cần bọn hắn không ra Hoàng Phong cốc phạm vi, cũng là an toàn rất. Hàn đạo hữu bây giờ còn tại Hoàng Phong cốc phường thị đảm nhiệm quản sự. Tới đây tham gia Yến gia đoạt bảo đại hội liền đã từ nhiệm. Hàn Lập hít một tiếng, liền đem Yến gia đoạt bảo đại hội gặp phải đủ loại nói ra. Hàn Lập rõ ràng có chút lo lắng, Yến gia cùng Quỷ Linh môn cấu kết, tàn sát nhiều như vậy Việt quốc thất tông đệ tử, hoàn toàn có thể nói là đem Việt quốc tu tiên giới đắc tội mấy lần. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, tin tức truyền về đằng sau, Việt quốc thất tông phản ứng, chỉ sợ một trận gió tanh mưa máu nhất định là không thiếu được. Nghe xong Hàn Lập sầu lo, Từ Thiên Ngai thoải mái cười nói, Hàn huynh ngươi một thân khôi lỗi thuật đã là đơn giản thần diệu, liền ngay cả Quỷ Linh môn loại này đại phái thiếu chủ đều không phải đối thủ của ngươi, thực lực như vậy, coi như tu tiên giới đại loạn, lại có sợ gì. Nghe vậy, Hàn Lập cười khổ lắc đầu. Khôi lỗi thuật dễ học khó tinh, trọng yếu nhất chính là luyện chế khôi lỗi hao phí tài nguyên thật sự là có thể xương đại lượng. Nếu không có hắn có thần bí bình nhỏ làm chèo chống, chỉ sợ hắn cũng không dám đối với khôi lỗi này thuật lên quá nhiều tâm tư. Nhưng thần bí bình nhỏ chính là hắn trọng yếu nhất bí mật, hắn lại sao dám bộc lộ ra vết tích? Tu luyện khôi lỗi thuật vài năm, tuy nhỏ có thành tựu, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận hay là dựa vào trước đó chiến lợi phẩm chống đỡ. Nếu là đến một trận liều mạng tranh đấu, khôi lỗi một khi mất hết lời nói, thời gian ngắn hắn lại khó mà luyện chế ra khôi lỗi, hắn một thân chiến lực coi như chật giảm. Suy nghĩ chuyển động, Hàn Lập cảm thấy mình hay là được thật tốt hoạch định một chút chiến lược của mình hệ thống, tuyệt không thể toàn bộ nhờ khôi lỗi chống đỡ, dạng này quá khó giữ được hiểm. Hai người chính nói chuyện với nhau ở giữa, Từ Thiên Ngai lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ở giữa. Chỉ thấy không trung có một chiếc phi thuyền phi tốc lướt qua, tựa hồ là phát hiện hai người tồn tại bình thường, phi thuyền kia dừng lại một hồi, sau đó lại hướng hai người phương hướng phi tốc mà đến. Đó là Hiểm Nguyệt Tông phi thuyền. Hàn Lập lập tức nhận ra trên phi thuyền Hiểm Nguyệt Tông tiêu chí, Từ Thiên Ngai nhíu nhíu mày, thân hình diện mạo lại là chậm rãi biến ảo đứng lên. Nhìn thấy dị động này, Hàn Lập khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại, quan sát một chút cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này biến ảo chi thuật, càng nhìn không ra mảy may sơ hở. Từ Thiên Ngai tất nhiên là cười một tiếng, hắn đối với tinh khí thần khống chế, sớm đã gần như viên mãn, như thế đơn giản hình thể biến ảo, thực sự không nên quá đơn giản. Hắn tiện tay giơ xuống Trường Thiên kiếm, để vào trong túi trữ vật, liền cùng Hàn Lập nói chuyện vài câu, lập tức yên lặng nhìn chăm chú lên chiếc kia Hiểm Nguyệt Tông phi thuyền tới gần. Làm phi thuyền tới gần, cuối cùng đứng tại trước người hai người cách đó không xa, một thanh âm cũng là truyền vào hai người trong tai. Các ngươi thế nhưng là Hoàng Phong Cốc đệ tử? Hàn Lập nhìn về phía đứng ở phi thuyền tuyến đầu một tên trúc cơ cảnh hậu kỳ Hiểm Nguyệt Tông nam tử, chắp tay hỏi. Tại hạ Hoàng Phong Cốc đệ tử Hàn Lập, không biết huynh đài tìm tới Hàn Mỗ cần làm chuyện gì? Vị này là? Cái kia Hiểm Nguyệt Tông nam tử chỉ hướng Từ Thiên Ngai. Đây là Hàn Mỗ hảo hữu Nhiếp Trường Thanh, chính là tán tu. Tốt. Nam tử kia nhẹ gật đầu, dường như có chút mừng rỡ, hắn vỗ túi trữ vật, một tấm tấm da dê lập tức bay tới Từ Thiên Ngai cùng trước người Hàn Lập. Đây là ta Việt Quốc Thất Tông cộng đồng ký tên lệnh điều động, phàm là Thất Tông ở bên ngoài đệ tử nhìn thấy lệnh này, đều là cần phục tùng điều lệnh chưa mộ. Lời này vừa ra, Hàn Lập thần sắc khẽ biến, trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt, hắn liền bội hỏi, thế nhưng là xảy ra đại sự gì, tại sao lại có bực này điều lệnh? Chương 266, Chiến Kim Đan, 4, chương 266, Chiến Kim Đan, 4, Ma đạo 6 tông quy mô xâm lấn ta Việt Quốc tu tiên giới, chúng ta phụ mệnh đóng giữ hậu phương mộ linh thạch, để phòng bị ma đạo yêu nhân đánh lén biết được tin tức này. Hàn Lập trong lòng thầm than, tại yến gia sự tình qua đi, hắn liền dự cảm sẽ có đại loạn phát sinh, không nghĩ tới lại sẽ là loại này hai họa toàn bộ tu tiên giới như thế đại họa. Hắn cầm trong tay chương này lệnh điều động nhìn một lần lại một lần, không hề nghi ngờ, lệnh điều động có thể làm bộ, nhưng phía trên Hoàng Phong Cốc linh hơi có thể làm không phải giả vờ. Sư đệ có thể xác nhận lệnh điều động thật giả? Nam tử kia tựa như nói giỡn hỏi một câu. Sư minh nói đùa. Hàn Lập buông xuống lệnh điều động, chắp tay nói, Hoàng Phong Cốc Hàn Lập, trúc cơ sơ kỳ, phục tùng điều động. Vừa dứt lời, Hàn Lập chính dục cùng Từ Thiên Nhai cáo biệt một phen, nhưng lại nghe được cái kia Hiểm Nguyệt nam tử nói ra, đại nạn trước mắt, Nhiếp Minh có thể nguyện hộ tống chúng ta cùng nhau tiến đến chấp hành thủ vệ nhiệm vụ. Lời này vừa ra, Hàn Lập không khỏi khẽ giật mình, hắn theo bản năng nhìn về hướng Từ Thiên Ngai, nhìn thấy Từ Thiên Ngai cũng vô thần biến sắc hóa lúc, hắn mới vội vàng nói, Nhiếp Minh bất quá là một kẻ tán tu, các môn các phái tựa hồ cũng không có điều động tán tu mệnh lệnh đi. Đại nạn trước mắt, chúng ta chấp hành thủ vệ nhiệm vụ, cũng là việc quan hệ ta Việt Quốc Thất Tông đại cục, nếu là tiết lộ phong thanh, khiến ma đạo yêu nhân đột kích nói được cái này, nam tử kia không có nói thêm nữa, mà lại yên lặng tu sĩ lấy Từ Thiên Ngai cùng Hàn Lập hai người. Cùng lúc đó, sau người nó hai tên tu sĩ trúc cơ cũng là tiến về phía trước một bước, lộ ra ý tứ đã là coi là rõ ràng. Cảnh tượng này vừa ra, Hàn Lập trong lòng không khỏi nhảy một cái, hắn cũng không phải lo lắng cái này Hiểm Nguyệt Tông nam tử xuất lĩnh đội ngũ sẽ đối với chính mình như thế nào, hắn lo lắng chính là, cái này nếu là chọc giận Từ Thiên Ngai, dưới cơn nóng giận đổ chi đội ngũ này, vậy coi như chơi đại phát. Hắn có thể không cảm thấy, Từ Thiên Ngai sẽ cố kỵ cái gì thế lực thân phận gì. Vượt quá Hàn Lập dự liệu, Từ Thiên Ngai lại đáp ứng cái này rõ ràng lấy thế để người điều động. Hai người đạp vào phi thuyền, tìm một góc ngồi xuống bên dưới. Hàn Lập thần sắc cũng không nhịn được có chút mất tự nhiên. Hắn thấy, Từ Thiên Ngai có thể nhịn xuống việc này, hiển nhiên là cố kỵ hắn tồn tại. Mấy lần thụ hắn đại ân, hiện tại còn muốn liên lụy hắn chịu đủ, thật sự là để Hàn Lập trong lòng có chút băn khoăn. Hắn do dự một hồi, mới nhìn hướng Từ Thiên Ngai nói, "Từ Nhiếp huynh, việc này là Hàn Mỗ liên lụy ngươi." "Ha ha, cùng Hàn huynh ngươi không quan hệ, vừa vặn ta trước mắt cũng không có chỗ có thể đi, phó gia nghĩ đến còn tại khắp thế giới tìm ta tung tích, cùng các ngươi đồng hành, cũng coi là tránh đầu gió." Từ Thiên Ngai không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Hắn nhìn lướt qua cái này trên phi thuyền chi này do Hiểm Nguyệt Tông, Hóa Đao ổ hai tông hỗn hợp tạo thành tu tiên giả đội ngũ, trên trán không khỏi hiện lên vẻ suy tư. Đại Na Di lệnh mấy chữ này mắt trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, hắn trầm mặc ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi phi thuyền hạ xuống. Mà Hàn Lập thì tìm tới cái kia Hiểm Nguyệt Tông nam tử, đem yến ra cùng Quỷ Linh môn cấu kết sự tình nói ra. Đường xá hao phí mấy ngày, phi thuyền mới đến mỏ linh thạch chỗ trên Hoa Nguyên, cuối cùng rơi vào một chỗ hẻm núi thật lớn bên trong, rất là hiển nhiên, đây cũng là chuyến này thủ vệ nhiệm vụ cái kia mỏ linh thạch vị trí. Giao tiếp sự vật tự nhiên không tới phiên Từ Thiên Ngai cùng Hàn Lập, hai người đều là đứng ở một bên, không nói một lời. Từ Thiên Ngai ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tu tiên giới mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch quy mô khá lớn, ngoại tầng thậm chí là nội tầng mỏ linh thạch đã sớm bị đào móc không còn, còn lại tất cả đều là ở sâu dưới lòng đất. Bốn phương thông suốt hầm mỏ dày đặc lòng đất, căn bản không dò tới phần cuối chỗ. Tài nguyên khoáng sản cũng là cùng xạ điêu thế giới mỏ linh thạch không sai biệt lắm. Đánh giá một hồi, Từ Thiên Ngai liền không có hứng thú. Cùng lần thứ nhất đến đây phạm nhân thế giới này xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết khác biệt, bây giờ chính mình có thể không thiếu linh thạch. Trong túi trữ vật thậm chí đều không có mấy cái linh thạch hạ phẩm, tất cả đều là trung thượng phẩm linh thạch. Một cái vạn vật khôi phục, một mảnh nguyên thủy man hoang xạ điêu thế giới, tài nguyên phong phú cũng không phải cái này đã chuyển thừa vô số năm tu tiên giới có thể sánh ngang. Nếu không có khai thác mỏ linh thạch, lấy bây giờ toàn chân lực lượng cấp độ, hay là quá mức gian nan, Từ Thiên Ngai thậm chí đều cảm thấy, chính mình trong túi trữ vật lắp đặt một túi trữ vật linh thạch cực phẩm cũng có thể. Theo tu tiên giới ghi chép, linh thạch cực phẩm phần lớn tồn tại ở cỡ lớn mỏ linh thạch chỗ cốt lõi nhất, nhưng đối với bây giờ xạ điêu thế giới lực lượng trình độ mà nói, tại mỏ linh thạch tầng ngoài khai thác đã có thể nói là cực hạn. dù sao phàm là linh quáng đều là không gì sánh được cứng rắn, khai thác đứng lên không chỉ có đi ngược chiều hái người tu vi lực lượng có cực cao yêu cầu, đi ngược chiều hái công cụ yêu cầu cũng là cực cao. Hoàn toàn có thể nói bây giờ xạ điêu thế giới lực lượng cấp độ tăng lên xa xa không cùng thượng thế giới diễn biến. Suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, Hóa Đao ổ cùng Nghiệm Nguyệt Tông đệ tử đã là bắt đầu công việc lưu đủ lên, bố trí trận pháp, chấp thủ cảnh giới, các đệ tử đều là công việc lưu đủ lên. Chỉ có Từ Thiên Ngai cùng Hàn Lập liền tựa như người ngoài cuộc bình thường không có việc gì. Hai người hiển nhiên đều mừng rỡ như vậy, riêng phần mình tìm một gian phòng ở lại, liền an an ổn ổn tại mỏ linh thạch này chờ đợi xuống tới. Tiệm Nguyệt Tông nam tử kia tựa hồ cũng tận lực quên lãng hai người tồn tại, từ vào ở mỏ linh thạch đằng sau tổ chức một lần ngắn gọn hội nghị đằng sau, liền không còn có quấy rầy qua mảy may. Vào ở mỏ linh thạch, Từ Thiên Ngai thật cũng không quá nhiều cố kỵ, mỗi ngày ngay tại trong hẻm núi này đi dạo xung quanh lấy, muốn tìm cái kia thông hướng cổ truyền tống trận địa đạo. Mục tiêu của hắn, tự nhiên là cái kia thông hướng Loạn Tinh Hải cổ truyền tống trận, tiến về Loạn Tinh Hải, chính là hắn cái này mục tiêu. Thiên Nam Tông môn săn sát, đều có Kim Đan Nguyên Anh lão quái tỏa chấn, có chút động tĩnh, liền sẽ là đánh nhỏ tới giả, một cái không tốt, chỉ sợ cũng gây nên Nguyên Anh lão quái truy sát. Từ Thiên Ngai tình nguyện tiến về Loạn Tinh Hải, tại cái kia vô biên hải vực, chí ít không có Thiên Nam địa khu như vậy giai cấp của hóa. Loạn Tinh Hải cái kia vô số cao giai yêu thú tồn tại, cũng là đi sát phạt chi đạo tốt nhất tư lương. Hẻm núi lòng đất địa đạo đông đảo, tìm gần một tháng thời gian, cũng không có mảy may manh mối, rơi vào đường cùng. Từ Thiên Ngai vốn muốn đi tìm một mực đóng giữ nơi đây tu sĩ hỏi thăm một phen, nhưng làm sao vấn đề thân phận, cũng không tốt hỏi được quá nhiều. Như vậy phía dưới, Từ Thiên Ngai dứt khoát cũng liền không có ở tìm kiếm, trực tiếp trong phòng tu luyện, yên lặng chờ đợi Ma Tông đột kích, đám người trốn vào địa đạo kia, đến lúc đó, liền dễ dàng tìm. Gần một tháng nhàn nhã, mỏ linh thạch này bên trong nguyên bản không khí khẩn trương, cũng là tán đi không ít. Tuy vẫn cảnh giới sông nghiêm, nhưng cũng chí ít không có trước đó vừa qua khỏi đến thời điểm như vậy thảo mục giai binh khẩn trương bộ dáng. Cùng mặt khác tại trong hẻm núi khổ tu tu sĩ khác biệt, Hàn Lập mỗi ngày cũng là chạy tới trên hoang nguyên, hoàn thiện lên hắn dự đoán chiến đấu hệ thống. Lúc rảnh rỗi liền chạy đến Từ Thiên Ngai chỗ, cùng Từ Thiên Ngai nghiên cứu thảo luận lấy hắn châu nghiên cứu chiến đấu hệ thống. Đối với tu tiên hệ thống nhận biết, Từ Thiên Ngai tự hỏi coi như tương đối sâu khắc, mỗi lần đều là nói chúng tim đen, thực cũng đã Hàn Lập cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Chương 267, cổ truyền tống trận cùng bại lộ, 1, chương 267, cổ truyền tống trận cùng bại lộ, 1, kiếm ý ngồi xếp bằng giường đá, Từ Thiên Ngai nhẹ vỗ về mũi kiếm, trên trán tràn đầy vẻ suy tư. Từ mượn nhờ gương đồng đốn ngộ, minh ngộ thế chi cảnh đằng sau con đường sau, lại đến nhập phàm nhân thế giới ngự kiếm trời cao lại có lĩnh ngộ. Đối với kiếm ý tồn tại, Từ Thiên Ngai cảm giác mình đã đụng chạm đến bậc cửa chỗ, tựa hồ còn kém Lâm Môn một cước. Thậm chí, Từ Thiên Ngai đều có loại dự cảm, nếu là bước ra cái kia Lâm Môn một cước, chính mình cái này tiên tiên kiếm đạo, sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng cảm giác cuối cùng chỉ là cảm giác, đã từng trong sương mù kia thám hoa cảm giác lại nổi lên, gần trong gang tấc, lại giống như tại phía xa là trời. Suy nghĩ hồi lâu, Từ Thiên Ngai đưa kiếm vào vỏ, mới hai mắt nhắm lại, tâm thần đắm chìm đan điền, một viên tiếp một viên linh thạch tiêu hao hầu như không còn, chậm rãi bồi dưỡng rèn luyện lấy trong đan điền tinh khí thần bà kiếm. Thời gian trôi mau, đảo mắt mấy tháng thời gian trôi qua, một ngày này, ở vào trạng thái tu luyện Từ Thiên Ngai, là một tiếng rít âm thanh cho đánh thức, ngay sau đó, liền nghe được có người tại điên cuồng gào thét, ma đạo đột kích, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ma đạo đột kích. Từ Thiên Ngai chậm rãi ra khỏi phòng, trong hẻm núi, một mảnh linh quang lấp lóe, nguyên bản tĩnh tu một đám tu sĩ, giờ phút này đều là đi ra, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, đứng lặng tại thủ vệ trận pháp sau. Hàn Lập rõ ràng có chút lo lắng, ma đạo mặc dù bất quá 20-30 hơn người, nhưng tu vi cơ hồ đều là trúc cơ cảnh tồn tại, phe mình tuy có trận pháp thủ hộ, nhưng trúc cơ cảnh cũng bất quá giải rác mấy người, còn lại đều là luyện khí cảnh tồn tại. Hàn Lập nhìn một cái lao thần tự tại Từ Thiên Ngai, trong lòng cũng không khỏi có chút hâm mộ, quả nhiên, tu vi chiến lực mới là lớn nhất lực lượng. Chiến trận rất nhanh liền khai hỏa. Từ Thiên Ngai tùy ý chọn một người trúc cơ sơ kỳ ma đạo tu sĩ, cùng đánh cho có đến có về. Cùng nguyên tắc kịch bản phát triển không sai biệt lắm, rất nhanh, ma đạo tu sĩ liền sử xuất đại danh đỉnh đỉnh Thanh Dương Ma Hỏa. Thủ hộ đại trận sắp bị phá, mọi người mới rốt cục mới trong đó một tên đóng giữ linh quáng mấy chục năm tu sĩ đề nghị bên dưới, chật vật lui vào trong thông đạo dưới lòng đất. Có thể vừa tiến vào thông đạo dưới lòng đất không bao lâu, liền chỉ nghe được vài tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, lập tức toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều chấn động hai lần, oanh một tiếng, thông đạo dưới lòng đất liền hoàn toàn đổ sụp. Rất nhanh, đã sớm chuẩn bị Từ Thiên Ngai liền xuất hiện ở một giờ nhũ thạch trong động, làm cảm nhận được trong huyệt động lưu phong thời điểm, Từ Thiên Ngai trên trán cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Có lưu phong tồn tại, liền đại biểu cho nhất định là có thông đạo thông hướng mặt đất, mà nguyên tắc trong kịch bản, cổ truyền tống trận kia, không thể nghi ngờ chính là tại đầu này thông hướng mặt đất thông đạo phụ cận trong hang đá. Có minh xác lộ tuyến, ngược lại rất tốt tìm, hao tốn bất quá hơn một canh giờ, Từ Thiên Ngai liền tìm được cổ truyền tống trận kia chỗ trong hang đá. Hang đá khá lớn, tại cái kia vài chồng linh thạch vặn thô ở giữa, một tòa hình sáu cạnh cổ truyền tống trận cực kỳ dễ thấy. Ở một bên còn có một bộ ngũ sắc hài cốt ngồi xếp bằng, tại hài cốt trong tay thì nắm một khối lam ánh ánh lệnh bài. Nhìn chung quanh một chút toàn bộ sân động, ánh mắt cuối cùng tại truyền tống trận đằng sau trên vách đá lưu lại một lát, Từ Thiên Ngai liền không hề cố kỵ đi lên trước. Còn chưa tới gần truyền tống trận, liền chỉ gặp vài gốc bạch tuyến bay vụt mà đến. Từ Thiên Ngai ống tay háo khinh động, mấy đạo kiếm quang liền đem cái kia bạch tuyến chém thất linh bất lạc. Ngay sau đó, trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong một chớp mắt, liền chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia to lớn con nhện màu trắng liền bị lưỡi kiếm đính tại trên vách đá, trong nháy mắt liền đã thần hồn câu diệt. Từ Thiên Ngai nhìn một cái kia đã chết con nhện màu trắng, cũng không nhịn được lắc đầu, có thể so với trúc cơ cảnh yêu thú, nếu là ở xạ điêu thế giới, có Nhật Tinh Nguyệt Hoa tầm bổ, nhất định là sớm đã sinh ra không kém ai linh trí, nơi nào sẽ là như vậy ngu muội. Trường kiếm ở trong huyệt động xoay quanh, Từ Thiên Nhai chậm rãi đi hướng cái kia ngũ sắc hải cốt, khoát tay, cái kia ngũ sắc lệnh bài liền bị linh khí quét sạch, cuối cùng rơi vào trong tay. Nắm trong tay thưởng thức một lát, Từ Thiên Nhai mới đưa ánh mắt chuyển hướng truyền tống trận kia phía trên, quả nhiên, truyền tống trận một góc đã hư hao thiếu thốn. Từ Thiên Nhai xuất ra một viên ngọc giản trống không, chuẩn bị toàn bộ trên truyền tống trận tất cả trận pháp đường vân đều là phục khắc ghi chép đến trong ngọc giản. Vừa phục khắc không có mấy đạo đường vân, chỗ động khẩu liền đột nhiên một trận ồn ào, sau đó liền nghe được một tiếng kinh hô, cổ truyền tống trận. Từ Thiên Nhai chậm rãi xoay người, tiện tay đem ngọc giản để vào trong túi trữ vật, nhìn xem đều đến đông đủ mấy tên tu sĩ trúc cơ. Còn chưa tới kịp nói chuyện, cái kia Điểm Nguyệt Tông Lã Thiên Mông liền nhịn không được lên tiếng, "Nhiếp Minh, đây là ta Việt Quốc Thất Tông chi địa, ngươi một mình trộm nhập ta Việt Quốc Thất Tông bảo địa, trộm cầm bảo vật, đây chính là trọng tội." Lời vừa nói ra, mọi người đều là sức sở, liền ngay cả Hà Lập cũng là có chút chưa từng lấy lại tinh thần. Lã sư Minh nói đúng, xem ở Nhiếp Minh hộ tống chúng ta đóng giữ mỏ linh thạch phân thượng, Nhiếp Minh ngươi buông xuống túi trữ vật, chúng ta làm chủ, tuyệt không tổn thương ngươi mảy may. Lại có một tên trúc cơ cảnh tu sĩ lên tiếng. Mấy người ỷ vào nhiều người thế nặng, ngươi một lời ta một câu, mấy lần liền đem Từ Thiên Nhai vận mệnh tuyên án. Hàn Lập thần sắc cũng theo mấy người cái kia không chút kiêng kỵ ngôn ngữ, mà càng cổ quái, hắn theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch mấy bước. Tuy có mấy vị trúc cơ cảnh tu sĩ, nhưng Hàn Lập có thể không cảm thấy mấy người kia có thể cầm Từ Thiên Nhai có biện pháp nào. Hàn huynh, ngươi cảm thấy chúng ta quyết định như thế nào? Lúc này, Lã Thiên Mông đột nhiên nhìn về phía Hàn Lập, cười ha hả hỏi. Không thế nào. Hàn Lập quả quyết xuất thủ, mấy chục đạo linh quang lấp lóe, mấy chục cái khôi lỗi hiện hiện, mấy hơi thời gian liền đem toàn bộ sơn động cửa vào hoàn toàn phá hỏng. Hắn đây là cũng là một cái là mình xuất hiện ở cửa hang bên ngoài. Hàn Lập cái này bạo khởi xuất thủ, ngược lại để Lã Thiên Mông cùng mấy vị khác tu sĩ trúc cơ có chút kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ bằng cho bọn hắn mượn hai cái trúc cơ sơ kỳ, có thể đấu qua được mấy người bọn hắn trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Nhưng thẳng đến trong mắt bọn họ Từ Thiên Nhai, dung mạo hình thể lại chậm rãi phát sinh biến hóa thời điểm, mấy người thần sắc cũng lập tức trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Nguyên Võ Quốc phó gia ngày đó giá treo giải thưởng chấn động toàn bộ Nguyên Võ Quốc tu tiên giới. Việt Quốc lân cận Nguyên Võ Quốc, thân là Việt Quốc tông phái đệ tử, bọn hắn đối với việc này tự nhiên không xa lạ gì. Lã Thiên Mông gian nan phun ra mấy chữ, kiếm ma Từ Thiên Nhai. Đạo hữu, việc này chính là hiểu lầm. Lập tức liền có một người tu sĩ lên tiếng nói. Hàn đạo hữu, vừa rồi chỉ là lời nói đùa, xem ở ngày xưa tình về mặt tình cảm lại có tu sĩ cháy bỏng nhìn về phía Hàn Lập, cầu xin đứng lên. Một trận chiến chu sát ba tên trúc cơ viên mãn cường giả, trong đó thậm chí còn có một tên từng kém chút chạm đến kim đan cường giả. Tồn tại kinh khủng như vậy, mấy người bọn hắn chung vào một chỗ chỉ sợ đều không đủ hắn làm thịt. Mấy vị đạo hữu chớ hoảng, chúng ta tề tâm hợp lực, không thể nói trước còn có thể cầm xuống phó gia treo giải trên trời. Có tu sĩ mắt thấy cùng đường mặt lộ, bắt đầu cổ động đứng lên. Lã Thiên Mông mấy người nghe chút, liếc mắt nhìn nhau, lập tức có quyết đoán, linh quang lấp lóe, nhiều loại pháp khí bay múa, mấy người lại đồng thời xuất thủ, hướng Từ Thiên Nhai đánh tới. Linh quang lấp lóe, bọn hắn lại chỉ gặp Từ Thiên Nhai quỷ dị tránh đi đánh tới pháp khí phụ chú, bất quá trong nháy mắt, đạo kia mũi kiếm liền đã đến trước người bọn họ. Rầm rầm rầm. Mấy người trong lúc kinh hoàng, lít nha lít nhít phòng ngự phụ chú pháp khí bộc phát, hỗn loạn sóng linh khí lập tức quét sạch toàn bộ thạch lũ động. Tại Lã Thiên Mông mấy người hoảng sợ trong ánh mắt, đạo kia sâm bạch mũi kiếm, giống như là cắt đậu phụ, nhẹ nhàng thoải mái vạch phá phòng ngự của bọn hắn pháp chú, pháp khí, mang theo từng vệt huyết sắc. Bất quá trong chốc lát, cái này thạch lũ hang động liền triệt để yên tĩnh trở lại. Chương 267, cổ truyền tống trận cùng bại lộ 2, chương 267, cổ truyền tống trận cùng bại lộ 2, Hàn Lập cứ việc sớm có đoán trước, nhưng khi thật nhìn thấy Từ Thiên Nhai nhẹ nhõm như vậy thoải mái, liền đem mấy tên Điểm Nguyệt Tông cùng Hóa Đao ổ tu sĩ trúc cơ tàn sát đằng sau, trong lòng hắn cũng là run lên, đứng tại chỗ độc cầu, không đến thanh sắc đánh giá một chút sau lưng đường lui. Từ Thiên Nhai liếc qua đứng tại cửa động Hàn Lập, tiện tay đem mấy người túi chữ vật nhặt lên, mấy cái hỏa cầu bắn ra, đem mấy cỗ thi thể hóa thành cho tàn. Lúc này, hắn mới nhìn hướng Hàn Lập, la lên một tiếng, liền tiện tay đem hai cái túi chữ vật ném cho hắn. Từ Thiên Nhai liền lần nữa đi tới cổ truyền tống trận kia trước, tinh tế đánh giá cổ truyền tống trận, cầm ngọc giản phụ khoảnh khắc trận pháp đường vân đứng lên. Nhìn thấy Từ Thiên Nhai cái này không thèm để ý chút nào bộ dáng, Hàn Lập do dự mãi, hay là đi vào thạch nhũ trong động, cuối cùng cùng Từ Thiên Nhai đặt song song đứng ở cổ truyền tống trận trước mặt. Nhìn xem cổ truyền tống trận thiếu thốn một góc, lại nhìn thấy chính cầm ngọc giản phụ khắc lấy trận pháp đường vân, Hàn Lập nhíu mày, nghi ngờ nói, Từ huynh là chuẩn bị chữa trị cái này cổ truyền tống trận. Đúng vậy, Từ Thiên Nhai nhẹ gật đầu, tiện tay đem viên kia đại na di lệnh ném cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận đại na di lệnh dò xét một chút, trong mắt nghi hoặc cũng là càng tăng lên đứng lên. Cổ truyền tống trận chỉ thiếu thốn một chút, chữa trị tốt hẳn là liền có thể dùng, cái này đại na di lệnh chính là sử dụng cổ truyền tống trận trọng yếu nhất đồ vật. Cổ truyền tống trận truyền tống khoảng cách đều là cực xa, không có vật này hộ thân lời nói, trong quá trình truyền tống tu sĩ chỉ sợ cũng sẽ bị áp lực không gian chen bể. Nghe được Từ Thiên Nhai giải thích, Hàn Lập mới chợt hiểu ra đứng lên, nhưng nghĩ lại, hắn không khỏi càng thêm nổi lên nghi ngờ. Từ huynh ngươi là chuẩn bị mượn nhờ cổ truyền tống trận rời đi Thiên Nam địa khu. Đúng vậy, Từ Thiên Nhai rất là thản nhiên nhẹ gật đầu. Đạt được trả lời, Hàn Lập cũng không tốt hỏi nhiều nữa, hắn tính toán trong tay đại na di lệnh, lại nhìn một chút tòa này cổ truyền tống trận, hắn cũng không nhịn được có chút ý động đứng lên. Bây giờ ma đạo quy mô sầm lớn, không nói đến Việt Quốc Thất Tông có thể ngăn trở hay không, chính là ngăn trở, về sau cũng định không thể thiếu cùng ma đạo chém giết. chính mình chỉ là một người trúc cơ cảnh, coi như thủ đoạn mạnh hơn, làm không tốt ngày nào liền vẫn mệnh tại ma đạo trong tay, rơi cái hải cốt không còn hạ chẳng. Suy nghĩ lưu chuyển, Hàn Lập lại không khỏi nhìn thoáng qua cái này cổ truyền tống trận, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trong tay đại na di lệnh bên trên. Tứ huynh ngươi chuẩn bị khi nào dùng cái này cổ truyền tống trận rời đi? Trầm ngâm hồi lâu, Hàn Lập mới nhịn không được hỏi. Cái kia đoán chừng còn cần một đoạn thời gian, chữa trị truyền tống trận này đoán chừng đều không phải là một kiện chuyện dễ. Nói xong, Từ Thiên ngay lông mày nhíu lại, nhìn về phía Hàn Lập hỏi, Hàn huynh ngươi cũng nghĩ dùng truyền tống trận này rời đi biệt quốc? Có ý nghĩ này, Hàn Lập cũng không có giấu giếm ý tưởng chân thật, đem chính mình lo lắng nói ra. Hàn huynh nếu là muốn hộ tống cùng đi lời nói, vậy liền còn cần một viên đại na di lệnh. Đợi về tông môn sau, ta đi hỏi thăm một chút. Hàn Lập nhẹ gật đầu, lại nghiêm túc nhìn thoáng qua đại na di lệnh, liền đem đại na di lệnh trả lại cho Từ Thiên ngay. Con nhện kia yêu thú phòng ngự coi như không tệ, hẳn là có thể dùng đến luyện chế một chút pháp khí không tồi. Hàn huynh ngươi nhìn phải chăng cần, nếu cần, liền thu hồi đi. Từ Thiên ngay chỉ cái kia bị đính tại trên vách đá nhện trắng, thuận miệng nói một câu. Từ huynh ngươi không cần. Từ Thiên ngay cười nói, muốn cũng vô dụng. Nghe vậy, Hàn Lập liền giật mình, lập tức không khỏi nghĩ đến Từ Thiên ngay cái kia khác hẳn với thường nhân phương thức chiến đấu, hắn không có lại từ chối, vẫy tay một cái, liền đem bạch ngọc kia nhện thể sát thu vào trong chữ vật đại. Ánh mắt lưu chuyển, quan sát một chút hang đá này, đang muốn cùng Từ Thiên ngay nói cái gì thời điểm, khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến đồ vật lại là để hắn sức sở, ánh mắt dừng lại là hai viên lớn trứng quả đấm trứng tròn. Nơi đó còn có hai viên nhện trứng. Hàn Lập lên tiếng nói, nhện trứng. Từ Thiên ngay khẽ giật mình, liếc qua nơi hẻo lánh cái kia bóng ánh sáng long lanh trứng tròn, khoát tay áo, hắn cũng không có hứng thú hao phí tinh lực bồi dưỡng yêu thú nào. Làm Từ Thiên ngay đem cổ truyền tống trận phục khắc xong tất sau, Hàn Lập cũng vừa cẩn thận đem hai cái kia nhện trứng cất kỹ, hai người đi ra hang động, đem cửa hàng che giấu tốt, lại làm tốt tiêu ký, lúc này mới thuận địa đạo lưu phong phương hướng, hướng mặt đất mà đi. Hao phí mấy canh giờ, hai người mới tìm được hẻm núi cuối một chỗ cực kỳ ẩn nấp cửa ra vào, bước lên mặt đất. Hai người cũng không có ở hẻm núi này mỏi mòn chờ đợi, riêng phần mình sử xuất ngự không thủ đoạn, liền hướng Thái Nhạc dãy núi mà đi. Hao phí mấy ngày, hai người mới chạy tới Hoàng Phong Cốc phường thị phụ cận, tại bàn giao Tề Vân Tiêu nơi ở sau, Hàn Lập liền quay trở về Hoàng Phong Cốc bên trong. Mà Từ Thiên Ngai, thời gian qua đi mấy năm, lại lần nữa bước vào cái này Hoàng Phong Cốc trong phường thị. Mấy năm thời gian, không có thay đổi phường thị này mảy may, hay là ở trước mặt bộ dáng kia. Có lẽ là bởi vì ma đạo xâm lấn nguyên nhân, trong phường thị tu sĩ rõ ràng phải nhiều hơn không ít, nghe nó nói chuyện với nhau, phần lớn là phụ cận phường thị nhỏ bên trong tu sĩ, bởi vì lo lắng ma đạo tu sĩ tàn sát, cho nên mới chạy tới cái này Hoàng Phong Cốc phường thị đến. Dù sao, giống Hoàng Phong Cốc phường thị loại này môn phái lớn phường thị, bất kể như thế nào, tính an toàn dù sao cũng so mặt khác phường thị nhỏ cao hơn bên trên rất nhiều. Huống chi, phường thị này láng giềng Thái Nhạc dãy núi, ma đạo tu sĩ nếu là dám tại cái này sinh sự, cái kia trừ phi Việt quốc đã luôn hãm, Hoàng Phong Cốc bại vong, mới có thể. Tu sĩ nhân số gia tăng, tự nhiên tiến thêm một bước để phường thị này phồn hoa ồn ào náo động không ít. Từ Thiên ngai cũng không có nhàn rỗi, dọc theo đường lớn đi lại đồng thời, cũng là nhìn chung quanh, nhìn thấy cảm thấy vật hữu dụng, phần lớn là trực tiếp ném ra linh thạch mua xuống. Tại trong phường thị đi vòng vo mấy canh giờ, trong tay cũng nhiều một viên làm bằng gỗ lệnh bài, đây là đang một nhà cửa hàng mua sắm đan dược lúc, trưởng quỹ kia tặng bí thị tín vật, nói là mấy ngày nữa, Hoàng Phong Cốc phường thị sẽ có một trận bí thị hội đấu giá. Nuốt nuốt lệnh bài, Từ Thiên ngai liền quẹo vào một đầu ngõ hẻm bên trong, phố nhỏ ước chừng hơn 100 mét, một bên là tường đây, khác một bên thì là một loạt cửa hàng. Do xét một lát, Từ Thiên ngai liền quẹo vào một nhà tên là Vân Tiêu tiểu điểm cửa hàng. Cửa hàng không lớn, một loạt quầy hàng liền chiếm cứ cửa hàng hơn phân nửa vị trí, sau quầy ngồi một tuổi trẻ nam tử, bất quá luyện khí một tầng tu vi. Nhìn thấy Từ Thiên ngai đi vào, nam tử kia lập tức đứng lên, tiền bối quang lâm tiểu điểm, không biết cần thứ gì, bản điểm có ta tìm Tề Vân Tiêu. Chương 267, cổ truyền tống trận cùng bại lộ, 3, chương 267, cổ truyền tống trận cùng bại lộ, 3, ta tìm Tề Vân Tiêu. Từ Thiên ngai nhìn chung quanh một chút tiểu điểm này, đánh gây nam tử này giới thiệu. Nam tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết tiền bối là. Ngươi cùng Tề Vân Tiêu nói là cố nhân tới thăm là được. Tốt, tiền bối ngài chờ một lát, ta cái này hướng trưởng quỹ báo cáo. Nam tử kia vội vàng lấy ra một khối thông tin lệnh bài, đưa vào pháp lực, liền nói vài câu. Không bao lâu, Tề Vân Tiêu liền vội vàng chạy đến, vừa thấy được Từ Thiên ngai, thần sắc hắn lập tức biến đổi, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Từ Thiên ngai khoát tay nào nói, ta trước chuyến này tới là có chút việc cần phiền phức một chút tân cô nương, không biết tân cô nương bây giờ ở tại cái nào. Tiền bối ngài mời đi theo ta. Tề Vân Tiêu giật mình, vội vàng dẫn Từ Thiên ngai bên trong mà đi. Lúc này, Từ Thiên ngai lại là đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt đầu hẻm trải qua một người tu sĩ. Tiền bối, là phó gia an bài người. Tề Vân Tiêu rõ ràng sớm đã biết, hắn nhỏ giọng nói, từ tiền bối ngài đem cái kia phó gia mấy người chém giết sau, phó gia tra được ta, từ đó về sau, mỗi ngày liền có tu sĩ nhìn ta chằm chằm. Bất quá chúng ta hai một mực không ra phường thị này, bọn hắn cũng bắt ta cùng ý không có cách nào nghe nói như thế. Từ Thiên ngai nhíu mày, liếc qua cái kia sứt sẹo theo dõi người, khoát tay áo, trước mặt kệ nhiều như vậy. Đi thôi. Hai người xuyên qua phố nhỏ, đi ước chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng đi tới phường thị tây bắc bên cạnh một chỗ động phủ trước, thông qua động phủ hộ vệ trận pháp, liền tiến vào trong động phủ. Như Âm xin ra mắt tiền bối. Vừa tiến vào động phủ, thân Như Âm liền chậm rãi mà đến. Tân cô nương không cần đa lễ, từ mộ trước chuyến này đến, hay là có việc cần xin nhờ tân cô nương. Tiền bối cứ việc nói, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa cùng lương tâm, Như Âm nhất định đem hết khả năng. Từ Thiên Ngai cởi mở cười một tiếng, hắn vua túi chữ vật, một viên ngọc giản xuất hiện trong tay. Hắn đem ngọc giản đưa cho Tân Như Âm đằng sau, liền đem cổ truyền tống trận sự tình nói ra. Tân Như Âm cầm ngọc giản nhìn hồi lâu, mới cho ra trả lời. Cái này cổ truyền tống trận lấy Như Âm trận pháp trình độ vốn không lực chữa trị, nhưng may mắn truyền tống trận này chỉ hủy hoại trong đó một góc, mà cái này hư hao bộ phận, chính là ta học qua số lượng không nhiều mấy loại cổ trận pháp. Tân Như Âm nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ may mắn. Nàng trầm ngâm một hồi, lại nói bất quá cái này mấy loại cổ trận pháp cực kỳ phức tạp, ta nghiên cứu đến cũng không sâu, phải cần một khoảng thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút mới có thể bắt đầu chữa trị. Cái này không có vấn đề, Tân cô đương ngươi nói thời gian, đến lúc đó từ mỗ lại tới lấy. Hơn nửa năm đi, để cho an toàn, tiền bối ngài một năm sau lại tới cầm đi. Tốt. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, lập tức vỗ túi chữ vật, một cái hộp ngọc liền xuất hiện trong tay, hộp ngọc mở ra, một gốc ngàn năm linh dược hiện lộ mà ra. Khi nhìn thấy gốc này ngàn năm linh dược, Tề Vân Tiêu là kích động đột nhiên đứng lên, một mực có chút tỉnh táo Tân Như Âm, lúc này cũng rõ ràng có chút kích động. Gốc này ngàn năm linh dược liền xem như chữa trị trận pháp thù lao, một năm sau, từ mỗ lại tới lấy chữa trị chi pháp, hy vọng Tân cô nương chớ để từ mỗ thất vọng. Tiền bối yên tâm, Như Âm tuyệt sẽ không để tiền bối thất vọng. Tân Như Âm bảo đảm nói. Cho chuyện vài câu, Từ Thiên Ngai đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thời khắc, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi, Tân cô nương lại sẽ hiểu truyền tống trận pháp. Truyền tống trận Tân Như Âm đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghi hoặc hỏi, tiền bối thế nhưng là chỉ khoảng cách gần truyền tống trận. Đúng vậy, có thể truyền tống vài trăm dặm liền có thể. Tân Như Âm lắc đầu, truyền tống trận pháp phần lớn là các đại tông môn tuyệt mật truyền thừa, tuyệt không phải Như Âm bực này tán tu truyền thừa có thể tiếp xúc lấy được. Nghe nói như thế, Từ Thiên Ngai nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, liền gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, Tân Như Âm lại là đột nhiên lên tiếng, tiền bối còn là cẩn thận. Phó gia treo giải thưởng bây giờ đã truyền khắp vài quốc gia tu tiên giới, tiền bối rất thẳng thắn, không có che giấu dung mạo, chắc hẳn tiền bối đến. Hoàng Phong Cốc phường thị tin tức hiện tại đã truyền đi xôn xao. Từ Thiên Ngai dừng lại bước chân, nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì, liền tại Tân Như Âm cùng Tề Vân Tiêu đưa tiễn phía dưới ra đậu phủ, về tới trong phường thị. Lấy tiền bối tính cách, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Tề Vân Tiêu hơi xúc động, Tân Như Âm cũng là nhẹ gật đầu. Đối với Từ Thiên Ngai, nàng một mực có loại cảm giác quỷ dị, nàng cảm giác vị tiền bối này hoàn toàn không giống một tu tiên giả. Thật giống như một cái thế tục giang hồ hiệp khách, không cố kỵ gì đồng thời, lại thủ vững lấy một loại nào đó tín niệm. Quỷ dị lại kỳ quái. Tiền bối tu vi cao thầm, bây giờ ma đạo xâm lấn, Việt quốc thất tông cao nhân, phần lớn ở tiền tuyến cùng ma đạo tu sĩ tác chiến, treo giải thưởng hấp dẫn tới, chỉ sợ phần lớn chỉ là một chút tán tu tu sĩ, chỉ sợ còn chưa đủ mà chống đỡ tiền bối tạo thành uy hiếp. Tân Như Âm thấy rất thấu triệt, nàng chậm rãi nói, lo lắng duy nhất chính là phó gia cường giả, lần trước bị tiền bối chém giết ba vị cường giả, lần này phó gia nếu là xuất thủ, chỉ sợ sẽ là kim đan chân nhân đích thân tới tiền bối nếu dám xuất hiện, chỉ sợ cũng sớm đã có cách đối phó, chúng ta hay là đừng mù quan tâm. Mà lúc này Từ Thiên Ngai, tại gia Tân Như Âm động phủ đằng sau, nghĩ cùng mấy ngày sau bí thị đấu giá, hắn liền lần nữa tại trong phường thị này thuê một tòa động phủ. Để Từ Thiên Ngai ngoài ý muốn chính là, tùy ý chọn một tòa động phủ, đúng là trước đó chính mình muốn chỗ kia động phủ. Tiến lên trước khi đến động phủ trên đường, Từ Thiên Ngai rõ ràng chú ý tới, ven đường tu sĩ đối với mình thăm dò, nghiêm nhiên so tiến phường thị trước đó còn nhiều thêm không ít. Treo giải thưởng thôi, Từ Thiên Ngai nhíu nhíu mày, trong đôi mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia vẻ lạnh lùng. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn chung quanh một chút bốn phía, bạn còn âm thầm thăm dò một người nhao nhao chuyển mắt ánh sáng, từng cái giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Từ Thiên Ngai cười nhạo một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì bình thường tiếp tục hướng động phủ chỗ đi lại, cho đến biến mất tại không biết bao nhiêu thăm dò ánh mắt trong tầm mắt. Lần này, lúc đầu bầu không khí quỷ dị khu phố lập tức liền sôi trào, không biết bao nhiêu tu sĩ nghị luận ầm ĩ đứng lên. Từ Thiên Ngai không che giấu chút nào bước vào cái này Hoàng Phong Cốc phường thị thời điểm, cái kia truyền khắp mấy nước tu tiên giới kết sủ treo giải thưởng, liền lập tức hiện lên ở mỗi cái gặp phải Từ Thiên Ngai tu sĩ trong đầu. Chu Diệt phó ra mấy vị đỉnh tiêm trúc cơ cường giả kiếm ma Từ Thiên Ngai, xuất hiện tại Hoàng Phong Cốc phường thị tin tức, cũng lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp nơi, đồng thời cực tốc hướng tứ phương khuyết tán mà đi. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Cái kia kết sủ treo giải thưởng, mặc kệ là đối với đau khổ dễ ruột tại tu tiên giới vô số tán tu mà nói, hay là đối với cái kia người bên ngoài không ngừng hâm mộ tông môn tu sĩ mà nói, đều có không thể kháng cự lực hấp dẫn. Dù là biết rõ chính mình không thể nào là đối thủ của nó, nhưng ở cái kia kết sủ treo giải thưởng dụ hoặc bên dưới, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ mang may mắn tâm lý, chăm chú nhìn Từ Thiên Ngai chỗ chỗ kia đạo phủ. Chương 268, Thượng Cổ Kiếm Tu Chi Pháp. 1. Chương 268, Thượng Cổ Kiếm Tu Chi Pháp. 1. Từ Hoàng Phong Cốc mà ra, xếp bằng ở Thần Phong Chu bên trên, Hàn Lập thần sắc có chút âm trầm, vừa về tới tông môn, hắn liền bị triệu tập, muốn đuổi đi tiền tuyến cùng ma đạo tu sĩ tác chiến. Việt quốc bị ma đạo 6 tông xâm lấn, chiến loạn không ngớt, mà quốc gia khác, chính đạo, ma đạo cũng đồng thời bắt đầu mở rộng thế lực, đồng dạng là hỗn loạn tương bừng, hôm nay Nam Địa khu đã không có một chỗ chỗ an toàn. Đại Na Di lệnh Hàn Lập trong đầu không khỏi hồi tưởng lại viên kia Lam Ánh Ánh lệnh bài. Suy nghĩ ở giữa, phường thị liền gần ngay trước mắt, không có phô trương quá mức, hắn chậm rãi rơi xuống đất, hướng phường thị đi đến. Làm đi vào phường thị, nghe được trên đường tu sĩ nói chuyện với nhau ngôn luận thời điểm, Hàn Lập thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn chung quanh một chút toàn bộ khu phố, ngày bình thường có gặp tu sĩ trúc cơ, lúc này lại khắp nơi có thể thấy được, vẻn vẹn tùy ý quét mắt một vòng, hắn liền phát hiện 7-8 tên tu sĩ trúc cơ. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt, Hàn Lập trầm ngâm một hồi, đưa tay cầm ra một khối thông tin lệnh bài, thần thức khẽ nhúc nhích, thông tin trên lệnh bài liền hiện lên một tia hình quang, rất nhanh, lại một sợi hình quang tại trên lệnh bài lấp lóe. Lệnh bài thu hồi, Hàn Lập mở rộng bước chân, hướng cuối con đường mà đi, cuối cùng, tại không biết bao nhiêu thăm dò trong ánh mắt, Hàn Lập đi vào chỗ kia trong động phủ. "Thứ Minh, ngươi tại Hoàng Phong cốc phường thị tin tức bại lộ." Tiến động phủ, Hàn Lập liền vội vàng nói ra. "Ta biết." Từ Thiên Ngai thoải mái cười một tiếng, "Bại lộ liền bại lộ, phó gia tu vi cao nhất người cũng bất quá kim đan cường giả, không cần lo lắng quá mức. Chỉ sợ không chỉ phó gia, ta vừa trải qua phường thị, đã nhiều hơn rất nhiều lạ lẫm tu sĩ trúc cơ, phần lớn là đang nghị luận Từ Minh ngươi, kẻ đến không tiện a. Bất quá là một đám gặp lợi sáng mắt mà thôi." Từ Thiên Ngai cười nhạo một tiếng, "Nếu là không biết tự lượng sức mình, từ mô rơi kiếm, chỉ sợ cũng muốn bao nhiêu mấy đầu oan hồn." Nghe lời ấy, nghĩ cùng hôm đó Từ Thiên Ngai cùng Kim Đan chân nhân giao thủ chẳng cảnh, Hàn Lập cũng không có lại xoắn xuýt, trầm ngâm một hồi, mới hỏi lên cổ truyền tống trận sự tình. Nghe tới cổ truyền tống trận một năm sau liền có thể chữa trị đằng sau, Hàn Lập cũng không nhịn được có chút mừng rỡ, có thể chữa trị liền mang ý nghĩa cổ truyền tống trận có thể sử dụng, hắn hiện tại cũng chỉ thiếu một viên đại na di lệnh. Đến lúc này, Hàn Lập cũng không nhịn được quyết định, chỉ cần tìm được đại na di lệnh, liền lập tức bước ra rời đi hỗn loạn chi địa này. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, Hàn Lập mới đi ra khỏi trong động phủ, về phần những cái kia thăm dò người, hắn thật không có quá mức để ý, nơi đây chính là Hoàng Phong cốc khu vực trung tâm, hắn là Hoàng Phong cốc đệ tử, mà lại là sắp đi vào tiền tuyến cùng ma đạo tu sĩ tác chiến đệ tử, dưới loại tình huống này, nếu ai dám động đến hắn mảy may, cái kia chỉ sợ là ăn gan hùm mật gấu. Mặc dù trong lòng không quá để ý, nhưng một mực hình thành cảnh giác thói quen, cũng không có để Hàn Lập quá mức bưng lòng, còn chưa ra phường thị, liền đem thần phong chu vung ra, ngự không mà đi, trong nháy mắt, liền biến mất ở một đám theo dõi người trong ánh mắt. Mấy ngày thời gian nhất chuyển mà qua, tại không biết bao nhiêu thăm dò ánh mắt chờ đợi phía dưới, cái kia phiến đóng chặt động phủ cửa lớn, rốt cục mở ra, cái kia đã bị vô số người nhớ cho kỹ thân ảnh, cũng là chậm rãi hiển lộ mà ra. "Đều cút cho ta." Cảm thụ được cái kia từng đạo thăm dò ánh mắt cùng thần thức dò xét, Từ Thiên Ngai hơi nhướng mày, lăng lệ kiếm thế trong nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt này, những cái kia thăm dò người, không có chỗ nào mà không phải là kêu lên một tiếng đau đớn, kẻ nghiêm trọng thậm chí thất khiếu chảy máu đứng lên. Một màn này xuất hiện, bản bởi vì Từ Thiên Ngai hành tung hiển lộ mà quần quần sóng ngầm Hoàng Phong cốc phường thị, lập tức vì đó trì trệ. Không ít bị kết sủ treo giải thưởng choáng váng đầu góc tu sĩ, lúc này mới ý thức được, bọn hắn chỗ thăm dò là một cái một người một kiếm, chém giết ba tên trúc cơ viên mãn đỉnh phong tu sĩ tuyệt thế ngon nhân. Để vô số tầng dưới chót ngưỡng vọng trúc cơ cảnh, ở trước mặt hắn, có thể tính không được cái gì. Nhìn xem cái kia đi tại trên đường phố thân ảnh, không ít tu sĩ cảm thấy sợ hãi, may mắn chính mình còn không có quá mức lỗ mãng làm việc. Không nhìn cái kia từng đạo ánh mắt kinh sợ, Từ Thiên Ngai tận đi thẳng đến một cỗ phố nhỏ nơi hẻo lánh, quẹo vào một tòa sân nhỏ, lấy ra bí điếm tín vật đằng sau, liền đi vào trong bí điếm phòng đấu giá. Tu tiên giới này bí điếm tựa hồ cũng ưa thích xây ở lòng đất, không sai biệt lắm địa đạo cùng cửa đá. Sau khi đi vào, cũng vẫn như cũng là một đám mang theo các loại mặt nạ ngụy trang dung mạo người. Hành tung đã tận lực bại lộ, gió tanh mưa máu không thể tránh né, Từ Thiên Ngai cũng lười che lấp dung mạo, tùy ý tìm một tòa vị ngồi xuống, liền nhắm mắt dưỡng thần. Từ Thiên Ngai lần này bộ dáng, tất nhiên là dẫn tới không ít tu sĩ ghé mắt nghị luận, khác hẳn với mặt khác tu tiên giả đeo kiếm bộ dạng, không thể nghi ngờ sớm đã bị người biết. Đến đấu giá bắt đầu, phòng đấu giá này cũng xuất hiện một cái quỷ dị chẳng cảnh, Từ Thiên Ngai ngồi xuống vị trí, trung quanh lại trống ra một vòng lớn không người ngồi xuống. Thậm chí đến kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá xuất ra, tại giữa sân không khí quỷ quái, lại vẫn xuất hiện không người báo giá tình huống. Nếu không có chủ sự lần này bí điếm bán đấu giá lao giả kinh nghiệm 10 phần, kịp thời đánh vỡ cái này quỷ dị bầu không khí, bí điếm đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện lưu phách xấu hổ tràn diện. Có một liền có hai, rất nhanh, phòng đấu giá liền náo nhiệt lên, Từ Thiên Ngai đại bộ phận thời điểm đều là nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến tiến vào hội đấu giá nửa trận sau, lão giả kia lấy ra một viên ngọc giản, Từ Thiên Ngai mới chậm rãi mở mắt. Đây là một vị nào đó trận pháp đại sư thẻ ngọc truyền thừa, ngọc giản ghi chép vị kia trận pháp đại sư suốt đời sở học câu này giới thiệu vừa ra, lập tức hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Trận pháp chi đạo, không thể nghi ngờ là trong tu tiên giới thâm ảo nhất cũng nhất khảo nghiệm thiên phú con đường, bất kỳ một cái nào có chút thành tựu trận pháp sư tồn tại, đều đủ để tùy tiện bái nhập phổ thông tu tiên giả cầu mãi không cửa tu tiên đại phái. Nếu là trận pháp đại sư, đó càng là đủ để cho bất luận cái gì tu tiên đại phái phục làm khách quý. Một cái trận pháp đại sư suốt đời sở học, cái này không nên quá để cho người ta động tâm. Cơ hồ là người bán đấu giá kia lão giả vừa nói ra giá khởi đầu, từng tiếng cạnh tranh giá cả liền nối gót mà ra, người tranh ta đoạn, rất nhanh liền đem giá cả đẩy tới một cái kết sủ số lượng, 2000 linh thạch. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Từ Thiên Ngai, mới chậm rãi lên tiếng. Nguyên bản lửa nóng phòng đấu giá, lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt tụ vào, không gây một người lên tiếng nữa. Không hề nghi ngờ, viên này trận pháp thẻ ngọc truyền thừa, liền đã rơi vào Từ Thiên Ngai trong tay. Chương 268, Thượng cổ kiếm tu chi pháp. 2, chương 268, Thượng cổ kiếm tu chi pháp. 2. Tiện tay đem chứa 2000 linh thạch túi chứa vật ném cho đưa tới ngọc giản nữ tử, Từ Thiên Ngai tiếp nhận ngọc giản xem xét một phen sau, liền tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc chưa từng ra giá đập xuống bất luận cái gì vật phẩm. Hội đấu giá vừa kết thúc, Từ Thiên Ngai liền trực tiếp đứng dậy rời đi cái này bị điếm, lập tức tại không ít người chú ý xuống, lại hướng phường thị đi ra ngoài. Lần này, lập tức khiến cho vốn là quần quần sóng ngầm Hoàng Phong cốc phường thị, lập tức sôi trào. Từ Thiên Ngai sắp ra phường thị tin tức, cơ hội tại ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, liền truyền khắp toàn bộ Hoàng Phong cốc phường thị. dường như biết sắp đối mặt một trận giết chóc nguyên nhân, lưng meo Trường Thiên kiếm lại nhỏ xíu rung động đứng lên, Từ Thiên Ngai cũng là rõ ràng cảm giác được, Trường Thiên kiếm loáng thoáng truyền lại mà đến loại cảm giác hưng phấn kia. Từ Thiên Ngai không khỏi thả chậm bước chân, có lẽ là bởi vì Trường Thiên kiếm biến hóa, Từ Thiên Ngai trong lòng cũng không khỏi tự chủ sinh ra từng kia hưng phấn cảm giác. Hắn khát vọng không phải giết chóc, mà là chiến đấu loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn mong muốn, từ trước tới giờ không là tầm mắt bao quát non sông Tịch Liêu, mà là leo lên từng tòa cao phong quá trình. Từng bước một, Từ Thiên Ngai chậm rãi chạy không tâm thần, hắn dụng tâm cảm thụ được Trường Thiên kiếm cái kia cỗ hưng phấn cùng kích động. Có kiếm như người, người tại trong lòng. Kiếm cảm xúc thường thường liền đại biểu cho chính mình nội tâm chân thật nhất cảm xúc, tâm tư người động, kiếm sẽ không. Từ Thiên Ngai đột nhiên minh ngộ, hắn tựa hồ biết cái kia lâm môn một cước nên như thế nào bước ra. Không biết đi được bao lâu, Từ Thiên Ngai mới rốt cục dừng lại bước chân, trường kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, hắn lẻ loi trơ trọi cầm kiếm đứng tại trên vùng bình nguyên này. Bốn phương tám hướng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia như là đàn sói nhìn thấy con mồi bình thường ánh mắt. Thiên hạ to lớn, luôn có kẻ liều mạng, huống chi rừng cây này pháp tắc thịnh hành tu tiên giới. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy được một tấm kim phủ tại thiên khung lấp lóe, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa cao mấy trượng núi lớn hướng Từ Thiên Ngai ép đi. Khẽ động này tĩnh, liền tựa như một cái tín hiệu, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng lại đều có sóng linh khí bộc phát, hoặc pháp khí, hoặc phù chú, hoặc thần thông pháp thuật. Ngũ thải ban lan, lập tức chiếu sáng thương khung. Một màn này cũng là để không ít xa xa nhìn lén lấy tu sĩ rung động không thôi, vẹn vẹn bọn hắn mắt thường thấy, liền có 7-8 cái trúc cơ cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay, chớ nói chi là còn có dấu ở chỗ tối người. Ông, ngũ thải ban lan phía dưới, một tiếng kiếm reo ung dung vang lên, lần này hoàn toàn không có chút nào kinh thiên động địa dọa người thành thế. Tại trong mắt mọi người, bọn hắn chỉ thấy cái kia một bộ áo xanh thân ảnh, phảng phất giống như thế tục kiếm khách bình thường, cầm kiếm mà đi. Tốc độ tựa hồ cũng không nhanh, nhưng nhìn một cái, lại tốt giống như chớp mắt là đến, loại này vô cùng quỷ dị mâu thuẫn cảm giác, lập tức tràn ngập tại mỗi một cái chú ý tới trận này vây giết tu sĩ trong lòng. Thanh kia sâm bạch đến làm cho người xem xét cũng có chút trong lòng phát lạnh mũi kiếm, theo cái kia di động áo xanh thân ảnh, tùy ý bung đẩy, mang theo cái này từng vệt huyết hoa. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, không ít người vậy mà cảm giác, theo huyết hoa nở rộ, một màn kia sâm bạch mũi kiếm, lại ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần rét lạnh sắc bén. Cũng không biết trải qua bao lâu, dường như trong nháy mắt, lại tốt giống như đi qua hồi lâu. Thiên cung bên trong ngũ thải bàn lan chậm rãi biến mất, bạo loạn sóng linh khí cũng là chậm rãi biến mất. Chỉ có trên mặt đất cái kia từng bộ đã mất đi sinh tức thi thể, chứng minh vừa rồi phát sinh cỡ nào sự tình. Giữa sân thân ảnh nạo nghễ mà đứng, quần áo không nhốn bụi trần, mũi kiếm vẫn như cũ trong sáng sâm bạch. Hắn nhìn chung quanh một chút toàn trường, ánh mắt chạm đến chỗ, từng cái âm thầm tham dò người, liền tựa như chuột gặp phải mèo bình thường, liên tục trốn tránh. Cuối cùng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng thiên khung ở giữa, chậm rãi lên tiếng: "Các hạ thân là Kim Đan chân nhân, đi như vậy giấu đầu lộ đôi sự tình, chỉ sợ không phù hợp các hạ thân phận đi." Tiểu bối cản rỡ. Người chưa hiện, âm thanh đã tới, âm thanh vang dội vang vọng thiên cung, tầng mây đều tại thanh âm này phía dưới chấn động đứng lên. Một giây sau, một đạo thân ảnh áo bào tím đứng lặng thương cung, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Là Phó Gia Hình Đường đại trưởng lão. Có mắt nhọn tu sĩ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lời vừa nói ra, những cái kia xa xa thăm dò người, đều là thần sắc đại biến, không ít người càng là trực tiếp xoay người, không nói hai lời cách xa chỗ này chiến trường. Chúc cơ chi chiến bọn hắn còn dám thăm dò một hai, Kim Đan chân nhân xuất thủ, bọn hắn phải trả dám thăm dò, đó chính là muốn chết. Giao ra ngươi tu hành thượng cổ kiếm tu chi pháp, tự phế tu vi, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Phó Triều Nguyên nhìn chăm chú lên cầm kiếm mà đứng Từ Thiên Ngai, không nhanh không chậm lên tiếng nói. Thượng cổ kiếm tu chi pháp Từ Thiên Ngai hơi lẩm bẩm một câu, lập tức nhìn về phía cái kia tựa hồ hết thảy đều tại trong khống chế Phó Triều Nguyên, khóe miệng cũng là lộ ra mỉm cười, rêu cợt nói, Phó gia vẫn luôn là ngông cuồng như thế thôi. Lời này vừa ra, không ít xa xa thăm dò người không khỏi hít sâu một hơi, hắn sao dám như vậy cùng Kim Đan chân nhân nói chuyện. Lúc này Phó Triều Nguyên thần sắc cũng lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, đi vào Kim Đan đến nay, còn chưa bao giờ có người dám như thế nào cùng hắn nói chuyện. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đợi bản tọa đưa ngươi bắt giữ, nhìn ngươi có phải hay không còn có thể như vậy có khí phách. Phó Triều Nguyên hừ lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, một thanh phi kiếm màu xanh sẫm đón gió căng phồng lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xẹt qua chân trời, hướng Từ Thiên Ngai bắn thẳng đến mà đến. Phi kiếm. Cảm giác cái kia phi kiếm màu xanh sẫm, Từ Thiên Ngai trong mắt tinh quang lóe lên, lại là nhịn không được lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, Kim Đan chân nhân bản mệnh pháp bảo làm kiếm, chắc hẳn nhất định là chìm đắm kiếm đạo đã lâu. Có thể chớ để ta thất vọng a. Từ Thiên Ngai hơi lẩm bẩm một tiếng, lúc đầu ôn nhuận như ngọc khí tức bỗng nhiên phá toái, giống như có thể đâm thủng thiên khung sắc bén bộc phát mà ra, cả người liền tựa như một thanh tình thiên cự kiếm, ba đạo hư ảo kiếm ảnh hiện hiện thiên cung, nhân kiếm hợp nhất, lại không chút kiêng kỵ hướng cái kia dáng lâm phi kiếm bay thẳng mà đi. Oanh! Vang vọng đất trời oanh minh truyền khắp tứ phương, một vòng lóa mắt đến cực điểm sâm bạch cũng là đột nhiên nở rộ, sôi trào năng lượng ba động trong một chớp mắt liền triệt để bộc phát ra, quét sạch thiên địa. Mảnh chiến trường kia đã thấy không rõ ra cái gì đồ vật, chỉ có tiếng oanh minh không ngừng, lít nha lít nhít kiếm quang cũng là bao trùm thiên cung. Một màn này, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng là thấy nhất thanh nhị sở, tại chỗ bên trong tin tức, sau khi truyền ra, lập tức dẫn tới vô số tu sĩ nghị luận ở Mỹ, lấy trúc cơ tu vi, nghịch phạt Kim Đan chân nhân, lại vẫn có thể đứng đến nỗi này trình độ, cái này đủ để đổi mới tất cả chính mắt trông thấy việc này tu tiên giả nhận biết. Trăm ngàn năm đến nay, có thể lấy đê giai tu vi, tại tu sĩ cấp cao dưới tay trốn chết, liền đủ để lưu lại uy danh hiển hách, để vô số tu sĩ kính sợ không thôi. về phần vượt cấp mà chiến. Trăm ngàn năm qua, tựa hồ còn chưa xuất hiện qua như thế kinh thế hai tục sự tình. Nhưng lúc này, bực này kinh thế hai tục sự tình, tại cái này Thái Nhạc dãy núi, tại không biết bao nhiêu tu sĩ tận mắt chứng kiến phía dưới, đã bắt đầu trình diễn. Chương 268, Thượng Cổ Kiếm Tu Chi Pháp. 3, chương 268, Thượng Cổ Kiếm Tu Chi Pháp. 3, không chỉ là nhìn thấy trận này giao phong tu sĩ khác rung động, lúc này Phó Triều Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được, từ tiên nhai sóng linh khí, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng tuyệt đối chưa từng vượt qua trúc cơ cảnh giới hạn. Nhưng lấy trúc cơ chi cảnh, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần chặn lại toàn lực của mình xuất thủ. Thậm chí, mỗi khi thanh kiếm kia phong được kích, hắn lại còn cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ. Làm sao có thể? Thượng Cổ Kiếm Tu Chi Pháp, có như thế nghịch thiên tôi suy nghĩ chuyển động, trong mắt của hắn không khỏi càng thêm lửa nóng. Hắn vốn là tu luyện Nguyên Vũ Quốc đại danh đỉnh đỉnh trường thanh kiếm quyết, kiếm pháp thần thông càng là nghiên cứu 1-200 năm, nếu là đến cái này nghịch thiên thượng cổ kiếm tu chi pháp, đây chẳng phải là. Nhớ tới nơi này, hắn trong khi xuất thủ cũng là càng mạnh lên. Hắn đã quyết định, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem tiểu tử này bắt giữ, trên trời rơi xuống cơ duyên, hắn nếu không thể nắm chặt, hắn cả một đời chỉ sợ đều sẽ hối hận không thôi. Ân. Cảm thụ được đột nhiên mãnh liệt không ít thế công, Từ Thiên Ngai lông mày nhíu lại, nhìn xem thần sắc đã ngưng trọng lên Phó Triều Nguyên, Từ Thiên Ngai không khỏi nết miệng cười một tiếng, trong miệng màu đỏ tươi rơi vào Phó Triều Nguyên trong mắt, lại là không gì sánh được chói mắt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt tiểu tử này tại toàn lực của mình xuất thủ phía dưới, thương thế đã là càng ngày càng nặng, nhưng để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, thương thế tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn mảy may, kiếm phá thương khung, cái kia cố để cho người ta dùng mình khí thế, cũng đã phát mãnh liệt. Thượng cổ kiếm tu chi pháp, đánh bại ta ngươi liền có thể lấy được. Thanh âm khàn khàn tại Từ Thiên Ngai trong miệng phun ra, một màn này rơi vào Phó Triều Nguyên trong mắt, cũng là khó nói nên lời trầm trọng. Ngươi muốn chết. Phó Triều Nguyên quát lên một tiếng lớn, pháp lực bộc phát, kiếm quang phân ảnh, cái kia phi kiếm màu xanh sẫm, đột nhiên huyền hóa thành mấy chục chuôi nhỏ bé phi kiếm, tại trong nháy mắt tạo thành một tòa kiếm trận, đem Từ Thiên Ngai bao phủ trong đó. Kiếm trận. Thân ở trong kiếm trận, Từ Thiên Ngai tâm thần cảm giác cái kia đem chính mình bờn quanh bao trùm màu xanh sẫm tiểu kiếm, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn tại trong kiếm trận này, cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong. Ông. Lúc này, trong tay Trường Thiên kiếm lại một lần nữa tiếng rung đứng lên, kiếm trận uy hiếp phía dưới, Trường Thiên kiếm dường như hổ càng thêm hưng phấn lên. Từ Thiên Ngai liền giật mình, một giây sau, khóe miệng hơi dương lên. Kiếm đã có linh, nó cũng không sợ, chính mình làm sao tiếp sinh tử. Hắn hiểu được. Duy ý động mà tâm bất động. Kiếm của hắn, từ trước tới giờ không từng lùi bước. Tâm của hắn, cũng từ trước tới giờ chưa từng e ngại. Kiếm trận động, hơn 10 thanh màu xanh sẫm phi kiếm vạch lên huyền diệu đường vân thần bí, cuối cùng hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, như thiên phạt bình thường, ở vàng giáng lâm. Tại cái này chân chính thời khắc sinh tử, Từ Thiên Ngai lại nở nụ cười. Đưa tay, kiếm ra. Một kiếm này, thường thường không có gì lạ, chỉ gặp tại cái kia kình thiên giới cự kiếm, có một thân ảnh đơn bạc, cầm kiếm mà lên, giống như sâu kiến lay cây, dứt khoát kiên quyết, nghĩa vô phản cố. Hai kiếm va chạm, không có kinh thiên động địa vang minh, chỉ có một vòng huyết sắc, tại cái kia kình thiên cự kiếm bên trong xẹt qua. Cự kiếm phá thoái, thiên khung ở giữa khôi phục căn bình, chỉ gặp hai bóng người đối mặt mà đứng. Cái kia cao cao tại thượng kim đan chân nhân, giờ phút này khóe miệng lại cũng nhiều hơn một tia vết máu, trắng bệch sắc mặt rõ ràng chứng minh hắn lúc này trạng thái cũng không tính tốt. Mà Từ Thiên Ngai thì rõ ràng thê thảm rất nhiều, y phục sớm đã rách dưới, vết máu nhuộm đỏ toàn thân, vết thương chồng chất, nhưng toàn thân khí tức, nhưng như cũng là như vậy luyện khí mười phần, tựa hồ cái kia toàn thân tương thế, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn mảy may. Từ Thiên Ngai nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Phó Triều Nguyên, giữ im lặng xoay người, ngự kiếm bay lên không, lại như không người bình thường bay lượn mà đi. Vượt quá người vây quanh dự liệu là, cái kia Phó Triều Nguyên lại không có ngăn cản mảy may, tùy ý Từ Thiên Ngai nên ngang rời đi. Thẳng đến Từ Thiên Ngai biến mất ở chân trời ở giữa, Phó Triều Nguyên mới thân hình lóe lên, lại cũng ngự không mà rời khỏi. Chỉ bất quá ai cũng không có chú ý tới, tại Phó Triều Nguyên ngự không mà lên thời điểm, hai của hắn mắt mũi lại đều là rịn ra vết máu, cái này hiển nhiên là thần hồn bị thương nặng mới có biểu hiện. Kiếm quang bay lượn, ước chừng hơn trăm dặm, Từ Thiên Ngai lại là đột nhiên dừng lại, máu tươi thuận y phục nhỏ xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia theo sát mà đến phi thuyền, trong đôi mắt vẻ lạnh lùng như hàn băng ngàn năm giống như thấu xương. Phi thuyền dừng lại, mấy bóng người nhảy xuống, các nơi một phương, phá hỏng Từ Thiên Ngai tất cả đường lui. Các ngươi cũng là vì treo giải thưởng mà đến. Từ Thiên Ngai nhìn qua mấy cái này mang theo mặt nạ người, lạnh giọng hỏi: "Ha ha, kiếm ma thần uy, chúng ta tự nhiên không dám có niệm này muốn, chỉ là thượng cổ kiếm tu chi pháp kinh thiên động địa, chúng ta huynh đệ khó tránh khỏi có chỗ tưởng niệm trong đó." Một hoàng bảo mặt nạ tu sĩ chắp tay lên tiếng: "Kiếm ma đạo hữu chỉ cần giao ra thượng cổ kiếm tu truyền thừa, chúng ta cam đoan, từ đây tuyệt không cùng kiếm ma đạo hữu là địch." Thượng cổ kiếm tu truyền thừa Từ Thiên Ngai liền giật mình, ánh mắt nhìn về phía cái kia áo vàng mặt nạ tu sĩ, mặc dù cách mặt nạ, hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hắn mặt nạ kia phía dưới lửa nóng ánh mắt. Ha 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 ha, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, trường kiếm hoành không, chỉ hướng mấy vị này mặt nạ tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói: "Muốn thượng cổ kiếm tu truyền thừa, liền nhìn các ngươi có năng lực này hay không." Áo vàng người đeo mặt nạ thanh âm đột nhiên trầm thấp, uy hiếp nói: "Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cùng Kim Đan chân nhân một trận chiến, ta cũng không tin ngươi còn có dư lực xuất thủ. Có hay không dư lực xuất thủ, các ngươi có thể thử một chút." Từ Thiên Ngai lộ ra cực kỳ không kiêng nể gì cả, kiếm chỉ trời cao, lại đột nhiên xuất thủ. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, mũi kiếm liền đã chui vào cái kia áo vàng mặt nạ tu sĩ cái cổ, trong chốc lát chính là thần hồn câu diện. Rút kiếm mà ra, Từ Thiên Ngai nhìn về phía còn lại mấy tên tu sĩ, nhếch miệng cười một tiếng, như vậy vội vã chịu chết, Tử Mộ thành toàn các ngươi. Nói xong, còn chưa có hành động, bị cái này thuấn sát kinh sợ mấy người, lập tức chạy tứ tán, liền ngay cả phi thuyền kia đều bỏ đi không thèm để ý Từ Thiên Ngai không có truy kích, thẳng đến mấy người bối rối chạy trốn thân ảnh biến mất không thấy, hắn lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, liền trong tay trường kiếm cũng không đủ sức buông xuống. Ánh mắt chuyển hướng cái kia trắng đoan phi thuyền, Từ Thiên Ngai hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhảy lên phi thuyền, hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống tại phi thuyền kia phía trên. Qua một hồi lâu, cái kia trệ không phi thuyền, lúc này mới chậm rãi phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến biến mất ở chân trời ở giữa. Chương 269, có kiếm tung hoành họa phúc cát hùng, 1, chương 269, có kiếm tung hoành họa phúc cát hùng, 1, trúc cơ chi cảnh, nghịch phạt kim đan chân nhân, còn chiến đến ngang tay, người này cũng không làm gì được người kia. Như vậy đủ để đổi mới người nhận biết chiến tích, đang chiến đấu vừa kết thúc, liền phi tốc từ cái này thái nhạc dây núi truyền ra. Theo tin tức truyền ra, kiếm ma Từ Thiên Ngai, cái tên này, tại cái này vài quốc gia tu tiên giới thanh danh, không thể nghi ngờ lại cất cao đến một tầng lầu. Mà kiếm ma Từ Thiên Ngai sở tu, chính là thượng cổ kiếm tu chi pháp tin tức, cũng theo Từ Thiên Ngai hung danh càng tăng lên, mà tại tu tiên giới chuyển đi xôn xao đứng lên. Không biết bao nhiêu tu sĩ tra duyệt cổ tịch, từ trong đôi câu vài lời chứng minh thượng cổ kiếm tu chỗ nghịch thiên. Ngoài dự liệu, ở đây chiến đằng sau, Phó gia lại tuyên bố hủy bỏ đối với Từ Thiên Ngai treo giải trên trời, đồng thời mà đối ngoại tuyên bố, Phó gia đem toàn diện đầu nhập vào Ma Diễm môn. Ngay tại mấy nước tu tiên giới còn chưa từ Phó gia toàn diện đầu nhập vào Ma tông trong rung động lấy lại tinh thần. Mà đằng sau, cũng không biết Phó gia bỏ ra đại giới gì, Ma đạo 6 tông lại cùng nhau ban bố lệnh truy sát. Mà truy sát đối tượng lại vẫn là kiếm ma Từ Thiên Ngai. Tin tức này vừa ra, càng làm cho Từ Thiên Ngai cái tên này triệt để bị nâng lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tại bây giờ vài quốc gia đều là Ma đạo thế lớn thế cục phía dưới, bị Ma đạo lục tông hạ đạt liên hợp lệnh truy sát. Loại này khủng bố, đủ để cho bất luận là một tu sĩ nào, tại cái này ma đạo thế lớn vài quốc gia bên trong, không đặt chân chi địa. Từ Thiên Ngai tự nhiên không biết chính mình trận chiến này, tại tu tiên giới đưa tới bao lớn manh động, hắn khu động phi thuyền phi hành mấy canh giờ đằng sau, liền tùy ý tìm một chỗ khe núi rơi xuống. Thiết hạ mấy cái đơn giản cấm chế sau, Từ Thiên Ngai liền khoanh chân ngồi xuống chữa thương đứng lên. Thân thể thương thế chưa bao giờ có nghiêm trọng, nhưng lúc này Từ Thiên Ngai trên khuôn mặt tái nhợt lại là không cầm được dáng tươi cười. Một thân thương thế, có thể đổi về đụng chạm đến kiếm ý tồn tại cơ duyên, loại này kiếm bộn mua bán. Hắn hận không thể ngày ngày tới một lần. Khuynh chân ngồi xuống, Từ Thiên Ngai tùy ý ăn vào mấy quả đan dược chữa thương sau, làm chuyện thứ nhất không phải chữa thương, mà lại ngưng tâm tinh thần, bắt đầu hồi ức từ chính mình cái kia phá mất kiếm trận một kiếm kia, hắn biết rõ, một kiếm kia đã đụng chạm đến kiếm ý tồn tại. Máu tươi thuận lấy y phục xông vào bùn đất, Từ Thiên Ngai sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt, nhưng hắn nụ cười trên mặt, nhưng cũng là càng ngày càng thịnh. Rất nhiều thứ, không có tận mắt nhìn đến trước đó, dù là lại nhiều suy đoán, cũng định viễn sẽ chỉ là như lọt vào trong sương mù, nhưng một khi thấy tận mắt, mở ra tầng kia khăn che mặt bí ẩn, thần bí liền không còn thần bí. Kiếm ý tồn tại, liền cũng là như thế. Có lần này chạm đến, Từ Thiên Ngai tin tưởng, không cần quá lâu, kiếm ý chi cảnh hắn liền có thể triệt để bước vào. Mấy cái canh giờ trôi qua, Từ Thiên Ngai mới từ một kiếm kia phong thái bên trong lấy lại tinh thần. Hắn theo bản năng đứng người lên, muốn thể ngộ một chút loại cảm giác huyền diệu kia, nhưng vừa có hành động, thân thể sẽ rách cảm giác liền trong nháy mắt đau nhói thần kinh, hắn lúc này mới kịp phản ứng, chính mình hay là bản thân bị trọng thương trạng thái. Hắn buông túi trữ vật, một đống linh thạch liền xuất hiện ở trước mặt, hắn đưa tay khẽ nhúc nhích, bất quá một lát, một đống này linh thạch linh khí liền tiêu hao hầu như không còn. Cùng lúc đó, từng luồng năng lượng tinh thuần chạy từ trong gương đồng chạy ra, tại tâm thần điều động bên dưới, dòng năng lượng cực nhanh cùng tiên thiên cương khí dung hợp, chậm rãi chữa trị lên thân thể tàn phá từng cái bộ vị đứng lên. Mặt trời lên, mặt trời lặn, mấy tháng thời gian thoáng qua tức thì, trận chiến kia đưa tới hành động còn tại lưu truyền, nhưng ở ma đạo đại động tác phía dưới, vài quốc gia tu tiên giả chú ý trọng điểm, cũng đã sớm đặt ở ma đạo lục tông đại động tác phía dưới. Nhất là Việt quốc tiền tuyến đại chiến, càng là thời thời khắc khắc lo lắng lấy vài quốc gia tu tiên giới tất cả tu tiên giả lực chú ý, không ít tu tiên giả muốn trốn rời cái này hỗn loạn vài quốc gia, nhưng tìm khắp thiên nam, không nơi bình yên chi địa. Chính đạo, ma đạo hình như có ăn ý bình thường quy mô quyết trường, toàn bộ thiên nam sớm đã chiến hỏa nổi lên bốn phía, không có mấy người có thể trốn được cái này quét sạch thiên nam tai họa. Một ngày này, trong khe núi, một trận nhỏ xíu sóng linh khí lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên bản không có một hai cổ thụ dưới đáy, lại chậm rãi hiện lộ ra một bóng người. Người này không thể nghi ngờ là tại cái này vô danh khe núi chữa thương mấy tháng Từ Thiên Ngai. Mấy tháng thời gian, một thân thương thế mới khó khăn lắm khỏi hẳn, chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay, tinh khí thần ba kiếm chậm rãi nổi lên. Nhờ vào đến phàm nhân thế giới đằng sau giết chóc, tại hơn 10 vị trúc cơ cảnh tu sĩ tính mệnh tầm bổ phía dưới, tinh khí thần ba kiếm rõ ràng trưởng thành một vòng. Liền ngay cả lẫn nhau ở giữa lực hấp dẫn đều mạnh lên không ít, nhìn một cái, ba kiếm ở giữa lưu quang lấp lóe, đã là có sắp hòa làm một thể xu thế. Cảnh giới này, nhưng cũng rất khó như thông trúc cơ cảnh như vậy, phân ra sơ trung hậu kỳ, loại này phân biệt rõ ràng cấp độ, nhưng từ cái này tinh khí thần ba kiếm trước mắt trạng thái đến xem, khoảng cách viên mãn dung hợp, hiển nhiên còn có một khoảng cách. Nhìn qua lưu quang này lấp lóe tinh khí thần ba kiếm, Từ Thiên Ngai ánh mắt lấp lóe. Vô luận là đại biểu cho tu vi tinh khí thần ba kiếm đột phá, cũng hoặc là hoàn toàn chạm đến kiếm ý, giữa hai bên, chỉ cần một loại đột phá, chính mình có lẽ liền có thể có được chân chính không kém gì kim đan cảnh lực lượng. Hai cái này, kiếm ý. Từ Thiên Ngai nhìn chằm chằm trong tay lơ lửng tinh khí thần ba kiếm nhìn chăm chú sau một hồi, lại là đột nhiên nhìn về phía Nguyên Võ Quốc phương hướng. Từ Thiên ngay mí môi, cánh tay buông xuống, tinh khí thần ba kiếm tiêu tán theo. Hắn nhìn chung quanh một chút chỗ này vô danh khe núi, nhảy lên một cái, ngự kiếm hành không, trong chớp mắt liền biến mất ở mảnh thiên khung này. Mấy ngày sau, tại một chỗ phường thị, biết được chính mình đã bị Ma đạo Lục tông hạ đạt lệnh truy sát đằng sau, Từ Thiên ngay liền trực tiếp rời đi chỗ này phường thị, lại trực tiếp hướng Nguyên Võ quốc mà đi. Đã tới Nguyên Võ quốc đằng sau, Từ Thiên ngay đem Nguyên Võ quốc các đại phường thị xoay chuyển mấy lần, chỉ để nghe ngóng rõ ràng trước mắt Nguyên Võ quốc chính ma rằng có tin tức đằng sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy ó không ó. Chương 269, có kiếm tung hoành họa phúc cát hùng 2. Chương 269, có kiếm tung hoành họa phúc cát hùng 2. Ó không ó Yến Vân phường thị, ở vào Nguyên Võ quốc trong Yến Vân dãy núi, chính là Nguyên Võ quốc trong tu tiên giới một chỗ cỡ lớn phường thị, là Nguyên Võ quốc tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tu tiên gia tộc phó gia. Cùng tu tiên giới mặt khác cỡ lớn phường thị một dạng, trong phường thị có mấy danh phó gia trúc cơ cảnh tu sĩ đóng giữ, trong đó thậm chí có một tên trúc cơ cảnh viên mãn phó gia trưởng lão tọa trấn. Tại Kim Đan chân nhân cao cao tại thượng, thiếu lộ ra tại thế tu tiên giới, có một vị trúc cơ cảnh giới viên mãn cao nhân trấn giữ Yến Vân phường thị, không thể nghi ngờ có thể tính được vững như thành đồng. Dù là bây giờ phó gia mặc dù đã đầu phục Ma Diễm tông, cái này Yến Vân phường thị cũng vẫn như cũ cùng thường ngày bình thường, tu sĩ đông đảo, thậm chí so với thường ngày còn muốn phồn hoa không ít. Dù sao, ma đạo tu sĩ tuy nói hung hăng ngang ngược, nhưng cũng không trở thành tại Minh Hữu thiết lập phường thị quấy rối, cho nên cái này Yến Vân phường thị tại bây giờ Nguyên Võ quốc cũng coi như được một cõi cực lạc. Một ngày này, tại phường thị chính giữa một chỗ cao mấy trượng cung điện nguy nga trước, có một tu sĩ đặt chân, hắn nhìn qua cung điện trên tấm bảng cái kia cực kỳ dễ thấy giao chữ, khóe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Người này không hề nghi ngờ chính là Dịch Dung qua đi Từ Thiên Ngai. Sau một lát, tại phường thị trên đường cái, Từ Thiên Ngai đột nhiên không chút kiêng kỵ bộc phát ra ngụy trang qua đi trúc cơ cảnh khí thế. Rất nhanh, liền có một tên phó gia tu sĩ giáng lâm. Người này thì chính là phó gia đóng giữ phường này thị mạnh nhất lấy, Phó Nguyên Hồng, trúc cơ viên mãn tu vi. Tiến Vân phường thị cấm chế đạo võ, đạo hữu như thế hành vi có hơi quá. Phó Nguyên Hồng đứng ở bầu trời, nhìn chăm chú lên phía dưới Từ Thiên Ngai, cảm nhận được bất quá trúc cơ trùng kỳ tu vi, thở dài một hơi đồng thời, sắc mặt có chút khó coi. Không đạo võ, làm sao dẫn đạo hữu ngươi đi ra đâu? Từ Thiên Ngai khép cười một tiếng, dung mạo lại là chậm rãi khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắn tự nhiên đã sớm nghe ngóng rõ ràng, phó gia phường thị hộ vệ đại trận thì là tu tiên giới rất có danh khí liệt sơn chuyển địa đại trận, đặt chân Yến Vân dãy núi, rút ra địa mạch chi lực, toàn lực phát động phía dưới, thậm chí đều đủ để ngăn cản kim đan cảnh công kích. Mà tòa này liệt sơn chuyển địa đại trận, mấu chốt nhất nhân vật, không thể nghi ngờ là vị này trúc cơ viên mãn chi cảnh Phó Nguyên Hồng, hắn nắm giữ đại trận mấu chốt nhất hạch tâm trận bản. Từ Thiên Ngai lời này vừa ra, Phó Nguyên Hồng trong lòng lập tức nhảy một cái, mà khi nhìn thấy Từ Thiên Ngai khôi phục diện mạo như trước đằng sau, hắn càng là thần sắc trắng bệch, quanh thân trong nháy mắt hiện hiện phòng ngự lồng ánh sáng. Nhưng còn chưa đại hắn có động tác kế tiếp, một vòng kiếm quang liền quán xuyên phòng ngự màn ánh sáng, mũi kiếm tận cắm thẳng nhập đầu, hồng bạch đồ vật nhiễm mũi kiếm, Phó Nguyên hướng trong đôi mắt thần quang cũng là tiêu tán theo. Một màn này đột nhiên xuất hiện, lập tức sợ ngây người trên đường phố tất cả tu sĩ, không biết là ai la lên một câu kiếm ma tới, từng cái chính là chạy tứ tán. Trên đường phố hỗn loạn tương mừng, Từ Thiên Ngai không nhanh không chậm đem cái kia Phó Nguyên hướng túi chứa vật cầm trong tay, xem xét một phen, một viên trận bản liền xuất hiện trong tay. Hắn đưa vào cương khí, lại là không có phản ứng chút nào, rất là hiển nhiên, trận bản này bị xếp đặt đặc thù cấm chế, chỉ có đặc biệt người mới có thể thao túng. Từ Thiên Ngai cũng không có quá mức để ý, chỉ cần tòa này liền sơn chuyển địa đại trận, không có khả năng vận chuyển bình thường, vậy hắn mục đích liền đã đạt tới. Hắn nhảy lên một cái, quan sát toàn bộ Yến Vân phường thị, thân mang thống nhất phục sức phó gia tử đệ không nên quá rõ ràng. Từ Thiên Ngai tâm thần khẽ động, kiếm quang liền tại cái này Yến Vân phường thị xuyên thẳng qua, mỗi một bôi kiếm quang lấp lóe, liền có một tên phó gia tử đệ ngã trên mặt đất, thần hồn câu diện. Bất quá một lát, toàn bộ Yến Vân phường thị liền rốt cuộc không nhìn thấy một cái phó gia tử đệ tồn tại. Hắn khẽ vươn tay, đem mấy tên phó gia tu sĩ trúc cơ túi chứa vật vứt ở trong tay, liền ngự kiếm hành không, rất nhanh liền biến mất ở trên phường thị không. Lúc này, trong phường thị thất kinh chính ma tu sĩ, lúc này mới phát hiện, kiếm ma mặc dù tại cái này Yến Vân phường thị đại khai sát giới, nhưng chết, tựa hồ chỉ có phó gia tu sĩ. Sau một lát, trong phường thị chính ma tu sĩ mới rốt cục xác định, trong phường thị, bao quát phó gia ba vị kia trúc cơ cảnh tu sĩ, còn có mười mấy tên phó gia tử đệ, tất cả đều chết, không một may mắn còn sống sót. Sự thật này xác nhận, lập tức rung động Yến Vân trong phường thị tất cả tu sĩ. Mấy trăm năm qua, Nguyên Võ quốc tu tiên giới, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, huống chi, hay là bá chủ một phương phó gia loại này kim đan gia tộc. Cái này đủ để chấn động toàn bộ Nguyên Võ quốc tu tiên giới tin tức, cũng là theo Yến Vân phường thị không biết bao nhiêu tận mắt người chứng kiến, lấy chưa bao giờ có tốc độ hướng khắp nơi quyết tán. Tin tức này truyền ra, lập tức phủ lên nguyên bản động tác không ngừng ma đạo tông môn sự tình, Nguyên Võ quốc chính đạo tông môn có thể nói là vỗ tay khen hay. Thậm chí Thiên Tinh tông càng là thả ra tin tức, chỉ cần kiếm ma từ Thiên Nhai nguyện nhập Thiên Tinh tông, nguyện lấy chức trưởng lao đối đãi. Mà ma đạo tông môn, mặc dù tầng dưới chốt đệ tử động tác liên tiếp, nhưng là cao tầng lực lượng phần lớn bị Nguyên Võ quốc tam đại chính đạo tông môn kiềm chế, cuối cùng cũng chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Mà trung tâm phong bạo kim đan gia tộc phó gia thì càng là khi biết tin tức thứ nhất trong nháy mắt liền thả ra tin tức, bất luận cái gì chính ma tu sĩ chỉ cần có thể cung cấp Từ Thiên Ngai hành tung tin tức, phó gia nhất định hậu báo chi. Sau đó càng là có tin tức truyền ra, phó gia lão tổ càng là từ tiền tuyến chạy về phó gia bảo tòa chấn, tự mình chỉ huy truy sát Từ Thiên Ngai sự tình. Đủ loại tin tức truyền ra, Từ Thiên Ngai cái tên này cũng một lần nữa trở thành đầu gió đỉnh sóng tồn tại. Chỉ bất quá lần này giống như ngày thường, một trận giết chóc đằng sau Từ Thiên Nhai liền mai danh nhận tích, dù là phó gia tử đệ như là chó dại bình thường bốn chỗ tìm kiếm, cũng không có phát hiện hắn mảy may tung tích tồn tại. Bị ép điên phó gia tu sĩ, thậm chí trực tiếp tập kích Hoàng Phong Cốc phường thị, muốn đem cái kia tựa hồ cùng Từ Thiên Nhai rất có quan hệ Tân Như Âm cùng Tề Vân tiêu bắt. Chỉ bất quá bận rộn một trận, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, Tân Như Âm ba người lại hư không tiêu thất. Phẫn hận phía dưới, phó gia tu sĩ trực tiếp đem đã lệ thuộc vào Thiên Tinh Tông Tề gia cả nhà giết sạch, mà cử động kia cũng là triệt để dẫn nổ vốn là tràn ngập mùi thuốc súng nguyên võ quốc chính mà song vương. Chương 269, có kiếm tung hoành họa phúc cắt hùng, 3, chương 269, có kiếm tung hoành họa phúc cắt hùng, 3, o không o kế Việt quốc đằng sau, nguyên võ quốc chính ma đại chiến cũng là bộc phát. Dưới tình huống như vậy, nguyên võ quốc chính đạo ba tông bản trợ giúp Việt quốc lực lượng, cũng không thể không toàn diện rút về, thể tâm hợp lực ứng đối trận này trong nước chính ma đại chiến. Mà trong lúc vô tình dẫn phát trận này chính ma đại chiến phó ra, thì thành mục tiêu công kích, chính đạo xem làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà ma đạo, vốn muốn xúc tích lực lượng, cầm xuống Việt quốc lại thôn tính nguyên võ kế hoạch bị phó gia triệt để xáo trộn, cũng khiến cho nguyên bản đối phó gia không gì sánh được nhiệt tình ma diễm tông, lúc này thái độ đều là có chút trở nên tế nhị. Phó gia xấu hổ tình cảnh Từ Thiên Nhai tự nhiên là thấy rất rõ ràng. Hắn tử tàn sát tiến vân trong phường thị phó gia tu sĩ đằng sau, tại lẹn về Hoàng Phong Cốc phường thị đem Tân Như Âm ba người sắp xếp cẩn thận sau, trực tiếp tới phó gia bảo bên ngoài trong phường thị, thậm chí còn tại phường thị bên ngoài mở ra một chỗ động phủ lâm thời. Chính ma hai phe xa lánh căm thù, lại thêm chi Từ Thiên Nhai nhiều lần tàn sát, bây giờ phó gia đã là thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh đứng lên. Phường thị ngay tại phó gia bảo bên ngoài, phó gia bảo thoáng có chút động tĩnh, trong phường thị này liền truyền đi xôn xao. Ở vào trong phường thị, cơ hồ không có phí mảy may công phu, bây giờ phó gia nhất cử nhất động là song giải rõ ràng. Vượt quá Từ Thiên Ngai dự liệu là đủ loại dấu hiệu biểu hiện, dù là bây giờ phó gia lọt vào chính ma hai phe xa lánh căm thù, gia tộc cơ nghiệp nguy cơ sớm tối, phó gia tựa hồ cũng không có từ bỏ đối với mình tìm kiếm, ngược lại vụng trộm còn tăng lớn tìm kiếm cường độ. Nhìn bộ này chiến trận, tựa hồ là chuẩn bị mượn chính mình hung hăng lập uy một phen, đến cái giết gà dọa khỉ, chứng minh hắn phó gia cũng không phải là dễ trêu tồn tại. Ẩn thân tại phó gia dưới mí mắt, đối mặt với phó gia như chó dại bình thường bốn chỗ nhào cắn, Từ Thiên Nhai thật không có quá mức để ý, tuy nói tu tiên giới này có quá nhiều bí thuật có thể tìm kiếm một người tồn tại, nhưng vô luận loại nào bí thuật, đều khó có khả năng bỗng dưng truy tung người tồn tại. Chính mình mặc dù nhiều lần cùng phó gia người giao thủ, nhưng dù là lần kia cùng phó gia Kim Đan chém giết, đều là cực kỳ cẩn thận, không có để lại mảy may có thể cung cấp bí thuật sử dụng môi giới tồn tại. Không có bí thuật truy tung, vẹn vẹn bằng vào phó gia bây giờ lớn như vậy vớt biển châm giống như tìm kiếm, muốn tìm kiếm đến chính mình tồn tại, trừ phi là chính mình chủ động bại lộ, nếu không, chỉ sợ sẽ chỉ là tốn công vô ích. Liên tiếp mấy chục ngày, Từ Thiên Nhai đều không có lại ra tay mảy may, cả ngày liền đợi tại lâm thời mở trong động phủ, bế quan tu luyện lấy, ngẫu nhiên tiến về phường thị nghe ngóng một phen, lại tiếp tục về động phủ bế quan tu luyện. Hắn đang chờ đợi chính ma đại chiến triệt để bộc phát. Phó gia đầu nhập vào Ma Diễm Tông, mượn ma đạo chi thế quyết trương thế lực, dù là bây giờ cùng Ma Diễm Tông có khoảng cách, nhưng phụ thuộc quan hệ cũng sẽ không có chút cải biến. Bây giờ nguyên võ quốc chính ma đại chiến, Từ Thiên Nhai có thể không cảm thấy, Ma Diễm Tông sẽ thả lấy phó gia như vậy tốt nhất pháo hồi không cần. Tại bình thường tu sĩ trước mặt, phó gia là cái quái vật khổng lồ, nhưng ở có mấy danh nguyên anh lão quái chấn giữ Ma Diễm Tông mà nói, phó gia có thể tính không được cái gì. Thời gian lung dung, lại tại như vậy trong cuộc sống đi qua hơn tháng thời gian, cùng Từ Thiên Nhai dự đoán không sai biệt lắm. Đối mặt với tại chính ma đại chiến lấy cớ truy sát Từ Thiên Nhai mà không có xuất lực chút nào phó gia, Ma Diễm Tông rốt cục nhịn không được. Tại phái ra một tên kim đan chân nhân đích thân tới, tuyên đọc do Ma Diễm Tông một vị thái thượng trưởng lão tự mình ký phát lệnh điều động sau, phó gia cũng không thể không khuất phục tại hiện thực phía dưới. Ngày kế tiếp, do phó gia lão tổ tự mình xuất lĩnh lấy phó gia lực lượng tinh nhuệ, hộ tống lấy tên kia Ma Diễm môn tu sĩ kim đan đi đến tiền tuyến chiến trường. Nguyên bản động tác liên tiếp phó gia bảo, lập tức liền yên tĩnh trở lại, thậm chí, lực lượng tinh nhuệ ra hết tình huống dưới, phó gia bảo cũng bắt đầu giới nghiêm đứng lên. Đối mặt với đã lực lượng chống rông phó gia bảo, Từ Thiên Ngai vẫn không có mảy may động tác, chỗ kia động phủ lâm thời cửa lớn cũng đã đóng chặt hồi lâu chưa từng mở ra. Trong động phủ, Từ Thiên Ngai ngồi xếp bằng, trường kiếm lơ lửng trước người, hắn liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên mũi kiếm, trạng thái này, hắn đã kéo dài gần một tháng thời gian. Gần một tháng thời gian, tinh thần của hắn trong thức hải sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một màn kia cùng phó gia tu sĩ Kim đang chém giết một kiếm kia, đã không biết tại trong thức hải xuất hiện qua bao nhiêu lần. Theo vệt kiếm quang kia diễn luyện, trong thức hải lại cũng xuất hiện từng kia kiếm ảnh, thời gian thôi gì, trong thức hải lấp loé kiếm ảnh, cũng là càng ngày càng nhiều. Mỗi một tia kiếm ảnh, liền tựa như một đoạn nhân sinh, có trên cự thạch vung vẩy kiếm gỗ chẳng cảnh, cũng có đỉnh núi huy sái kiếm quang thủy ý, còn có đất tuyết cầm kiếm chém giết điên cuồng, càng có đại mạc lạc nhật cô tịch kiếm ảnh. Cuối cùng, vô số mà kể kiếm ảnh, đã là bao trùm toàn bộ thức hải, liền ngay cả gương đồng kia xung quanh, đều không ngoại lệ. Cái kia vô số mà kể kiếm ảnh, vậy mà bắt đầu phá diệt đứng lên, cũng không biết đi qua bao lâu, dường như trong nháy mắt, lại như đi qua rất rất lâu. Một vòng khó nói nên lời bóng ánh đột ngột hiện lên ở thức hải trên không, toàn bộ thức hải tại cái này bôi bóng ánh xuất hiện trong nháy mắt, cũng là tùy theo chấn động. Trong đan điền tinh khí thần bạc kiếm, tại cái này bôi bóng ánh xuất hiện trong nháy mắt, cũng là rung động kịch liệt đứng lên, tại cái này rung động bên trong, từng sợi xương mù màu đen cũng là từ tinh khí thần bạc kiếm bên trong tuôn ra, lập tức bị cương khí quét sạch, bài xuất bên ngoài cơ thể. Rung động kéo dài ước chừng mấy canh giờ mới chậm rãi đình chỉ, mà lúc này tinh khí thần bạc kiếm lại là hoàn toàn nhỏ một vòng, nhìn một cái, liền tựa như rửa sạch duyên hoa bình thường lóng ánh sáng long lanh, tinh khí thần ba kiếm ở giữa lực hấp dẫn cũng là tăng lên không chỉ một cấp độ. Lúc này, không nhúc nhích tí nào hơn một tháng từ thiên ngai, lúc này mới có hành động, hắn khẽ nâng tay, lơ lửng trường kiếm bên cạnh, tinh khí thần ba kiếm cũng là chậm rãi xuất hiện. Từ thiên ngai nhìn chăm chú lên đã thuế biến tinh khí thần ba kiếm, ánh mắt lấp lóe, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, trước mặt không ngờ xuất hiện một viên dài gần tấc tiểu kiếm. Viên này tiểu kiếm vừa xuất hiện, liền một trận lấp lóe, tới gần lơ lửng tinh khí thần ba kiếm, một loại muốn cùng tinh khí thần ba kiếm dung hợp cảm giác bức thiết cũng rõ ràng truyền vào từ thiên ngai trong tâm thần. Nhìn một cái, viên này tiểu kiếm không thể nghi ngờ chính là phiên bản thu nhỏ trường thiên kiếm, thậm chí viên này tiểu kiếm sắc bén ý vị, so với trường thiên kiếm cũng đã có chi mà không bằng. Viên này tiểu kiếm không thể nghi ngờ chính là trong thức hải ngưng kết kiếm ý, cảm giác viên này kiếm ý tiểu kiếm bức thiết cảm giác, từ thiên ngai trong mắt không khỏi hiện lên một tia minh ngộ chi sắc. Kiếm ý chính là tâm linh ý chí cụ thể hóa, nhưng cái này cụ hiện tâm linh ý chí cần một cái vật dẫn tồn tại, như chính mình chính là bình thường tiên thiên, vật dẫn không thể nghi ngờ chính là thức hải thần hồn. Nhưng mình khai sang kiếm đạo tiên thiên, lấy người vì kiếm, nhân kiếm hợp nhất, cái kia vật dẫn tự nhiên mà vậy liền biến thành cả người, cũng chính là chính mình một thân tu vi kết tinh chỗ, tinh khí thần ba kiếm. Nhưng bây giờ tinh khí thần ba kiếm mặc dù đã có dung hợp xu thế, nhưng ba kiếm ở giữa ngăn cách cũng cực kỳ rõ ràng, tại chưa hoàn toàn dung hợp trước đó, căn bản không phải một cái hoàn mỹ kiếm ý vật dẫn. Cho nên lần này tâm linh ý chí cảnh giới lại đi trước một bước từ thiên nhai mí môi, chính mình lần này tựa hồ lại sớm một bước. Chỉ bất quá khoảng cách tinh khí thần ba kiếm hoàn toàn dung hợp, còn thật được xưng tụng đường dài còn lắm gian truân. Chương 270 chính ma chiến trường 1. Chương 270 chính ma chiến trường 1. Thôi tiện tay vung lên, tinh khí thần ba kiếm cùng kiếm ý tiểu kiếm tiêu tán, trường kiếm cũng là trở vào bao. Từ thiên ngai vây tay một cái, mấy chục cái túi chứa vật liền xuất hiện trước người. Những này đều là nhập phàm nhân thế giới đến nay chiến lợi phẩm. Tiện tay cầm lấy một cái túi chứa vật, từ thiên ngai liền thăm dò vào tâm thần xem xét lên trong túi vật phẩm đứng lên. Một cái tiếp một cái, cũng không lâu lắm, mấy chục cái túi chứa vật liền tất cả đều xem xét hoàn tất. Từ thiên ngai trước mặt cũng nhiều thêm số dạng vật phẩm. Một viên ghi chép thuật luyện đan truyền thừa ngọc giản, trong đó thậm chí còn ghi chép mấy chục loại đan phương, còn có một phẩm giai đạt đến cực phẩm pháp khí đan lô, mấy viên chuyên môn dùng cho phá trận phá cấm truy. Về phần mặt khác các loại vật phẩm thì là nhiều vô số kể, từ thiên ngai cũng lười thanh lý, trực tiếp chọn lựa một cái tương đối lớn túi chứa vật, một mạch toàn nhét đi vào. Hắn đứng người lên, thư giãn gân cốt một chút, hơi buông tay, kiếm quang trực tiếp xuyên qua đạo phủ, thân thể hóa hồng, lại xuyên qua cái kia không đến lớn chừng bàn tay kiếm động, xuất hiện ở ngoài đạo phủ. Sừng sững thiên cung, từ thiên ngai nhìn về phía phương xa mơ hồ có thể thấy được Phó Gia Bảo, lại đột nhiên có loại lạnh lẽo lưng gai cảm giác. Hắn lông mày nhíu lại, thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc, tâm thần cảm giác, đúng là trong thức hải kiếm ý kia tiểu kiếm tại dự cảnh. Quốc gia tương hưng, tất có chính tưởng, quốc gia tương vong, tất có yêu nghiệt. Gặp hồ thi rùa, động hồ tứ thể. Hoa phúc sắp tới, tốt trước phải mà biết, bất thiện, trước phải mà biết. Cho nên thành tâm thành ý như thần theo bản năng, từ thiên ngai trong đầu không khỏi toát ra một đoạn như vậy nói, dự đoán hoa phúc cắt hùng, cái này tựa hồ cùng trong cổ tịch nói tới thành tâm thành ý chi đạo, có chút tương tự. Suy nghĩ lưu chuyển, từ thiên ngai lại không khỏi có chút hiểu rõ, thành tâm thành ý chi đạo, thành tại tâm, mà chính mình kiếm ý này chi cảnh, không phải là thành tại tâm thôi. Thiên chi. Hoa phúc cắt hùng suy nghĩ lưu chuyển, từ thiên ngai lần nữa nhìn về phía không trung ở giữa mơ hồ có thể thấy được Phó Gia Bảo, khoe miệng khẽ nhếch, lại là lộ ra mỉm cười. Chuyến này đại hung, lấy chính mình trước mắt khống chế kiếm ý thực lực đều là đại hung, có thể nghĩ Phó Gia vì nên đón chính mình làm cỡ nào chuẩn bị. Phó Gia lão tổ chưa từng rời đi, hay là ma diễm môn tới cao nhân. Suy nghĩ lưu chuyển, từ thiên ngai nhịn không được suy đoán. Hắn có chút kích động, nhưng này như mang lưng gai cảm giác nhưng lại thời khắc nhắc nhở lấy hắn chuyến này cắt hung hòa phúc. Thôi, xem ai hao tổn hơn ai. Liếc qua Phó Gia Bảo phương hướng, từ thiên ngai thân hình lóe lên, lại hướng Phó Gia Bảo phương hướng ngược nhau mà đi. Việt quốc bay phái cùng ma đạo sáu tông chiến trường chính, nơi nào đó bên trong đống loạn thạch, kịch liệt tiếng oanh minh liên tục không thất truyền lên. Trong loạn thạch chỉ gặp Hàn Lập Ngự làm lấy hai thanh ô long đoạn, thần thức thúc đẩy mấy chục vị khối lỗi, đem một tên quỷ linh môn trúc cơ sơ kỳ đệ tử vây cuốn ở bên trong, đánh tung không ngừng. So sánh với cái kia gian nan ngăn cản quỷ linh môn đệ tử, Hàn Lập thì lộ ra hứng hở rất nhiều. Bây giờ hắn tu vi mặc dù bất quá trúc cơ trung kỳ, nhưng ỷ vào đại diễn quyết cùng khối lỗi thuật bên trong trúc cơ cảnh, tuy nói không nổi hoành hành, nhưng dù là đối mặt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Ô long đoạt chợt lóe lên, nhất cử đem cái kia ma đạo tu sĩ chém thành hai đoạn, khôi lỗi linh quang phun một cái, lại tùy tiện đem cái này ma đạo tu sĩ nguyên thần mẫn diệt. Hàn Lập khẽ vươn tay, đem túi chứa vật vứt ở trong tay, một viên hỏa cầu ném ra, đem thi thân thể hóa thành cho tàn, lập tức hóa hồng mà đi. Một bộ quá trình đã là thuần thục không gì sánh được, ngồi xếp bằng thần phong chu bên trên, Hàn Lập hứng hở tra xét cái này ma đạo tu sĩ túi chứa vật, nhưng cũng không khỏi hồi tưởng lại trước đó truyền đến tin tức của tiền tuyến. Đối đầu kim đan, đồ sát phương thị, quấy phong vân, gây nên nguyên võ quốc chính ma đại chiến, như vậy mạo hiểm lịch trình, Hàn Lập vẹn vẹn nghe nói liền có loại kinh hãi cảm giác. Mà gián tiếp đưa tới nguyên võ quốc chính ma đại chiến, mang tới ảnh hưởng, ở vào trước đây tuyến chiến trường, Hàn Lập là cảm thụ được rõ ràng. Ma đạo sáu tông mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng hai tuyến tác chiến phía dưới, lực lượng khó tránh khỏi phân tán. Từ nguyên võ quốc chính ma khai chiến đằng sau, trước đây tuyến chiến sự, trình độ kịch liệt cũng rõ ràng muốn hạ thấp rất nhiều. Hàn Lập tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị một trận đại chiến. Hàn Lập nghĩ đến nhà mình tiện nghi sư phụ kia phán đoán, trong lòng cũng không khỏi có chút đồng ý, nếu là hắn là ma đạo trưởng khống giả, cũng nhất định muốn nhanh chóng kết thúc một phương chiến sự, tránh cho hai tuyến tác chiến. Suy nghĩ lưu chuyển, Hàn Lập cũng không nhịn được có chút tâm lo, nghĩ thầm tranh thủ thời gian tìm tới đại Na Di lệnh, một năm ước định vừa đến, hắn liền lập tức bước ra mà đi, đến lúc đó, quản nó cái gì chính ma đại chiến, đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Ân. Suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, Hàn Lập lại là đột nhiên khẽ giật mình, liên đối bản phi tốc tiến lên thần phong chu đều thả chậm không ít. Hắn ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay, trong lúc nhất thời lại có chút ngộp. Trên lệnh bài đại Na Di lệnh mấy cái phong cách cổ xưa văn tự cực kỳ dễ thấy, đặc thù cùng lúc trước gặp khối kia giống nhau như lúc, không có chút nào khác nhau. Qua một hồi lâu, Hàn Lập mới có hơi lấy lại tinh thần, hắn lăn qua lộn lại đem biên này đại Na Di lệnh kiểm tra nhiều lần, lúc này mới triệt để kịp phản ứng. Khổ tìm đã lâu đại Na Di lệnh, lại liền như vậy tùy tiện đã đến trong tay của hắn. Mấy canh giờ sau, phía chân trời Việt Quốc bảy tông doanh địa liền ẩn ẩn có thể thấy được, thông qua mấy đạo kiểm tra thông đạo, hắn liền xuất hiện ở trong doanh địa. Doanh địa có chút lộn xộn, mặc dù phân chia môn phái phạm vi, nhưng có thể ở lại lần nữa đều là tu tiên giả, thậm chí tuyệt đại bộ phận đều là trúc cơ cảnh tu sĩ. Dưới loại tình huống này, trông cậy vào một đám trúc cơ cảnh tu sĩ hoàn toàn theo quy củ làm việc, tự nhiên rất không có khả năng. Phòng ốc loạn thất bát tao sắp hàng, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật gì có thể nói, nhìn các tòa phòng ốc bộ dáng, rõ ràng chính là tu sĩ sử dụng pháp thuật tùy ý chế thành, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Trong doanh địa người đến người đi, lại rõ ràng nhiều hơn không ít không thuộc về bảy phái đệ tử thân ảnh. Hàn Lập nhíu nhíu mày, hắn bất quá hơn tháng thời gian chưa về, chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì? Suy nghĩ lưu chuyển, Hàn Lập tận đi thẳng hướng trong doanh địa cái kia bắt mắt nhất màu vàng nhà gỗ, đẩy cửa vào, một phen nghe ngóng đằng sau, thế mới biết, Việt Quốc bảy tông hướng toàn bộ Việt Quốc tu tiên giới phát khởi lệnh chiêu mộ, mặc dù cũng không phải là cưỡng chế tính, nhưng thất tông cũng là bỏ hết cả tiền vốn, lấy ra không ít vật quý hiếm làm chiến công hối đoái đồ vật. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cái này biện pháp xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn không ít tán tu đến đây trợ trận, đây cũng là vì gì trong doanh địa xuất hiện không ít không thuộc về bảy phái đệ tử người nguyên nhân. Chương 270, chính ma chiến trường 2, chương 270, chính ma chiến trường 2, nhìn xem chiến công hối đoái sổ ghi chép bên trên cái kia rực rỡ muôn màu các loại quý hiếm vật phẩm đằng sau, Hàn Lập cũng không khỏi rất là động tâm. Thế nào, Hàn huynh đệ, động tâm đi. Lên tiếng chính là một cái mập mạp trúc cơ cảnh tu sĩ, từ doanh địa thành lập được liền phụ trách công hơn nhiệm vụ giao tiếp hối đoái. Hàn Lập đến doanh địa mấy tháng, thu hoạch tương đối khá, hai người cũng coi là làm quen. Trần Mập Mạp cười ha hả nói hai câu, sau đó vừa thần bí hề hề nói, "Hàn lão đệ, lão ca ta có thể nói cho ngươi, gần đây không phải chiêu mộ không ít tán tu đến đây trợ trận thôi, những tán tu này bên trong, thế nhưng là ra một kẻ hung ác. Tới đây bất quá nửa cái nhiều tháng, liền đã chém 6 7 ma đạo tu sĩ trúc cơ, công văn sổ ghi chép bên trên đồ tốt hơn phân nửa đều bị hắn cho đổi đi, ngươi nhưng phải bắt chước gốc, không phải vậy đồ tốt coi như cũng bị mất." Lợi hại như vậy, Hàn Lập giật mình trong lòng, hắn cảm thấy mình tại trúc cơ cảnh đã là thật lợi hại, nhưng tới này tiền tuyến chiến trường đã có hơn nửa năm, chém giết ma đạo tu sĩ trúc cơ cũng bất quá 6 7. Cái này một kẻ tán tu, vậy mà hơn nửa tháng thời gian liền có thể thu được như vậy chứ quả. Đó là đương nhiên lợi hại, nghe nói có một lần ma đạo tu sĩ trúc cơ chuyên môn bố trí mai phục vây giết hắn, ba cái tu sĩ trúc cơ à, trong đó còn có một người trúc cơ hậu kỳ cao thủ, lại bị hắn cho phản sát, lúc đó thế nhưng là chấn kinh toàn bộ doanh địa, liền ngay cả kim đan chân nhân đều kinh động đến ân. Nghe Trần Mập Mạp kể ra, Hàn Lập càng nghe càng cảm giác có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, đến cuối cùng, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, người này họ gì tên gì à? Họ Nhiếp, đúng vậy, họ Nhiếp, Nhiếp Trường Thanh. Nghe được cái tên này, Hàn Lập thần sắc lập tức cổ quái, cái tên này, Hàn lão đệ, ngươi nhìn, chính là hắn, vị tán tu ngoan nhân kia. Đúng lúc này, Trần Mập Mạp đột nhiên chỉ bị đẩy ra cửa phòng, một vị thân mang áo đen, dáng tươi cười lạnh lùng nam tử đi đến. Danh tự không thèm sửa đổi, tướng mạo này cũng không chỉnh sửa. Nhìn xem cái này quen thuộc tướng mạo, Hàn Lập khuôn mặt không khỏi co quắp một trận, hắn cái này từ mình, thật là tùy tính thoải mái. Nam tử áo đen này, tự nhiên là cải trang dịch dung tới này Việt Quốc tiền tuyến từ thiên ngai. Cải trang dịch dung mặc dù không tính là cao minh, nhưng bây giờ chiến sự khẩn trương, Việt Quốc bảy tông vì gia tăng pháo hôi số lượng, giảm bất đệ tử bản tông tử thương, lại nơi nào sẽ cố ý kiểm tra trợ trận tán tu thân phận nơi phát ra. Nhờ vào này, từ thiên ngai tại trước đây tuyến cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, hơn nửa tháng thời gian, liên chẳng 7, 8 tên ma đạo trúc cơ, thống khoái. Về phần phó gia, từ thiên ngai thì là thoải mái ném đến sau đầu, bất kể hắn là cái gì thủ đoạn chờ đợi mình, liền để bọn hắn làm chờ đi đi. Từ thiên ngai tự nhiên không biết, bây giờ phó gia quả thật đang khổ cực làm chờ lấy. Phó gia lão tổ mặc dù đối ngoại nói đã tiền về tiền tuyến, hưởng ứng ma diễm tông chiêu mộ, nhưng trên thực tế, phó gia lão tổ không chỉ có không có đi tiền tuyến, phó gia bảo bên trong thậm chí còn nhiều một tên ma diễm tông kim đan trung kỳ trưởng lão, lại thêm chi bị từ thiên nhai kiếm ý bị thương thần hồn phó triều nguyên, phó gia bảo bên trong đã là có 3 tên tu sĩ kim đan tỏa chấn. Thiên la địa vong đã bố trí xong, chỉ đợi từ thiên nhai ra sân, nhưng mấy tháng thời gian trôi qua, mai danh nhận tích từ thiên nhai lại là để phó gia lão tổ phát điên không thôi. Phải biết, hắn vì lần này mưu đồ, thế nhưng là xuất một gốc, này mới khiến ma diễm tông đồng ý kế hoạch của hắn. Bây giờ ôm cây đợi thỏ mấy tháng, gọi là dầm dĩ lấy muốn giết sạch hắn phó gia cả nhà từ thiên ai, lại biến mất không thấy. Ai cũng không biết phó gia lão tổ tại mấy tháng qua khổ sở chờ đợi phía dưới là cái gì tâm tính, nhưng phó gia bảo nhân sĩ lại là biết, trong khoảng thời gian này, bọn hắn lão tổ tính tình nóng nảy rất nhiều rất nhiều. Nhất là gần đoạn thời gian, càng là có mấy danh hầu hạ hắn hạ nhân bị trực tiếp trưởng đánh chết, thậm chí còn có không ít phó gia tử đệ bởi vì làm tức giận lão tổ mà bị gia quy xử trí. Phó gia lão tổ phát điên, từ thiên ngai tuy có phỏng đoán, hắn cũng lười suy nghĩ quá nhiều. Điềm Đại Hung, hắn tự nhiên không có khả năng đầu sắt đi tự chui đầu vào lưới. Chạy đến cái này Việt quốc tiền tuyến, cũng chỉ là đơn thuần vì tăng cao tu vi. Dù sao, lấy bây giờ thiên nam tu tiên giới, há lại sẽ có so Việt quốc chính ma chiến trường còn muốn thích hợp giết chóc địa phương. Mà lại, có Việt quốc bảy tông nguyên anh láo quái tồn tại, chiến sự tồn tại, cũng một mực bị áp chế tại trúc cơ cảnh ở giữa chém giết, cái này đã thành tiền tuyến chiến trường một loại an ý tại chưa xuất hiện lớn biến động trước đó, loại này an ý, gần như không sẽ bị đánh bỡ. Đối với Từ Thiên Ngai mà nói, lúc này chính ma chiến trường hoàn toàn có thể được xưng là thiên đường. Lúc này, cảm nhận được nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, Từ Thiên Ngai tùy ý lướt qua, làm thần sắc kia cổ quái hàn lập đập vào mi mắt đằng sau, Từ Thiên Ngai cũng là liền giật mình. Hơn tháng thời gian cũng thấy, hắn còn tưởng rằng cái này hàn lập rời đi cái này chính ma chiến trường, đi tìm đại na di lệnh, không nghĩ tới khoảng cách một năm ước hẹn sắp tới, hàn lập lại vẫn ở chỗ này. Hắn bất động thanh sắc đi tới Trần Mập Mạp trước mặt, tiện tay đem hai viên quỷ linh môn đệ tử lệnh bài thân phận đã đánh qua. Ta muốn hối đoái công văn sổ ghi chép bên trên bộ kia hậu thổ trận pháp. Trần Mập Mạp cung kính tiếp nhận lệnh bài, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng đem bộ kia hậu thổ trận pháp đem ra. Nhiếp sư Minh đi thong thả. Nhìn thấy Từ Thiên Ngai cầm trận bản rời đi, cái này Trần Mập Mạp cũng không để ý chính mình lão cấp a bộ dáng, vô liêm sỉ kêu lên sư Minh đến. Bộ dáng này thấy Hàn Lập cũng là sững sờ, hắn im lặng lườm Trần Mập Mạp một chút, cầm lấy chính mình hối đoái mấy tấm đan phương, giống như ngày thường, tại trong phòng ốc này đi dạo một vòng, liền chậm rãi đi ra ngoài. Ước chừng một khắc đồng hồ đằng sau, khoảng cách thất tông doanh địa ước chừng hơn trăm dặm phía trên một ngọn núi, Từ Thiên Ngai nhìn xem trong tay hai khối giống nhau như lúc đại na di lệnh, lập tức nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt cũng không nhịn được trở nên cổ quái. Cái gì gọi là thiên mệnh nhân vật chính, hắn hiện tại xem như minh bạch. Bị Từ Thiên Ngai dùng loại này ánh mắt cổ quái nhìn xem, Hàn Lập cười ngượng ngùng vài tiếng. Hắn cũng cảm thấy có chút khó mà tin được, đều làm xong muốn đau khổ tìm kiếm thật lâu chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới lại dễ dàng như thế liền đến tay. Thiên mệnh nhân vật chính hâm mộ không đến, Từ Thiên Ngai cũng lười xoắn xuýt, đem đại na di lệnh bức cho Hàn Lập, cầm rượu lên hồ lô một hớp, nhìn về phía Hàn Lập tùy ý hỏi một câu, "Hàn huynh, có thể chuẩn bị xong, khoảng cách một năm ước hẹn có thể thời gian không nhiều lắm. Ta không có vấn đề gì, tùy ý tìm cái cớ là được. Ngược lại là Từ huynh ngươi, phó gia sự tình không giải quyết, ta sợ Từ huynh ngươi đi được không an lòng à." Ha 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 ha. Từ Thiên Ngai cởi mở cười một tiếng, "Hàn huynh ngươi liền rửa mắt mà đợi đi, qua ít ngày, Từ mộ sẽ cho phó gia một kinh hỉ." Từ Thiên Ngai lời này tự nhiên không phải khẩu suất của luôn, bây giờ kiếm ý đã thành, tinh khí thần ba kiếm lấy chiến dưỡng chiến đặc tính, liền có thể không cần cố kỵ quá nhiều sự xuất. Nhập phàm nhân thế giới hơn nửa năm, mấy trận giết chóc phía dưới, tinh khí thần ba kiếm tăng trưởng đã là cực kỳ khả quan, như lại tại cái này chính ma chiến trường nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tu vi lần nữa bạo tăng cũng không phải không có khả năng. Kiếm ý, lại thêm chi bạo tăng tu vi, chính mình một thân chiến lực. Từ Thiên Ngai ánh mắt lưu chuyển, một cỗ hưng phấn chi ý tự nhiên sinh ra. Mà lúc này Hàn Lập cảm thụ được Từ Thiên Ngai ẩn ẩn để lộ ra hưng phấn, hai gò má cũng không nhịn được có quắc một trận. Hắn có chút khó có thể lý giải được, cùng người chém giết chiến đấu, loại này du tẩu tại bên bờ sinh tử sự tình, vì sao hắn sẽ như thế mưu cầu danh lợi?